Chương 320, Atlantis thần tộc chương 320, Atlantis thần tộc chương 320, Atlantis thần tộc cự kình vương cứ như vậy một đường đổ sát tiến lên. Mấy ngày sau, cuối cùng là tiếp cận Atlantis thần tộc lãnh địa. Nhìn trước mắt màu lam nhạt bảo hộ đại trận, cự kình vương khinh thường lắc đầu. Trong tay huyết sắc lực lượng điên cuồng lưu chuyển. Tại cự kình vương ý niệm khống chế bên dưới điên cuồng hướng về màu lam nhạt bảo hộ đại trận đánh tới. Chỉ một thoáng, cự kình vương trước mặt đại trận đều bị vô cùng vô tận huyết sắc năng lượng cho nhuộm thành màu đỏ như máu. Tại đạt đến đại trận có khả năng tiếp nhận điểm giới hạn thời điểm, vang một tiếng vang lên, đại trận ầm vang phá toái ra. Nhìn xem tản mát khắp nơi trên đất đại trận mảnh vỡ, cự kình vương khỏe miệng chậm rãi lộ ra ý cười. Đại trận bị phá hư, Atlantis thần tộc đám binh sĩ lập tức phái ra tiểu đội tuần tra đến đây xem xét. Toàn bộ Atlantis thần tộc diện tích mặc dù lớn, nhưng là đại bộ phận lại ở vào không người trông coi tình huống. Dù sao toàn bộ Atlantis thần tộc tộc nhân cứ như vậy nhiều, cơ bản đều tập trung vào Atlantis thần tộc hoàng cung phụ cận. Chỉ có phát sinh tình huống mới có thể phái ra tiểu đội tuần tra đến đây dò xét tình huống. Nhưng là bọn hắn há lại sẽ dò xét đến cự kình vương tung tích đâu? Sớm tại đại trận bị đánh phá một khắc này, cự kình vương liền phi tốc hướng về thần tộc lãnh địa nội bộ bay đi. Thật lâu, Atlantis thần tộc đội tuần tra chậm rãi đến. Cái gọi là Atlantis thần tộc kỳ thật cũng liền cùng nhân tộc không có gì khác biệt, nhưng là chỉnh thể khung xương muốn so nhân tộc cao hơn ra một nửa, liền cùng một cái tiểu cự nhân một dạng. Thần tộc đôi mắt là màu lam nhạt, làn da cũng là chậm rãi lưu chuyển lên màu lam nhạt đường vân. Khi thần tộc đội tuần tra đám người đến thời điểm chỉ để lại bị phá tổn hại đại trận, chúng thần tộc bất đắc dĩ đành phải vừa bắt đầu tu bổ đại trận. Một bên thông qua liên lạc tinh thạch đem nơi đây phát sinh tình huống cáo chi cho đại tướng quân. Atlantis thần tộc trong phủ tướng quân. Đại tướng quân nhận được thuộc hạ truyền lại mà đến tin tức, nội tâm bất an cũng càng ngày càng nặng. Nữ hoàng bệ hạ đã nhiều ngày không hề lộ diện. Hiện tại toàn bộ thần tộc bên trong phái phản động thanh âm đã càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến vậy mà lại có người vậy mà dám can đảm cưỡng ép đánh nát đại trận tiến nhập thần tộc lãnh địa. Đại tướng quân không khỏi thở dài một hơi. Thật sự là thời buổi rối loạn a, chỉ hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể sớm ngày tỉnh lại chủ trì đại quân a, chính mình bộ xương giả này còn không biết còn có thể trợ giúp nữ hoàng bệ hạ bao lâu. Đại tướng quân liền lập tức hướng về tiểu đội tuần tra ra lệnh. Các ngươi lập tức đem thủ hộ đại trận cho chữa trị tốt, ở chỗ này đóng quân một đoạn thời gian nhìn xem có hay không tình huống phát sinh. Là, tướng quân. Nói đi. Đại tướng quân liền đối với một bên người hầu nói ra. Chuẩn bị cho ta một chút hành trang, bản tướng muốn lần nữa yết kiến nữ hoàng bệ hạ. Lúc này cự kình vương đã đi tới một chỗ xa hoa trong cung điện. Khắp nơi đều là vô tận hải vực bên trong thưa thất tơ lụa. Liền ngay cả Triệu Minh đều là 5 bước một viên tiểu dạ minh châu, 10 bước một viên đêm lớn minh châu. Nhìn xem như vậy xa hoa cung điện, cự kình vương trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng rất nhanh lại bị ẩn giấu đi đứng lên. Nhận được tin tức Atlantis thần tộc tể tướng lập tức lui tả hữu, đến đây gặp mặt cự kình vương. Nhìn thấy cự kình vương vậy mà nên ngang tại trong vườn hoa của chính mình mặt đi dạo, tể tướng không khỏi trầm giọng nói ra: "Cự kình vương, ngươi đang làm gì? Không có bản tướng cho phép, ngươi là như thế nào tiến đến ta thần tộc đại trận?" Cự kình vương nhìn xem tể tướng bất thiện sắc mặt, nghiền ngâm nói ra: "Làm gì, tể tướng đại nhân chẳng lẽ nhìn không ra bản vương tại ngắm hoa sao?" Nghe cự kình vương qua loa lời nói, tể tướng ngữ khí bất thiện uy hiếp nói: "Cự kình vương, đừng trách bản tướng không có nhắc nhở ngươi, đại sự vẫn chưa hoàn thành, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho bản tướng phức tạp." Nghe tể tướng uy hiếp ngữ, cự kình vương ánh mắt hiện đầy khói mù, trầm giọng nói ra: "Bản vương cự kình nhất tộc đã toàn quân bị diệt, toàn bộ đều bị Cửu Châu đại lục tới đại tần cho tiêu diệt hầu như không còn." "Cái gì?" Tể tướng biểu lộ cũng xuất hiện từng kia kinh ngạc. Cự kình nhất tộc thực lực cường đại hắn nên cũng biết, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi liền bị đại tần cho tiêu diệt không còn một mảnh. Nhìn xem tể tướng ánh mắt khiếp sợ, cự kình vương vừa cười vừa nói: "Bản vương hiện tại không nhà để về, chỉ có thể tạm thời ở nhờ tại tể tướng đại nhân phụ đệ." Lúc này tể tướng phụ bọn thị vệ cũng đuổi tới cự kình vương bên thai phụ âm thanh nói nhỏ: "Tể tướng đại nhân, chúng ta nhận được tin tức, có người ngoài cưỡng ép phá vỡ ta thần tộc bên ngoài đại trận xông vào." Nghe thủ hạ tin tức, tể tướng hướng về cự kình vương nhìn thoáng qua, liền đưa tay lui xuống người, đợi đến hạ nhân đi xa. Tể tướng mới quay về cự kình vương chậm rãi nói ra: "Cự kình vương, ngươi hồ đồ a, ngươi hẳn là trước đó cáo chi bản tướng một tiếng. Đi hổ sa nhất tộc, kiếm ngư nhất tộc lãnh địa đều có thể. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cưỡng ép xông tới ta thần tộc lãnh địa đâu?" Tể tướng thở dài một tiếng đằng sau, lập tức nghiêm nghị nói ra: "Cự kình vương, bản tướng nói cho ngươi, một khi bị đại tướng quân đã nhận ra dị thường, làm hại kế hoạch của chúng ta bại lộ, bản tướng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Nghe tể tướng uy hiếp, cự kình vương gật đầu cười: "Còn xin tể tướng đại nhân yên tâm, không phải là nặng nhẹ bản vương nên cũng biết. Một khi kế hoạch thành công, như vậy chúng ta liền đều có thể được lợi." Tể tướng lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, đối với cự kình vương nói ra: "Đã ngươi đều tiến đến, như vậy ngươi trước hết tại ta tể tướng phủ đi đầu ở lại đi." Cự kình vương nhìn xem tể tướng nhẹ gật đầu, quay người liền đi chọn lựa đến chính mình gian phòng. Thật lâu, tể tướng trở lại gian phòng của mình, mệnh lệnh tất cả hạ nhân đều thối lui sau, liền cẩn thận lần nữa xác nhận bốn phía không có người giám thị đằng sau, chậm rãi lấy ra một viên đặc chế liên lạc tinh thạch. Theo tể tướng thần lực chậm rãi đưa vào, liên lạc tinh thạch chậm rãi vận chuyển lại. Cũng không lâu lắm, hai cái dấu ở trong bóng tối bóng người xuất hiện trong màn hình, đối với tể tướng mở miệng nói ra: "Tể tướng, vì sao liên hệ chúng ta?" Tể tướng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Cự kình nhất tộc đã bị đại tần diệt tộc, mà giờ khắc này cự kình vương đã cưỡng ép xông vào ta thần tộc trong đại trận, bây giờ đang ở phủ đệ của ta bên trong. Tể tướng lời nói một câu so một câu kinh bạo, trực tiếp khiếp sợ hai người trầm mặc thật lâu. Nhìn xem trầm mặc hai người, Tể tướng nói thẳng: "Ta cho là hiện tại Cự Kình Vương đã không đáng tin, đã không thể lại đem hắn để vào chúng ta kế trong kế hoạch." Nghe Tể tướng lời nói, trong kính tượng mặt hai người cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng thời nói ra: "Chúng ta đồng ý." Tể tướng thấy thế cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, liền nói ra: "Đợi bản tướng nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, chúng ta sẽ liên lạc lại." Theo ba người đã đạt thành chung nhận thức, kính tượng dần dần phá toái ra, liên lạc tinh thạch chậm rãi trở xuống đến Tể tướng trong tay. Chương 321, Á Đặc Lan Đế Tư Nữ Hoàng. Chương 321, Á Đặc Lan Đế Tư Nữ Hoàng. Chương 321, Á Đặc Lan Đế Tư Nữ Hoàng. Mặc dù Tể tướng lưu đồ chậm rãi kết thúc, nhưng là tại Tể tướng nhìn không thấy trong góc, một tia huyết sắc năng lượng tại Tể tướng trong phòng chậm rãi ẩn nút lấy. Cự Kình Vương tại trong phòng của mình, nhìn xem từ chính mình mai phục tại Tể tướng trên người cái kia một tia huyết sắc năng lượng truyền lại trở về tin tức, khóe miệng không khỏi lộ ra từng tia ý cười. Cũng dám đem bản vương đá ra khỏi cục, còn muốn giết chết bản vương, thật sự là tốt. Cự Kình Vương trong ánh mắt lóe ra thuần túy sát ý: "Đã như vậy, các ngươi như vậy bất nhân, cũng đừng trách bản vương bất nghĩa." Nhìn xem đã rời đi phủ đệ Tể tướng, Cự Kình Vương vươn tay, vô số huyết sắc năng lượng trực tiếp phun ra ngoài, trực tiếp trên giường ngưng tụ một cái khác Cự Kình Vương thân thể. Cự Kình Vương hơi nhếch khóe môi lên lên, một cái lắc mình liền tránh thoát người giám thị, rời đi Tể tướng phủ đệ, chỉ để lại một cái do huyết sắc năng lượng tạo thành giả Cự Kình Vương cho Tể tướng phái tới người một mực giám thị lấy. Cự Kình Vương dựa vào chính mình mai phục tại Tể tướng trên người cái kia một tia huyết sắc năng lượng, phân biệt ra Tể tướng vị trí, trực tiếp lách mình hướng về Tể tướng vị trí đuổi theo, đi vào hoàng cung cửa ra vào. Tể tướng vừa vặn gặp đến đây cầu kiến nữ hoàng bệ hạ đại tướng quân, liền không có hảo ý nói ra: "Đại tướng quân, nữ hoàng bệ hạ là đang bế quan, ngươi tại sao lại tới quấy rầy nữ hoàng bệ hạ tu luyện?" Đại tướng quân hơi nhướng mày: "Còn đang bế quan?" Liền hướng về Tể tướng nói ra: "Tể tướng đại nhân, hiện tại ta hải tộc đã đến tràn ngập nguy hiểm thời điểm, nữ hoàng bệ hạ còn không có xuất quan sao?" Tể tướng bình tĩnh lắc đầu: "Nữ hoàng bệ hạ còn không có xuất quan, bất quá nữ hoàng bệ hạ trước khi bế quan liền đã phân phó lao phu toàn quyền xử lý trên dưới đại sự. Đại tướng quân nếu có chuyện gì có thể tùy thời cùng bản tướng nói." Đại tướng quân không vui cau mày, nhưng vẫn là tiếp tục nói: "Lao phu từng nghe nói đến từ Cựu Châu đại lục quân đội ngay tại tiến đánh ta hải vực các tộc." Nghe đại tướng quân lời nói, Tể tướng ánh mắt nhất chuyển, trong lòng liền tới chú ý một mặt ý cười nhìn xem đại tướng quân nói ra: "Đúng vậy a, đại tướng quân, bản tướng cũng nghe đã có không ít hải tộc lãnh địa đã gặp độc thủ." Nhìn xem đại tướng quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tể tướng hơi nhếch khóe môi lên lên, vừa cười vừa nói: "Nếu nữ hoàng bệ hạ đang trong lúc bế quan, vậy bọn ta nên trợ giúp nữ hoàng bệ hạ xử lý tốt hết thảy sự vật." Đại tướng quân tán đồng nhẹ gật đầu. Tể tướng gặp con cá rốt cục mắc câu rồi, liền tiếp theo bi phẫn nói ra: "Đại tướng quân, lão phu nghe nói Cửu Châu đại lục đại quân đang hướng về ta thần tộc lãnh địa lãnh tới. Đối kháng Cửu Châu đại lục đại quân nhiệm vụ còn phải nhờ ngươi." Đại tướng quân nhẹ gật đầu, lập tức nói ra: "Thừa tướng yên tâm, chỉ cần hắn dám đến xâm chiếm ta thần tộc, lão phu nhất định để bọn hắn máu tươi tại chỗ. Lão phu cái này trở về điểm đủ đại quân chuẩn bị xuất chinh." Tể tướng một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhìn xem đại tướng quân nói ra: "Còn tốt may mắn mà có đại tướng quân tại, không phải vậy ta thần tộc nguy rồi." Đại tướng quân bị Tể tướng lừa dối đã tìm không thấy Nam Bắc, hoàn toàn không có trông thấy Tể tướng đáy mắt giảo hoạt. Gặp đại tướng quân chậm rãi đi xa, Tể tướng lúc này mới thu hồi chính mình ngụy trang, trên mặt sầu bi đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận âm hiểm. Hay là lão phu phản ứng nhanh, liên đệ đại tướng quân đi đối phó cái này đại tần đi. Đợi đến hai người các ngươi bại câu thương thời điểm, toàn bộ vô tận hải vực chính là chúng ta. Nói đi, Tể tướng tiếp tục hướng về hoàng cung nội bộ đi đến. Trong hoàng cung bọn thủ vệ cũng đều nhận biết Tể tướng, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản Tể tướng tiến lên. Tể tướng hài lòng nhẹ gật đầu. Đầu tiên là đi tới ngự thư phòng xử lý một chút sự vụ ngày thường. Đợi đến tất cả sự vụ xử lý hoàn tất, cũng đã đi qua buổi chiều. Tể tướng thấy thế ánh mắt ngưng tụ, liền tại trong ngự thư phòng mở ra một đạo cửa ngầm, chậm rãi đi vào. Xuyên qua một đầu thật dài u ám đường hầm, Tể tướng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này là một chỗ tự nhiên hình thành sơn động. Sơn động trung ương nhất rõ ràng là đương kim Atlantis thần tộc nữ hoàng bệ hạ. Nhìn thấy Tể tướng tới, Á Đặc Lan Đế Tư nữ hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, căm tức nhìn Tể tướng nói ra: "Ngươi cái này đáng chết lao giả, ngươi dám cầm tù bản hoàng?" Tể tướng nhìn xem nữ hoàng tức giận bộ dáng chậm rãi nói ra. Nữ hoàng bệ hạ bất giận: "Lao thần cũng là quan tâm nữ hoàng bệ hạ, dù sao nữ hoàng bệ hạ còn tuổi nhỏ, còn không thể xử lý tốt ta hải tộc hết thảy sự vụ, cho nên vì ta hải tộc tương lai suy nghĩ, lao thần lúc này mới cả gan khẩn cầu nữ hoàng bệ hạ đem hải thần tam xoa kích ban cho chúng ta." Nhìn vẻ mặt giả từ bi Tể tướng, nữ hoàng trực tiếp nghiêm nghị nói ra: "Hừ, ngươi đang nằm mơ. Bản hoàng còn tại thế một ngày, ngươi liền mơ tưởng muốn lấy được hải thần tam xoa kích." Nhìn xem nữ hoàng như vậy dáng vẻ khó chơi, Tể tướng kiên nhẫn cũng dần dần đều nhanh muốn hết sạch. Nhưng là hải thần tam xoa kích thế nhưng là Atlantis thần tộc bên trong chí bảo. Hải thần tam xoa kích có thể mệnh lệnh tất cả sinh vật biển, cũng là chỉ có thần tộc hoàng thất huyết mạch mới có thể triệu hoán đi ra. Chỉ có được hải thần tam xoa kích mới có thể mệnh lệnh toàn bộ hải tộc. Lúc đầu Tể tướng còn muốn bức bách nữ hoàng bệ hạ chủ động triệu hồi ra hải thần tam xoa kích cho mình sử dụng. Dù sao chỉ cần trường kỳ nắm giữ hải thần tam xoa kích, hải thần tam xoa kích liền sẽ tự chủ trợ giúp chính mình hải tộc huyết mạch không ngừng mà thuế biến, cuối cùng cũng trở thành hoàng thất huyết mạch một thành viên. Nhưng là nữ hoàng khó chơi, chết để xáo trộn Tể tướng kế hoạch, đã như vậy lời nói, cũng chỉ có con đường thứ hai có thể đi, đó chính là trực tiếp giết nữ hoàng bệ hạ, cưỡng ép thôn vệ luyện hóa nữ hoàng bệ hạ hoàng tộc huyết mạch. Dạng này có thể sẽ dẫn đến chính mình hoàng tộc huyết mạch không tinh khiết, nhưng chỉ cần có thể thành công triệu hoán đi ra hải thần tam xoa kích, như vậy huyết mạch của mình liền có thể lâu dài bảo trì thủy biến, thẳng đến trở thành chân chính hoàng tộc huyết mạch. Nghĩ đến chỗ này, tể tướng cười lạnh nhìn xem bị cầm tù ở bên trong đại trận nữ hoàng bệ hạ, vang lãnh nói: Nữ hoàng bệ hạ, lão thần lại cho ngài ngày cuối cùng cân nhắc thời gian. Nếu như ngày mai ngài hay là cho lão thần dạng này trả lời chắc chắn lời nói, cũng đừng trách lão thần không khách khí. Nhìn xem tể tướng trong ánh mắt không che giấu chút nào tham lam cùng sát ý lạnh như băng, nữ hoàng cũng không tự chủ bị dọa đến lui về sau một bước, nhưng trong miệng hay là quật cường nói ra: Người ác ma này cũng đừng có uổng phí sức lực. Vô luận như thế nào ta đều là không có khả năng đem hải thần tam xoa kích giao cho ngươi. Tể tướng mắt lạnh nhìn nữ hoàng, hư lạnh một tiếng liền quay người rời đi sân động. Nhưng là tể tướng lại không chút nào chú ý tới. Tại hắn quay người rời đi thời khắc, cự kính vương tiềm phục tại trên người hắn cái kia một tia huyết sắc năng lượng cũng thoát ly trên người hắn. Trong sơn động lặng lẽ ẩn giấu đi đứng lên chương 322, bắt đầu luyện hóa chương 322, bắt đầu luyện hóa chương 322, bắt đầu luyện hóa hôm sau. Tể tướng nhận được tin tức. Lúc này đại tướng quân đã xuất lĩnh thần tộc đại quân xuất trình. Tể tướng không khỏi cười lên ha ha. Nếu đại tướng quân đã xuất trình, toàn bộ thần tộc liền rốt cuộc không ai có thể trở ngại lao phu kế hoạch. Trước khi đi, tể tướng hướng về một bên người làm trong phủ vấn đạo. Cái này cự kình vương hai ngày này đều làm những gì? Hạ nhân lập tức nói ra. Đại nhân yên tâm, chúng ta cả ngày đều nhìn chằm chằm cự kình vương. Cự kình vương trừ thông thường ăn cơm thời gian khác đều lưu tại trong phòng của mình tu luyện. Tể tướng nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cười lạnh. Xem ra cự kình vương lần này chịu thương thế xác thực không nhẹ. Bất quá, như vậy cũng tốt. Đợi đến chính mình thu thập nữ hoàng bệ hạ, sẽ đến lượt ngươi. Lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm cự kình vương chỗ gian phòng, tể tướng liền lần nữa mang theo một mặt bộ dáng cười mị mị đi đến hoàng cung. Tiến vào hoàng cung, đi vào quen thuộc sân động. Cùng dĩ vãng không giống với chính là hôm nay tể tướng đã triệt để mất kiên trì. Nhìn xem vẫn tại chính mình bố trí trong đại trận không nói một lời nữ hoàng bệ hạ, tể tướng nói thẳng: Nữ hoàng bệ hạ, lao thần lại tới, không biết lao thần đề nghị bệ hạ suy tính thế nào. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy rối trá giả cười tể tướng, Á Đặc Lan đế tư nữ hoàng mang theo chán ghét biểu lộ nói ra: Thu hồi ngươi bộ kia ghê tởm sắc mặt, có chiêu gì liền sử xuất tới đi. Bản hoàng thế tất cùng ngươi thế bất lưỡng lập, là tuyệt đối sẽ không đem hải sâm tam xoa kích giao cho ngươi. Nghe nữ hoàng bệ hạ lời nói, tể tướng nụ cười trên mặt cũng chậm chậm với lui, dần dần trở nên dữ tợn nói ra: Ta thân yêu nữ hoàng bệ hạ, đã như vậy cũng đừng trách lao phu vô tình. Nữ hoàng mặc dù mắt lạnh nhìn tể tướng, nhưng là nội tâm đập bịch bịch nhưng vẫn là bán rẻ nàng. Hiển nhiên tể tướng cũng cảm nhận được điểm này, nhưng là lúc này tể tướng đã không có kiên nhẫn lại tiếp tục chờ đợi nữ hoàng bệ hạ thỏa hiệp. Tể tướng lực lượng toàn thân điên cuồng vận chuyển, trực tiếp liên tiếp đại trận, hướng về nữ hoàng bệ hạ thẩm thấu mà đi. Á Đặc Lan đế tư nữ hoàng nhìn xem dần dần hướng về chính mình đánh tới năng lượng, nội tâm điên cuồng trực ngày. Nhưng là vì Atlantis thần tộc vinh quang, nữ hoàng thề sống chết bất khuất. Tể tướng thấy vậy khỏe miệng nổi lên cười lạnh, tiếp tục gia tăng lấy năng lượng chuyển vận, vô số năng lượng hướng về vốn là hư nhược nữ hoàng đánh tới, trực tiếp khống chế được nữ hoàng thân thể, đem nữ hoàng thể nội vô số kinh mạch nhao nhao đánh gãy. Đau đớn kịch liệt để nữ hoàng bệ hạ không còn có khí lực kêu lên, chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất nhẫn thụ lấy thể nội đau nhức kịch liệt. Tể tướng thấy vậy khỏe miệng nổi lên cười lạnh, hừ, ta thân yêu nữ hoàng bản bệ hạ, cái này đều là ngươi tự tìm, chúng ta còn nhiều thời gian, lão phu muốn đem ngươi một chút xíu luyện hóa, thẳng đến đưa ngươi thần tộc huyết mạch để luyện ra cùng lão phu hợp hai là một. Nữ hoàng bệ hạ hiện tại đã bị vô tận thống khổ cho cha tấn không có khí lực nói nữa, chỉ có thể dùng cái kia một đôi tràn đầy cừu hận đôi mắt đẹp nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm tể tướng. Tể tướng thì là không nhìn thẳng nữ hoàng phẫn nộ, hương phấn nói: Ta thân yêu nữ hoàng bệ hạ, không cần ba ngày, lão phu liền có thể đưa ngươi thần tộc huyết mạch cho triệt để đã rút ra đi ra. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi. Nói đi, tể tướng cũng mặc kệ nữ hoàng bệ hạ phản ứng gì, liền sơ lấy chính mình vểnh lên râu ria, chậm rãi đi ra sân động. Đại tướng quân sáng sớm liền điểm đủ binh mã, trung trung điệp điệp xuất lĩnh lấy đại quân xuất trình. Vô số thần tộc chiến thuyền xếp thành một hàng, tĩnh tĩnh đích chờ đợi tần quân đến. Thần vô song đứng tại Huyền Thiên Mẫu hạm phía trên, nhìn phía xa thần tộc đại quân, không khỏi nhẹ gật đầu. Không hổ là vô tận hải vực bên trong thần bí nhất thần tộc, hắn thực lực quả nhiên cường hãn. Đương nhiên so sánh ta đại tần lời nói đương nhiên là không đáng chú ý. Tần Vô Song suy nghĩ dần dần trở lại trước mắt thần tộc trong đại quân. Nhìn xem thần tộc đại quân trước mặt mặt chữ quốc thần tộc tướng lĩnh, xem xét chính là một cái ái quốc cái dân trung thần. Tần Vô Song không khỏi nghĩ đến cái này chính là cự sa vương bọn hắn nói tới thần vực đoạt tướng quân đi. Quả nhiên là một tên trung thành, chỉ tiếc là ngũ trung. Nhìn phía xa thần vực đoạt tướng quân, Tần Vô Song trực tiếp đối với đại quân nói ra: Hạ Vũ, vì thần tại. Hạ Vũ trực tiếp tiến lên một bước, kích động chờ đợi Tần Vô Song mệnh lệnh. Tần Vô Song trực tiếp ra lệnh: Ngươi đi trực tiếp đem cái này thần tộc đại tướng quân cho chấm mang tới, chấm muốn cùng hắn hảo hảo nói một chút. Hạ Vũ nhẹ gật đầu. Là, bệ hạ, vi thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sao? Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Hạ Vũ lập tức xuất phát, trực tiếp hướng về thần tộc đại quân bay đi. Lúc này đại tướng quân cũng là lòng tràn đầy áp lực, không nghĩ tới đại tần quân đội lại có như vậy cảm giác áp bách. Nhìn xem cái kia đầy trời huyền thiên chiến hạm, còn có vậy cuối cùng trung tâm huyền thiên mẫu hạm, đại tướng quân trong lòng cũng không khỏi đánh lên trống. Cửu Châu đại lục lúc nào vậy mà so với bọn hắn hải tộc phát triển như thế vượt mức quy định. Mặc dù nói nhìn xem Tần Quân dòng lũ sắt thép đại quân áp cảnh, nhưng là đại tướng quân hay là lập tức mệnh lệnh chính mình thần tộc đại quân bắt đầu bài binh bố trận, chuẩn bị đối kháng Tần Quân. Đương nhiên, ngay tại bài binh bố trận đại tướng quân cảm nhận được một cỗ kinh thiên khí thế khóa chặt lại chính mình. Đại tướng tặc lập ngựa lớn kinh thất sắc, hướng về nhìn bốn phía, chỉ gặp một cái anh tuấn đại hán khôi ngô từ Tần Quân trong trận doanh bay ra, trực tiếp hướng về chính mình tốc độ cao nhất bay tới. Cảm thụ được cỗ khí thế kinh người này, đại tướng quân trong miệng dần dần tung ra bốn chữ: Thánh cảnh cường giả. Nguyên bản trấn định tự nhiên ánh mắt bắt đầu trở nên chấn kinh, hoảng loạn lên. Mà mình bị một tên thánh cảnh cường giả khóa chặt lại, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi Hạng Vũ đến. Đại tướng quân không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạng Vũ tại con của mình bên trong dần dần phóng đại. Hạng Vũ đi thẳng tới thần tộc đại quân ngay phía trên, thánh cảnh khí thế toàn diện thi triển ra, trực tiếp đem phía dưới một đám thần tộc đại quân áp chế không thể động đậy. Hạng Vũ mắt lạnh nhìn đại tướng quân. Đại tướng quân giờ phút này nội tâm khẩn trương đến cực điểm, bị một tên thánh cảnh cường giả nhìn chăm chú lên, chính hắn cũng sẽ chết lần đầu tiên. Toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Hạng Vũ nhìn xem đại tướng quân nói thẳng: "Vậy hạ có lệnh, để bản tướng đến mang ngươi tiến đến yết kiến." Đại tướng quân nội tâm 100. "Không, cái vì cái gì? Tân hoàng tại sao muốn thấy mình? Chính là có âm mưu gì?" Nhưng là Hạng Vũ cũng không đợi đại tướng quân phản ứng, trực tiếp vươn tay, trong tay thánh lực lưu chuyển, đem đại tướng quân một thân tu vi toàn bộ cho phong ấn nhẹ nhẹ nắm ở trong tay. Hạng Vũ liền hóa thành lưu quang hướng về Huyền Thiên Mẫu hạ bay đi. Trong lúc nhất thời, vô luận là nhìn xem bị bắt đi đại tướng quân, hay là vừa mới Tần Quân thánh cảnh cường giả, đều để toàn bộ thần tộc đại quân cho rung động trầm mặc ở cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đành phải nguyên địa án binh bất động. Chương 323, kịp thời chạy về chương 323, kịp thời chạy về chương 323, kịp thời chạy về Hạng Vũ trong tay dẫn theo đại tướng quân trở lại Huyền Thiên Mẫu hạ. Bị Hạng Vũ xách ở trong tay đại tướng quân, trên đường đi nhìn xem khí thế hùng hổ, trang bị tinh lương đại tần quân đội, nội tâm tuyệt vọng càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần đi vào to lớn Huyền Thiên Mẫu hạm phía trên, đại tướng quân nuốt một ngụm nước bọt. Cái này to lớn Huyền Thiên Mẫu hạm, đơn giản đều theo kịp mấy cái ta thần tộc hoàng cung. Hạng Vũ đem đại tướng quân dẫn tới Tần Vô Song trước mặt, cung kính nói: "Bệ hạ, vi thần đã đem thần vực mật tướng quân mang về." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, cười đối với vị này thần vực mật tướng quân nói ra: "Thần vực mật tướng quân, chấp thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu a." Lúc này đại tướng quân đã bị Hạng Vũ hủy bỏ cầm cố, cảm thụ được lúc này trước mặt mình vô số cường giả, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Những người này vậy mà đều là thánh cảnh cường giả, đại tần vậy mà không chỉ một vị thánh cảnh cường giả. Trong mấy mắt, đại tướng quân phảng phất già mua mấy chục tuổi. Phải biết thánh cảnh liền xem như hiện tại Atlantis thần tộc cũng không có thánh cảnh cường giả a. Nghe thấy Tần Vô Song lời nói, đại tướng tặc lập ngựa thức thời nói ra: "Tham kiến Tần hoàng bệ hạ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Làm sao, ngươi cái này thần tộc đại tướng quân không tại thần tộc bên trong thật tốt thủ vệ ngươi thần tộc nữ hoàng, ngược lại đến ngăn cản trước tới?" Nghe Tần Vô Song nói, đại tướng quân chau mày nói: "Bản tướng nghe nói Tần hoàng bệ hạ đại quân trô đến không có một mảng cỏ, khiến cho ta hải vực các tộc dân chúng lầm than, cho nên bản tướng mới xuất quân đến đây trấn áp." Tần Vô Song nghe được đại tướng quân lời nói, không khỏi cười lên ha ha: "Cho cười, tại chức quản lý bên dưới, ngươi hải vực các tộc nhân dân đều vượt qua hạnh phúc thời gian." Nói, Tần Vô Song nhìn xem đại tướng quân chậm rãi lắc đầu nói ra: "Thân là thần tộc đại tướng quân, vậy mà chỉ nghe tin lời nói của một bên cứ như vậy tin tưởng, nói thật, chớ đối với ngươi vô cùng thất vọng." Đại tướng quân không hiểu nhìn xem Tần Vô Song nói ra: "Tần hoàng bệ hạ đây là ý gì?" Tần Vô Song nhìn xem đại tướng quân chậm rãi nói ra: "Chấm, truy kích đầu nhập vào vực ngoại tà ma ma hoàng đi vào vô tận hải vực bên trong. Mặc dù chấm đã chém giết ma hoàng, nhưng là ngươi hải vực cự kình vương cũng đã ma hóa, thành công đầu phục vực ngoại tà thần. Trên đường đi đều điên cuồng đổ sát toàn bộ hải tộc bách tính." Nói Tần Vô Song bao hàm thâm ý nhìn xem đại tướng quân tiếp tục nói: "Liền căn cứ chấm biết, cự kình vương lúc này ngay tại ngươi thần tộc trong lãnh địa." Nghe được Tần Vô Song lời nói, đại tướng quân không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây có người cưỡng ép phá hư đại trận xâm lấn thần tộc lãnh địa sự tình. Đến bây giờ cũng không có điều tra ra đến tội cùng là ai dám can đảm xâm lấn thần tộc lãnh địa. Nếu như nói người nào hỗ trợ là tuyệt đối sẽ không có đến bây giờ cũng còn không có điều tra ra kẻ xâm nhập này. Lại thêm, tể tướng đoạn thời gian này một mực quên chính mình sớm ngày xuất trình. Đại tướng quân trong lòng dần dần có một cái không tốt đáp án. Dù sao tu luyện tới cảnh giới này, ai cũng không phải người ngu. Nhìn xem đại tướng quân càng ngày càng mệnh lệnh ánh mắt, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu nói ra: "Không tệ lắm, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt một điểm." Đại tướng quân trong mày chậm rãi nói ra: "Bản tướng xuất chinh lần này đích thật là tể tướng dị thú thúc đẩy. Mà lại, nếu như không có một hàng đơn vị quyền cao trọng chi người che chở, mạnh mẽ như vậy xâm nhập thần tộc lãnh địa cự kình vương là không thể nào không bị đại quân phát hiện." Đại tướng quân ánh mắt nhất ngưng tiếp tục nói: "Nói như vậy, cái này tể tướng đã cùng cự kình vương đã liên hợp lại, muốn đối với ta thần tộc mưu đồ làm loạn a. Khó trách nữ hoàng bệ hạ đã thật nhiều ngày cũng không có ở lộ mặt qua." Đại tướng quân càng nói càng kích động. Nói như thế, bản tướng quân mỗi lần đều muốn gặp mặt nữ hoàng bệ hạ thời điểm, cái này tể tướng đều sẽ ra mặt ngăn cản, nói nữ hoàng bệ hạ còn đang bế quan bên trong, đều là giả. Nữ hoàng bệ hạ nói không chừng đã gặp tể tướng độc thủ. Nghĩ đến chỗ này, đại tướng quân ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Vô Song. Tần Vô Song không khỏi ha ha cười nói: "Chấm mục đích nhưng là muốn nhất thống toàn bộ Cửu Châu thế giới, thiên hạ đại đồng, cũng không muốn diệt bất kỳ bộ tộc nào." Đại tướng quân nhẹ gật đầu, tạm thời tin tưởng Tần Vô Song lời nói, bởi vì vẻn vẹn nương tựa theo chính mình nhìn thấy đại Tần thực lực, chỉ là nương tựa theo cái này vài tôn thánh cảnh cường giả liền hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ Vô Tận Hải vực bộ tộc. Có thực lực như thế đại Tần không cần thiết lừa gạt mình a, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải nhanh chóng trở về hoàng cung giải cứu nữ hoàng bệ hạ. Nghĩ đến chỗ này, đại tướng quân liền lập tức đối với Tần Vô Song nói ra: "Bản tướng đa tạ Tần hoàng bệ hạ chỉ điểm, bản tướng lập tức liền trở về giải cứu nữ hoàng bệ hạ." Tần Vô Song nhìn xem đội vàng đại tướng quân, vừa cười vừa nói: "Đi thôi, đi theo chấm đại quân cùng nhau đi tới đi. Các ngươi đại quân hành quân tốc độ quá chậm." Mắt thấy đại tướng quân còn muốn cự tuyệt, Tần Vô Song không nể mặt mũi nói: "Ngươi đến bây giờ còn ngây thơ coi là chỉ bằng ngươi một người liền có thể đối kháng cự Kình Vương chờ ai?" Đại tướng quân bị Tần Vô Song nói trên mặt lúc trắng lúc xanh, liền không nói nữa, lập tức mệnh lệnh tất cả thần tộc đại quân đi theo đại Tần hạm đội phía sau cùng một chỗ trở về hoàng cung. Lúc này trong hoàng cung, Tể tướng vẫn tại không ngừng thông qua đại trận một chút xíu luyện hóa nữ hoàng huyết mạch, cảm thụ được sinh mệnh mình chi lực đang không ngừng trôi qua. Nữ hoàng bệ hạ cật lực mở hai mắt ra. Hiện tại nữ hoàng đã toàn thân cao thấp không có một tia khí lực, chỉ còn lại có một đôi mắt còn có thể hung tợn nhìn xem Tể tướng. Tựa hồ là chú ý tới nữ hoàng ánh mắt, Tể tướng khinh thường nói: "Cố gắng ghi hận ta đi, ta kính yêu nữ hoàng bệ hạ. Ngươi đã không có bao nhiêu thời gian còn có thể ghi hận bản tướng." Thật lâu, nữ hoàng bệ hạ rốt cục ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có. Cặp kia tràn đầy tức giận đôi mắt đẹp cũng chậm rãi nhắm lại đi lên. Coi như Tể tướng luyện hóa thời điểm, trên người đưa tin thạch lại đột nhiên cực tốc chấn động. Lúc đầu Tể tướng cũng không có đi quản hắn, chỉ là một lòng nghĩ tại ngày luyện hóa nữ hoàng bệ hạ thần tộc huyết mạch. Tể tướng không vui đành phải tạm thời trước dừng lại, cầm lấy đưa tin thạch tra xét đứng lên. Không nhìn không biết, xem xét để Tể tướng lập tức giật nảy mình. Bị chính mình lừa dối ra ngoài đối kháng đại Tần đại tướng quân vậy mà đã xuất lĩnh đại quân về tới trong hoàng cung. Thậm chí liền ngay cả đại quân quân đội đều binh lâm thành hạ. Xem ra là cùng đại tướng quân cùng đi. Nghĩ đến chỗ này, coi như Tể tướng có ngốc cũng biết cái này đại tướng quân xem ra là đã biết mình kế hoạch, mới có thể liều lĩnh liên hợp đại Tần quân đội cùng một chỗ chạy về. Tể tướng lập tức lâm vào lưỡng nan chi địa, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này đại tướng quân tới quá không phải thời điểm, lại nhiều cho mình một chút thời gian liền có thể hoàn thành luyện hóa. Đến lúc đó toàn bộ thần tộc cũng chỉ có chính mình hoàng tộc huyết mạch. Cái này đại tướng quân cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của mình. Chương 324, Cự Kình Vương hiện thân. Chương 324, Cự Kình Vương hiện thân. Chương 324, Cự Kình Vương hiện thân. Nhìn xem đã lâm vào hôn mê nữ hoàng bệ hạ, Tể tướng dứt khoát quyết định chắc chắn. Một đôi mắt tam giác lộ ra tàn nhẫn, cầm lấy chuyện tấn thạch đối với phía ngoài thủ hạ ra lệnh: "Đại tướng quân đã phản loạn đại Tần, cho ta ngăn chặn đại tướng quân. Bản tướng hiện tại liền đi kêu gọi nữ hoàng bệ hạ." Nói xong, Tể tướng cũng mặc kệ thuộc hạ đáp lời, trực tiếp phát lực bóp nát thông tin tinh thạch, một lòng một dạ toàn lực luyện hóa nữ hoàng huyết mạch. Lúc này hoàng cung thủ vệ mặt mũi tràn đầy cay đắng, nhìn trước mắt đầy trời đại quân, trong miệng mệnh lệnh làm thế nào cũng nói không ra. Đại tướng quân nhìn xem thủ vệ hoàng cung tướng lĩnh, trong lòng cũng không muốn đối với mình đồng tộc xuất thủ, liền nghiêm nghị uống vấn đạo: "Tể tướng đâu, để hắn đi ra gặp bản tướng quân." Nghe đại tướng quân lời nói, hoàng cung thủ vệ tướng lĩnh khó xử đến cực điểm, chỉ có thể như nói thật đạo: "Đại tướng quân, Tể tướng từ khi tiến vào trong hoàng cung liền lại không hiện thân. Tể tướng đại nhân cho mặt tướng hạ đạt một cái mệnh lệnh sau cùng chính là tự thủ hoàng cung. Sau đó Tể tướng đại nhân liền không còn có hồi âm." Đại tướng quân nghe thủ vệ tướng lĩnh lời nói, không khỏi trong lòng lột bột một tiếng, sinh ra dự cảm không tốt, liền lớn tiếng quát lớn: "Đáng chết Tể tướng, cũng dám đối với nữ hoàng bệ hạ xuất thủ!" Nói đi, đại tướng quân liền vận chuyển tu vi, lớn tiếng nói: "Tể tướng, bản tướng khuyên ngươi lập tức đi ra, đem nữ hoàng bệ hạ đưa ra đến." Đại tướng quân thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng cung. Thật lâu, mặc dù thủ vệ hoàng cung đại quân bị đại tướng quân lời nói cho chấn không nhẹ, nhưng là trong hoàng cung lại như cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thấy thế, đại tướng quân đành phải mệnh lệnh đại quân đạo: "Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, giết tiến hoàng cung giải cứu nữ hoàng bệ hạ." Về phần hoàng cung thủ vệ quân, đại tướng quân nghiêm nghị nói ra: "Dám can đảm ngăn trở chúng ta, chính là phản bội nữ hoàng đại nhân, phản bội Á Đặc Lan cũng tư nữ hoàng bệ hạ." Thủ vệ hoàng cung đại quân nghe đại tướng quân lời nói, nhìn xem đại quân dần dần tới gần, đều được nhao nhao không cầm được lui về sau đi. Tại đại tướng quân lăng lệ ánh mắt phía dưới, thủ vệ hoàng cung đại quân rốt cục không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, liền nhao nhao buông vũ khí xuống chuẩn bị đầu hàng. Đại tướng quân thấy vậy hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức ra lệnh: "Tất cả mọi người cho ta tiến cung, coi như tuyệt địa tam xích cũng muốn đem Tể tướng cho bản tướng tìm ra." "Là, đại tướng quân." Vô số thần tộc đại quân điên cuồng tràn vào trong thành, bắt đầu từng bước loại bỏ toàn bộ hoàng cung mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại quân đều nhanh đem toàn bộ hoàng cung đều tới lui lui tìm kiếm tốt mấy lần, vẫn như trước không có phát hiện Tể tướng cùng nữ hoàng bệ hạ thân ảnh. Đại tướng quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xin giúp đỡ Tần Vô Song đạo: "Tần hoàng bệ hạ, tha thứ chúng ta, ta có thể. Cái này đáng chết Tể tướng không biết đem nữ hoàng bệ hạ mang đến chỗ nào, mong rằng Tần hoàng bệ hạ có thể vì nữ hoàng bệ hạ rũa ra viện trợ chi thủ." Tần Vô Song giống như cười mà không phải cười đại tướng quân, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, liên đối với Hạng Vũ bọn người ra lệnh: "Đi đem Atlantis thần tộc nữ hoàng cho chấm tìm ra." "Là bệ hạ." Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, mấy đại thánh cảnh cường giả nhao nhao xuất động, vô cùng cường đại thánh thức trực tiếp quét qua hoàng cung mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thật lâu, ở vào hoàng cung sâu trong lòng đất mật thất cuối cùng vẫn là bị Hạng Vũ phát hiện. Hạng Vũ lập tức đi vào Tần Vô Song trước mặt cung kính báo cáo:
Bệ hạ, vi thần tại hoàng cung phía dưới phát hiện một gian mật thất.
Atlantis thần tộc tể tướng cùng nữ hoàng ngay tại trong mật thất. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, liền lập tức nói ra: "Đi đem Atlantis thần tộc nữ hoàng mang đến gặp chấm."
"Là, bệ hạ." Hạ Vũ trực tiếp thể nội thánh lực vận chuyển, dưới chân chấn động, vô số thổ địa đằng không mà lên. Thánh lực trực tiếp hướng về sơn động mật thất vị trí trực tiếp dâng trào mà đi. Sơn động trong mật thất, đang toàn lực luyện hóa nữ hoàng huyết mạch tể tướng cũng cảm nhận được mật thất từng đợt chấn động, trong lòng không khỏi kinh hãi. Vừa mới qua đi bao lâu, cái này đại tướng quân như thế nào lại phát hiện lão phu chỗ ẩn thân? Cảm thụ được dần dần biến lớn chấn động, tể tướng ngược lại là vẫn ngồi yên, nhưng là một bên ẩn nút cự kình vương bố trí huyết sắc năng lượng coi như trực tiếp ngồi không yên. Nguyên bản lặng lặng một tia huyết sắc năng lượng, hiện tại cũng theo không ngừng chấn động trở nên táo bạo đứng lên. Dần dần một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái tiểu huyết cầu. Lại qua mấy hơi đằng sau, do vô số huyết sắc năng lượng ngưng tụ quái vật hình người chậm rãi xuất hiện tại tể tướng sau lưng. Đây hết thảy phát sinh lặng yên đi mắng, cũng không có bất kỳ năng lượng ba động. Chính tử từ nhắm hai mắt đang toàn lực luyện hóa nữ hoàng huyết mạch tể tướng tự nhiên là hoàn toàn không có phát giác. Huyết sắc quái vật hình người dần dần biến thành cự kình vương bộ dáng. Cự kình vương khẽ miệng dần dần nổi lên cười lạnh. Theo thân hình dần dần ngưng tụ, cự kình vương thấy thế, cũng không do dự, trực tiếp vận chuyển vô số huyết sắc năng lượng hướng về tể tướng mà tới. Quay một tiếng vang tại sơn động trong mật thất vang lên. Chỉ gặp bị vô số huyết sắc năng lượng bao phủ bên trong, tể tướng toàn thân đều bao phủ màu lam nhạt vòng phòng hộ, hoàn toàn chống cự hạ cự kình vương tất sát nhất kích này. Nhưng là tể tướng luyện hóa nữ hoàng huyết mạch tiến độ cũng bị cự kình vương một kích này cho bị ép kết thúc. Mặc dù mình không có thụ thương, nhưng là nội tâm lửa giận đã không khống chế nổi. Tể tướng quay đầu nhìn về phía tập kích người của mình, khi thấy rõ lại là cự kình vương đằng sau, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này cự kình vương làm sao lại ở chỗ này? Cự kình vương nhìn xem tể tướng trong ánh mắt kinh nghi bất định, không khỏi nội tâm rất sảng khoái, vừa cười vừa nói: "Bản vương có thể ở chỗ này, còn nhờ vào tể tướng đại nhân hỗ trợ." Nhìn xem cự kình vương một mặt dáng vẻ đắc ý, tể tướng cũng mặc kệ hắn cự kình vương là thế nào tiến đến, trực tiếp giận dữ hét: "Cự kình vương, ngươi cũng dám đối bản tướng xuất tay?" Cự kình vương khinh thường nhìn xem tể tướng nói ra: "Làm sao, chỉ cho phép các ngươi đem bản vương đào thải ra khỏi cục, muốn giết chết bản vương, liền không cho phép bản vương trước hết giết các ngươi sao?" Nhìn xem cự kình vương cuồng loạn dáng vẻ, tể tướng lông mày không khỏi dần dần nhíu lại. Nhìn xem nổi điên cự kình vương, hiện tại cũng không phải cái gì truy cứu hắn cự kình vương trách nhiệm thời điểm. Tể tướng trầm giọng nói ra: "Cự kình vương, hiện tại đại tần quân đội cùng ta thần tộc đại quân ngay tại bên ngoài. Bản tướng chỉ có luyện hóa nữ hoàng hoàng tộc huyết mạch mới có sức đánh một trận. Không phải vậy chúng ta đều phải chết." Nhìn xem tể tướng khẩn trương bộ dáng, cự kình vương khỏe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Trong ánh mắt lộ ra trêu tức thần sắc, chậm rãi nói ra: "Ta tôn kính tướng quốc đại nhân, coi như không có ngươi, chỉ cần bản vương thôn vệ cái này thần tộc nữ hoàng huyết mạch, một dạng có thể phá vỡ mà vào thánh cảnh, không người có thể địch." Chương 325, cứu sống nữ hoàng. Chương 325, cứu sống nữ hoàng. Chương 325, cứu sống nữ hoàng. Nghe cự kình vương dạ tâm bừng bừng lời nói, tể tướng trực tiếp cười lạnh nói: "Cự kình vương, đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Nguyên lai ngươi đã sớm tiềm phục tại bản tương bên người, vì chính là các loại bản tương thời điểm suy yếu nhất đến đưa bản tương vào chỗ chết đi." Cự kình vương nhẹ gật đầu, tàn nhẫn nói: "Đã ngươi đều biết, bản vương cũng liền không che giấu chính mình." Mắt thấy mật thất bên ngoài chấn động càng ngày càng gần, cự kình vương cũng không còn kéo dài thời gian, nói thẳng: "Tể tướng đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Bản vương ngược lại muốn xem ngươi mai rùa này có thể ngăn trở bản vương mấy lần công kích." Nói đi, cự kình vương lại một lần nữa điều khiển vô số huyết sắc năng lượng hướng về tể tướng đánh tới. Tể tướng lần này coi như không bình tĩnh, vừa mới màu lam nhạt vòng phòng hộ thế nhưng là hắn hộ thân chi bảo, lúc này mới có thể chống cự cự kình vương tiến công. Không phải vậy liền vừa mới một kích kia, tể tướng liền đã trọng thương ngã xuống đất. Mà bây giờ tể tướng nội tâm kinh nghi bất định, chính mình vòng phòng hộ đã phá toái, mắt thấy cự kình vương tiến công đã nhanh muốn tới trước mắt mình, tể tướng đành phải cắt đứt cuối cùng một tia luyện hóa nữ hoàng năng lượng, toàn lực đến ứng đối cự kình vương tiến công. Lực lượng của hai người trong nháy mắt đối banh ở cùng nhau, chính là một kích này trở thành áp đảo vốn là lung lay sắp đổ sơn động mật thất cuối cùng một cây rơm dạng. Quanh một tiếng vang, mật thất này trên đỉnh trong nháy mắt bị tung bay, cự kình vương cùng tể tướng hai người đều bị lực lượng cường đại này đè chế lấy ngã trên mặt đất. Đợi đến bạo tạc sinh ra sương mù chậm rãi tán đi đằng sau, cự kình vương cùng tể tướng ngẩng đầu nhìn trong bầu trời uy phong lẫm lẫm hạ vũ, nội tâm cũng không khỏi khẩn trương lên. Tể tướng trong lòng sớm đã đem cự kình vương ở trong lòng mắng 180 khắc. Nếu không phải cái này đáng chết cự kình vương, bản tướng đã sớm thôn vệ nữ hoàng hoàng tộc huyết mạch. Đó là cái thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa. Hạ Vũ nhìn xem dưới đáy trong mật thất ba người, một chút liền chú ý đến bị cầm tù ở bên trong đại trận đã hấp hối thần tộc nữ hoàng. Hạ Vũ hướng về Tần Vô Song phân phó, sợ vị này thần tộc nữ hoàng một hơi lên không nổi cho chết, lập tức trong tay vô số thánh lực hướng về nữ hoàng dũng manh lao tới. Phì một tiếng, cầm tù nữ hoàng đại trận vừa tiếp xúc với thánh lực liền ứng thanh mà nát. Một giây sau, Hạ Vũ vô số thánh lực liền đem nữ hoàng bệ hạ bọc lại đứng lên, chậm rãi chữa trị nữ hoàng đã tàn phá không chịu nổi thân thể, đem thần tộc nữ hoàng dùng chính mình thánh lực chậm rãi nâng lên. Hạ Vũ nhìn về phía dưới đáy cự kình vương cùng tể tướng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, vô số thánh lực trực tiếp đè xuống, đem hai người cho trực tiếp chấn áp ngay tại chỗ, liền dẫn thần tộc nữ hoàng hướng về bệ hạ phương hướng bay đi. Tần Vô Song nhìn xem nằm ở trước mặt mình sống chết không rõ thần tộc nữ hoàng, không khỏi liếc mắt. Chính mình đây thật là thiệt thòi lớn. Cái này còn cái gì đều không có thu hồi đâu, cái này lại muốn bắt đầu đại xuất huyết. Tần Vô Song liền từ trong không gian chứa vật lấy ra mấy cái đan dược chữa thương, vừa mới chuẩn bị để vào thần tộc nữ hoàng trong miệng. Tần Vô Song động tác dừng lại một chút, trong óc liền có một cái chủ ý tuyệt diệu. Tần Vô Song liền sẽ có chữa thương đại dược toàn bộ đều cho thu hồi không gian chứa vật, trở tay móc ra một viên đỉnh cấp thiên phú đan chậm rãi bỏ vào thần tộc nữ hoàng trong miệng. Nhìn xem thiên phú đan tại thần tộc nữ hoàng khẩu trung hóa, vì dược lực chậm rãi chạy đến thần tộc nữ hoàng thể nội. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao thiên phú đan đã có thoát thai hoán cốt trùng sinh hiệu quả, lại có thể trợ giúp chính mình càng nhanh thu phục thần tộc. Cớ sao mà không làm đâu? Mắt thấy thiên phú đan chậm rãi phát huy tác dụng, thần tộc nữ hoàng cả người đều trôi lơ lửng ở không trung. Thương thế trong cơ thể một chút xíu được chữa trị lấy, thần tộc nữ hoàng sinh mệnh khí tức cũng càng cường đại lên. Nguyên bản phá toái kinh mạch, tại thiên phú đan cải tạo bên dưới trở nên cứng cáp hơn, rộng lớn. Tần Vô Song khẽ miệng chậm rãi lộ ra ý cười. Nhìn xem tiến triển thuận lợi như vậy một màn này, Tần Vô Song lại từ trong không gian chứa vật lấy ra vô số năng lượng tinh thạch đặt ở thần tộc nữ hoàng bên người. Có những này vô tận năng lượng trợ giúp, thần tộc nữ hoàng thuế biến càng lúc càng nhanh. Thật lâu, Tần Vô Song nhìn xem bị cải tạo hoàn tất thần tộc nữ hoàng chậm rãi rơi xuống, mí mắt cũng có chút rung động. Một giây sau liền vừa tỉnh lại, một đôi trợn trừng lên đôi mắt đẹp ánh mắt dần dần tập trung, nhìn về hướng bên cạnh của mình Tần Vô Song, liền lập tức đứng dậy cung kính nói: "Tham kiến bệ hạ." Tần Vô Song nhìn xem giống như cao cao tại thượng thần nữ bình thường thần tộc nữ hoàng hiện tại đầy mắt lệ ông ông nhìn xem chính mình. Tần Vô Song không khỏi tâm đều hóa, lập tức đem thần tộc nữ hoàng đỡ lên. Thần tộc nữ hoàng tiếp tục nói: "Bệ hạ, vì thần tên là Á Đặc Lan Cuống Tư Hải Nhi, nói cái này Atlantis thần tộc một tên sau cùng hoàng tộc huyết mạch." Tần Vô Song nhẹ gật đầu liền nói ra: "Hải Nhi, bây giờ thương thế của ngươi không chỉ có khỏi hẳn, thực lực cũng là tiến thêm một bước. Về phần phản bội người của ngươi, chấm đã sai người vây khốn bọn hắn, chờ ngươi đi thu thập." Nghe được Tần Vô Song lời nói, Hải Nhi lần này coi như tinh thần tỉnh táo. "Tạ bệ hạ, nô gia cái này tiến đến thu thập những này dám can đảm phản bội nô gia người." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền dẫn Hải Nhi đi ra ngoài. Lúc này Cự Kình Vương cùng Tể tướng vẫn bị Hạng Vũ vô tận thánh lực cho trấn áp tại trong mật thất. Hạng Vũ thánh lực giống như 100,000 tòa núi lớn bình thường, áp chế hai người không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tới tay hoàng tộc huyết mạch bay. Về phần Cự Kình Vương khẳng định cũng sẽ không ngồi chờ chết, toàn thân còn sót lại huyết sắc lực lượng lần nữa bạo động. Cự Kình Vương muốn lần nữa thi triển bí pháp bỏ chạy ra ngoài, thế nhưng là lần này Hạng Vũ như thế nào lại không phòng bị lấy Cự Kình Vương giảo hoạt đâu. Còn chưa chờ Cự Kình Vương bí pháp phát động, vô số thánh lực phản phất thế gian nhất chính nghĩa thuần khiết nhất lực lượng, không ngừng thiêu đốt lấy Cự Kình Vương huyết sắc lực lượng. Cự Kình Vương thật vất vả bạo phát vô số huyết sắc năng lượng bị nóng rực thánh lực cho trực tiếp làm hao mòn mất rồi. Cự Kình Vương lập tức lòng như cho nguội, vốn là bị trọng thương còn chưa khôi phục hắn, lại cùng Tể tướng đại chiến một trận, cũng sớm đã là nọ mạnh hết đà, đem tất cả hy vọng đều đặt ở nữ hoàng hoàng tộc huyết mạch phía trên, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Lúc này Cự Kình Vương cũng không còn có một tia khí lực lần nữa bạo khởi vùng đây, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Hạng Vũ thánh lực trấn áp, ngoan ngoãn chờ đợi Tần Vô Song xử lý. Về phần một bên Tể tướng, ngược lại là một mực rất không an phận. Mặc dù thân thể bị thánh lực ngăn chặn không cách nào hành động, nhưng là Tể tướng trong miệng mắng có thể khó nghe: "Đáng chết Tần Hoàng, ngươi chết không yên lành. Thắng mà không võ, có loại để cho ta thành công dung hợp hoàng tộc huyết mạch lại quang minh chính đại đánh một trận." Nghe Tể tướng một mực liễu lo không ngừng, Hạng Vũ ánh mắt nhất ngưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thánh lực liền trực tiếp đem hắn miệng chặn lại. Chương 326, Cự Kình Vương vẫn lạc. Chương 326, Cự Kình Vương vẫn lạc. Chương 326, Cự Kình Vương vẫn lạc. Tần Vô Song mang theo Hải Nhi đi ra đại điện. Bên ngoài đại điện lo lắng chờ đại tướng quân nội tâm lòng nóng như lửa đốt. Từ khi trông thấy nhà mình nữ hoàng bệ hạ bị Tể tướng tra tấn thành cái dạng này, trong lòng không biết có bao nhiêu hối tiếc. Nếu là mình có thể sớm một chút nhìn thấu Tể tướng quỷ kế, có lẽ nữ hoàng bệ hạ cũng sẽ không thụ nghiêm trọng như vậy bị thương. Bây giờ nhìn thấy nhà mình nữ hoàng bệ hạ đã khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn đi ra, đại tướng quân lo âu trong lòng lập tức tan thành mây khói, hương phấn nói: "Tham kiến nữ hoàng bệ hạ, Tần hoàng bệ hạ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền đối với mọi người nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem một cái Cự Kình Vương cùng ngươi thần bộ tướng." Đám người nhẹ gật đầu, một lần đi theo tại Tần Vô Song sau lưng tiến về trấn áp hai người địa phương. Hạng Vũ trông thấy Tần Vô Song đến, lập tức bái kiến đạo: "Tham kiến bệ hạ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu ra lệnh, đem phía dưới hai người cho chấm dẫn tới. "Là, bệ hạ." Đạt được Tần Vô Song mệnh lệnh, Hạng Vũ trong tay thánh lực có chút di động, vô số thánh lực liền giam cấm hai người chậm rãi bay đi lên, để cho hai người quỳ gối Tần Vô Song bọn người trước mặt. Tể tướng nhìn xem trước mặt mình Tần Vô Song cùng nữ hoàng bệ hạ còn có đại tướng quân, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù miệng của hắn đã bị Hạng Vũ dùng thánh lực cho phong bế, nhưng là Tể tướng vẫn cố gắng ngáp úng, một mực tại mắng Tần Vô Song bọn người. Về phần một bên Cự Kình Vương, thì liên tỉnh táo nhiều hơn, lặng lặng quỳ trên mặt đất không nhao nhao không náo, chậm rãi tại thể nội khôi phục lực lượng của mình, ý đồ thừa cơ chạy đi. Tần Vô Song có chút hăng hái nhìn xem hoàn toàn khác biệt hai người. Về phần sau lưng Hải Nhi cùng đại tướng quân nhìn trên mặt đất mặt quỳ đại tướng quân thì là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đặc biệt là Hải Nhi, tính mạng của mình cùng thần tộc huyết mạch đều kém chút bị cái này đáng chết Tể tướng cho mưu đồ đoạt đi. Gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tần Vô Song nhìn xem Hải Nhi bộ này như là sư tử con sủ lông bộ dáng, liền vươn tay thuận thuận Hải Nhi toàn thân cao thấp nổi lên lông, chậm rãi nói ra: "Hải Nhi, cái này tể tướng liền giao cho ngươi xử trí." Hải Nhi hưng phấn nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm tể tướng trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Về phần cái kia cự kình vương, hắn dù sao không có trực tiếp tổn thương bản hoàng, đem hắn giao cho bệ hạ xử trí. Tể tướng giờ phút này không còn có vừa mới phách lối khí thế, bị nữ hoàng bệ hạ nhìn chòng chọc vào, không dám nói câu nào. Hạng Vũ thu đến Tần Vô Song ánh mắt, trực tiếp vung tay lên, đem tể tướng toàn bộ tu vi đều cho phế bỏ. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu nói ra: "Hải Nhi, bây giờ cái này tể tướng tu vi đều đã bị phế, ngươi đều có thể có cửu báo cửu, có đoán ba đoán." Hải Nhi hưng phấn nhẹ gật đầu, kích động đối với Tần Vô Song nói ra: "Tạ bệ hạ có thể cho nô ra một cái báo thù rửa hận cơ hội." Vừa dứt lời, một bên đại tướng quân tại Hải Nhi ánh mắt ra hiệu bên dưới, trực tiếp một tay nhấc lên đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất tể tướng lớn, liền đối với Tần Vô Song cáo lui, cùng nhà mình nữ hoàng đi ở một bên biệt viện, bắt đầu đối với tể tướng cực kỳ tàn ác tra tấn đứng lên. Lúc này tể tướng ngoài miệng phong ấn cũng đã bị giải trừ, đối mặt với nữ hoàng cùng đại tướng quân hai người cực kỳ tàn ác tra tấn, tể tướng cái kia bị được bình thường thô giáp tiếng nói vang vọng tại toàn bộ thần tộc hoàng cung. Tần Vô Song thấy thế không khỏi kéo ra khóe miệng, cái này Hải Nhi nhìn ôn ôn nhu nhu, không nghĩ tới ra tay vậy mà như thế chi tàn nhẫn, thật không hổ là có thể ngồi lên nữ hoàng bảo tọa người a. Thật lâu, tể tướng cái kia bị được nửa tiếng kêu thảm thiết dần dần đình chỉ. Tần Vô Song rõ ràng cảm giác được tể tướng sinh mệnh khí tức đã tắt. Đợi đến nữ hoàng cùng đại tướng quân mang tới thời điểm, tể tướng tiếng kêu thảm thiết còn quanh quẩn ở bên hai. Mọi người thấy nữ hoàng bệ hạ trong ánh mắt tràn đầy từng kia e ngại, bọn hắn cũng không muốn giống tể tướng như thế bị nữ hoàng bệ hạ cho nhầm vào. Hiện tại chỉ còn lại vẫn quỳ trên mặt đất không nói một lời cự kình vương, đem mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người mình. Cự kình vương lúc này mới không khỏi cười lạnh nói: Tiệt, Tần hoàng bệ hạ, bản vương còn nhiều hơn cảm tạ ngươi lưu thêm cho bản vương thời gian lâu như vậy ngưng tụ sức mạnh. Hiện tại bản vương lực lượng đã khôi phục một chút, hoàn toàn có thể phát động bí pháp trốn. Nói cự kình vương chào phúng giống như hướng Tần Vô Song nhìn thoáng qua nói ra: Tần hoàng, lần sau gặp mặt bản vương nhất định lấy tính mạng ngươi. Nói đi, cự kình vương đột nhiên phát lực, muốn buộc phát huyết sắc lực lượng phát động bí pháp chạy đi. Nhưng là đám người thì là một mặt ý cười nhìn xem cự kình vương biểu diễn, chỉ gặp cự kình vương một bên lại một bên không tin tà muốn phát lực tránh thoát thánh lực trói buộc, nhưng là đều là tốn công vô ích. Chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ ngưng tụ huyết sắc lực lượng hoàn toàn cũng yên lặng tại trong cơ thể mình, một chút cũng đều điều động không ra. Cự kình vương nội tâm dần dần chìm xuống dưới, nhìn xem trước mặt mình đám người giống như cười mà không phải cười thần sắc, giờ mới hiểu được chính mình đây là bị đuổi địch. Cự kình vương thẹn quá hóa giận: Tần hoàng, ngươi vậy mà soát bản vương, ngươi là cố ý đem bản vương lưu đến về sau, bỏ mặt muốn chạy trốn huyết tưởng. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: Không tệ không tệ, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể đoán được chấm ý đồ, trẻ con là dễ dạy. Nhìn xem Tần Vô Song bộ này trêu đùa bộ dáng của mình, cự kình vương đã nhìn thấy phẫn hận nói: Tần hoàng, có gan ngươi liền giết bản vương, nếu không bản vương một ngày không chết liền ngày ngày muốn đi trên cổ ngươi đầu người. Tần Vô Song hiểu rõ nhẹ gật đầu, trịnh trọng nhìn xem cự kình vương ra lệnh: Đã như vậy, chấp tựa như ngươi mong muốn. Hạng Vũ, vi thần tại. Tần Vô Song mặt không thay đổi nhìn xem cự kình vương, chậm rãi nói ra: Thanh toàn vị này cự kình vương nguyện vọng, đem hắn cho chấm nghiền xương thành cho. Là, bệ hạ. Hạng Vũ thu đến mệnh lệnh ma quyền sát trưởng hướng về cự kình vương đi đến. Cự kình vương hừ lạnh một tiếng: Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đạo lý hắn hay là biết được. Hạng Vũ thấy thế trong lòng nhớ kỹ bệ hạ phân phó, nghiền xương thành cho, trong tay có chút dùng sức, khổng lồ thánh lực liền hướng về cự kình vương đè ép mà đi. Cự kình vương vô số huyết nhục xương cốt không chịu nổi cực thánh lực áp bách, nhao nhao bạo thành từng đám huyết vụ. Cự kình vương lúc này cũng chịu đựng không nổi, nẹn ngào kêu rên nói: A a a a a, Tần hoàng ngươi chết không yên lành. Nhưng là theo Hạng Vũ dần dần phát lực, cự kình vương thanh âm dần dần suy yếu cho đến biến mất. Tại thánh lực làm hao mòn bên dưới, cự kình vương khí tức triệt để đoạn tuyệt, thể nội huyết nhục cũng bị thánh lực tiêu ma hôi phi yên diệt, cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn quỷ dị huyết sắc năng lượng. Tần Vô Song thấy thế, quốc vận chi lực ra thân, trong tay thánh lực lưu chuyển, trực tiếp cầm một đoàn này huyết sắc năng lượng bắt đầu đưa nó làm hao mòn rơi. Ngay tại huyết sắc năng lượng triệt để tiêu diệt trong nháy mắt, đối ngoại trong vô tận hư không, một đôi mắt to màu đỏ ngòm dần dần mở ra. Chương 327, thần tộc thần phục. Chương 327, thần tộc thần phục. Chương 327, thần tộc thần phục. Tựa hồ là cảm nhận được chính mình giải ra quân cờ này bỏ mình, tên này không thể nói tồn tại vĩ đại không khỏi cười ra tiếng, ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư vô không gian, nhìn về phía vô số cách bên trong bên ngoài Cửu Châu thế giới, tự lẩm bẩm: Chẳng lẽ nói, đại thế này lại phải bắt đầu sao? Nếu để bản tôn phát hiện thời cơ này, như vậy bản tôn liền muốn sớm bắt đầu bố cục. Theo tôn này vĩ đại tồn tại lại lần nữa rơi vào trầm mặc, cả vùng không gian lại lần nữa lâm vào trong hư vô. Tôn này vĩ đại tồn tại liền tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Cửu Châu đại lục, ngay tại chính mình tiêu diệt hết cuối cùng một tia những này huyết sắc năng lượng thời điểm, Chu Minh liền cảm thấy một trận không thoải mái, tựa hồ là có thập đồ vật đang nhìn chăm chú chính mình. Thật lâu, Chu Minh nhìn xem trong tay đã tiêu tán năng lượng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên: Thú vị, xem ra cái này trong vô tận hư không còn có không ít tồn tại đang đợi chính mình. Gặp hai người đều bị tiêu diệt hầu như không còn, Tần Vô Song tâm tình cũng không khỏi tốt đẹp. Sau lưng Hải Nhi hợp thời nói ra: Bệ hạ, nô gia nguyện ý xuất lĩnh ta Atlantis thần tộc gia nhập Đại Tần. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Chấm rất vui mừng ngươi có thể làm ra như vậy quyết định chính xác. Nữ hoàng bệ hạ sau lưng đại tướng quân nghe được nữ hoàng bệ hạ lời nói sau, cũng là sớm có dự liệu nhẹ gật đầu. Dù sao Đại Tần thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày, tại chống cự xuống dưới cũng là tăng thêm thương vong mà thôi. Mà đi, nếu không phải Tần hoàng bệ hạ xuất thủ, nhà mình nữ hoàng bệ hạ đã sớm chết chồng vó. Nơi nào còn có hiện tại mỹ hảo cục diện? Liên quan tới điểm này, đại tướng quân hay là nhìn rất rõ ràng. Dù sao nếu như đại tướng quân thật là ngu chung lời nói, tại cùng Tần Vô Song đối thoại xong sau, cũng sẽ không lập tức quyết định lập tức thu binh liên thông Đại Tần cùng một chỗ trở lại thần tộc hoàng cung đến cứu vớt nữ hoàng bệ hạ. Cho nên đại tướng quân đối với gia nhập Đại Tần cũng không có quá nhiều bài xích, chủ yếu là vì thần tộc tương lai, vì nữ hoàng bệ hạ tốt, vì hắn thần tộc cùng vô tận hải vực bên trong tất cả hải tộc hạnh phúc. Cùng cái này so ra, đại tướng quân cho là mặt khác cũng không tính là cái gì. Tần Vô Song vui vẻ hài lòng mang theo đám người về tới trong đại điện. Tần Vô Song liền hướng về đại tướng quân vấn đạo: "Hiện tại ngươi Atlantis thần tộc tình huống thế nào?" Đại tướng quân nghe được Tần Vô Song phân phó, lập tức tiến lên một bước cung kính nói: "Bệ hạ, hiện tại ta thần tộc hết thảy có đại quân mấy triệu, dân chúng mấy ngàn vạn." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Quả nhiên Cự Sa Vương nói không sai, quả nhiên là chó nhà giàu. Nhìn xem vô tận hải vực các tộc khác, cái nào hải tộc không phải lấy ước làm đơn vị nhân khẩu cơ số, cũng chỉ có giống giao nhân tộc dạng này biên giới chủng tộc, sinh hoạt cực khổ. Lúc này mới chỉ có mấy chục triệu nhân khẩu, nhưng là cũng so với Atlantis thần tộc nhân khẩu muốn bao nhiêu a, cái này thần tộc không công mù chiếm lớn như vậy địa phương, lại không hảo hảo cố gắng phát triển nhân khẩu. Tựa hồ là đã nhìn ra Tần Vô Song không hài lòng, Hải Nhi giải thích nói ra: "Bệ hạ, không phải chúng ta không muốn cố gắng phát triển ta thần tộc nhân khẩu cơ số, mà là ta Atlantis thần tộc sinh dục vốn là vô cùng khó khăn, lại thêm ta thần tộc mang thai chu kỳ có thể đạt tới nhiều hơn 10 năm, cho nên mới tạo thành ta thần tộc nhân khẩu không có khả năng thịnh vượng nguyên nhân." Tần Vô Song lúc này mới hiểu rõ nhẹ gật đầu. Thì ra là như vậy, đây mới là thật 10 năm nghi ngờ một thai đi. Tựa hồ là nhìn thấy Tần Vô Song sắc mặt có một chút chuyển biến tốt đẹp, Hải Nhi tiếp tục nói: "Bệ hạ, mặc dù ta thần tộc nhân khẩu không chiếm ưu thế, nhưng là ta thần tộc người, chỉ cần trưởng thành như vậy chính là trưởng đạo đế cảnh cường giả, hơi cố gắng một chút chính là một tên á thánh cảnh giới cường giả. Cho nên bệ hạ, ta thần tộc toàn tộc đều là á thánh cảnh giới cường giả." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. "Không hổ là thần tộc, quả nhiên huyết mạch cường hãn." Tần Vô Song thuận tiện kỳ vấn đạo: "Hải Nhi, vì sao các ngươi gọi là Atlantis thần tộc đâu?" Nghe được Tần Vô Song vấn đề, Hải Nhi không khỏi rơi vào trầm tư, đối với Tần Vô Song chậm rãi nói ra: "Bệ hạ, cái danh xưng này là do ta Atlantis thần tộc sơ đại bệ hạ định ra tới." Nghĩ đến chỗ này, Tần Vô Song không khỏi náo động mở rộng. Chẳng lẽ nói, vị này Á Đặc Lan đế tư sơ đại bệ hạ, vậy mà cũng là người xuyên việt không thành? Bất quá Tần Vô Song cũng không có đem chính mình suy đoán nói ra, mà là tiếp tục chờ đợi Hải Nhi trả lời. Hải Nhi tiếp tục nói: "Bệ hạ, ta thần tộc sơ đại lãnh tụ tại nhất thống toàn bộ hải vực đằng sau, lợi dụng biển cả chi thần danh nghĩa tự xưng, cho nên ta Atlantis thần tộc mới có thể là hải thần hậu duệ." Lắc đầu chậm rãi đứng dậy: "Ma hoàng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bản vương cũng không có làm gì, chỉ bất quá ngươi ác giả ác báo. Ta Cự Kình nhất tộc các huynh đệ há lại sẽ nghe ngươi sai sự?" "Cái gì?" Ma hoàng nhìn xem Cự Kình vương: Ngươi là cố ý để bản hoàng hấp thu xong ngươi Cự Kình nhất tộc toàn bộ năng lượng?" Cự Kình vương cũng chỉ là khỏe miệng nổi lên ý cười, không có trả lời. Nhìn xem Cự Kình vương làm người ta sợ hai ý cười, Ma hoàng trong lòng cũng biết được mình muốn đáp án, không khỏi ha ha cười nói: "Ha ha ha ha, Cự Kình vương, nguyên lai ngươi cũng là người như vậy, bản hoàng không có nhìn lầm người." Cự Kình vương nhìn xem Ma hoàng, cao giọng kêu gọi đạo: "Ta Cự Kình tộc các con dân, vùi đầu vào bản vương trong lồng ngực đi." Theo Cự Kình vương ra lệnh một tiếng, vô số huyết sắc năng lượng từ Ma hoàng trong thân thể bỏ ra, hướng về Cự Kình vương bay tới. Ma hoàng cảm thụ được thể nội năng lượng điên cuồng trôi qua, phản phất toàn bộ thân hình đều muốn bị xé rách. Thời gian dần qua, theo Cự Kình vương khí thế càng ngày càng cường đại, Ma hoàng khí thế cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, một ngụm máu tươi phun ra. Ma hoàng ngồi liệt tại trên mặt đất. Ma hoàng không nghĩ tới, chính mình nưu đồ bậy mà toàn bộ đều cho người khác làm áo cưới, liền ngay cả mình tu vi cũng đều bị Cự Kình vương cho thu nạp sạch sẽ. Nhìn trên mặt đất giống như phế nhân bình thường Ma hoàng, Cự Kình vương chế nhạo lấy nói ra: "Thế nào Ma hoàng, thú nhân thân phận còn thích hướng quân sao?" Ma hoàng mắt lạnh nhìn Cự Kình vương, nghiêm nghị nói ra: "Thử, Cự Kình vương, ngươi không cần nhục nhã tại ta. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bản hoàng hôm nay cũng nhận thua, tranh thủ thời gian giết bản hoàng đi." Cự Kình vương nhìn xem Ma hoàng, chậm rãi nói ra: "Cỡ nào tốt thân thể a, trực tiếp giết há không đáng tiếc. Ma hoàng, ngươi không phải vẫn muốn thu phục bản vương vì ngươi sở dụng sao? Bản vương hôm nay liền muốn đưa ngươi thu phục vì bản vương sở dụng." Nói, Cự Kình vương liền bắn ra vô số huyết sắc năng lượng, hướng về Ma hoàng thể nội khởi xướng trung kích. Nếu không một hồi liền chiếm cứ Ma hoàng toàn bộ thân hình. Nhìn xem Ma hoàng oán hận ánh mắt, Cự Kình vương liền lập tức điều động vô số huyết sắc năng lượng hướng về Ma hoàng trong óc phóng đi. Chương 328, thần tộc chí bảo. Chương 328, thần tộc chí bảo. Chương 328, thần tộc chí bảo. Ngay tại suy nghĩ viện vùng Tần Vô Song bị Hải Nhi thanh âm hấp dẫn trở về, Hải Nhi tiếp tục nói: "Vậy hạ, nhưng là từ khi ta thần tộc đời thứ nhất lãnh tụ đi hướng vực ngoại đằng sau, liền không còn có hiện thân qua. Mặc dù ta Atlantis thần tộc nương tựa theo đời thứ nhất lãnh tụ lưu lại di trạch cùng huyết mạch chi lực, trực tiếp cất cánh, cấp tốc mạnh lên, một mực thống trị cái này vô tận hải vực. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Xem ra cái này thần tộc đời thứ nhất hoàng giả cũng là cùng Cửu Châu đại lục các tộc khác hoàng giả một dạng, đi hướng vô tận vực ngoại. Sinh tử coi như khó mà nói. Hải Nhi cuối cùng cau mày nói ra. Bệ hạ, những năm gần đây bởi vì ta thần tộc không hỏi hải tộc sự vụ, cho nên vô tận hải vực các tộc đều càng ngày càng không hài lòng ta thần tộc thống trị, càng ngày càng muốn phản bội ta thần tộc thống trị. Tần Vô Song không khỏi nhìn về phía một bên Cự Sa Vương bọn người. Lúc này Cự Sa Vương bọn người không khỏi có một chút xấu hổ. Không có cách nào. Mặc dù thần tộc cứ như vậy chọn người miệng, nhưng lại chiếm lĩnh toàn bộ vô tận hải vực gần như một nửa lãnh địa. Cái này khiến toàn bộ vô tận hải vực hải tộc ai có thể chịu phục đâu? Tần Vô Song thuận tiện kỳ vấn đạo. Hiện tại vô tận hải vực từng cái hải tộc tình huống như thế nào? Tại nữ hoàng bệ hạ ra hiệu bên dưới, một bên đại tướng quân tiến lên một bước nói ra. Bệ hạ, trừ ngài một đường đi vào gặp phải giao nhân tộc, cự quy tộc, cự sa tộc cùng cự bình tộc bên ngoài, toàn bộ vô tận hải vực bên trong thế lực lớn nhất còn có hổ sa nhất tộc, trương ngư nhất tộc, kiếm ngư nhất tộc. Ngoài ra còn có vô số cỡ nhỏ hải tộc nhiều vô số kể. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Không sai. Nhiều như vậy chủng tộc ta đại tần văn hóa nội tình lại muốn thêm không ít. Tần Vô Song liền lập tức hạ lệnh. Lập tức tại thần tộc hoàng cung nơi này thành lập cổng truyền tống. Mệnh lệnh đại quân lập tức điều động tới, trước hoàn thành toàn bộ thần tộc hợp nhất. Sau đó lại do đại tướng quân dẫn đường, chấm muốn nhất thống toàn bộ vô tận hải vực. Là, bệ hạ. Tần Vô Song nhìn xem đám người cùng theo lên trả lời, hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này Hổ Sa Vương đang cùng Kiếm Ngư Vương trò chuyện lấy. Hổ Sa Vương sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Bản Vương thám tử báo cáo nói đại tướng quân đã cùng đại tần thông đồng làm vậy, cùng một chỗ đối với thần tộc hoàng cung phát khởi thiên công. Không biết tể tướng kế hoạch có hay không chuẩn bị kỹ càng?" Kiếm Ngư Vương chậm rãi lắc đầu. Trước mắt còn không biết tình huống, đến tột cùng là đại tướng quân cùng nữ hoàng bệ hạ chiến thắng hay là tể tướng kế hoạch thành công. Hổ Sa Vương tán đồng nhẹ gật đầu, hay là sắc mặt xoắn xuýt nói ra: "Mặc kệ kết quả như thế nào chúng ta đều muốn chuẩn bị sớm." Nhìn xem Kiếm Ngư Vương nhẹ gật đầu, Hổ Sa Vương tiếp tục nói: Bất kể như thế nào, trước mệnh lệnh đại quân tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bản Vương sẽ tiếp tục phái ra thám tử tiếp tục đi xác minh tình huống. Kiếm Ngư Vương nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta hai đại tộc liên hợp lại, liền xem như hắn thần tộc cũng muốn mời chúng ta ba phần. Hổ Sa Vương nhẹ gật đầu. Nghe Kiếm Ngư Vương lời nói không khỏi nuối lòng tâm. Đúng vậy, ai chúng ta hai đại tộc đều là vô tận hải vực thế lực đỉnh cấp, muốn tiêu diệt chúng ta. Toàn bộ vô tận hải vực đều muốn chấn thượng tam phần. Hổ Sa Vương lần nữa ra khu chấn động. Bá khí bộc lộ. Hào khí nói: Kiếm Ngư Vương, bản vương lập tức phái người đi dò xét tình huống, có tình huống như thế nào chúng ta liền lập tức mới quyết định. Kiếm Ngư Vương nhẹ gật đầu, liền cắt đứt truyền tin. Cắt đứt truyền tin, Kiếm Ngư Vương chậm rãi rơi vào trong trầm tư. Cái này Hổ Sa Vương, không hổ là sa tộc kẻ lỗ mãng, thật là vô nao võ phu. Kiếm Ngư Vương tinh tế tự hỏi, cái này tể tướng chậm chạp không có động tĩnh, xem ra tể tướng chuyện gì giữ nhiều lành ít. Không phải vậy, chỉ bằng tể tướng liệu tính này, nếu chiến thắng nữ hoàng bệ hạ bọn hắn, nhất định đã sớm tuyên cáo toàn bộ vô tận hải vực, mà không phải giống như bây giờ tin tức gì đều không có. Kiếm Ngư Vương liền chuẩn bị từ bỏ Hổ Sa Vương kẻ lỗ mãng này võ phu, không có chút nào động não, cả ngày đều chỉ biết cuồng vọng tự đại. Nếu như chính mình còn cùng loại người này hợp tác xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị hắn hại chết. Nghĩ đến chỗ này, Kiếm Ngư Vương liền lập tức gọi thuộc hạ ra lệnh: "Có ai không?" Truyền bản vương mệnh lệnh: "Lập tức phái ra ta cả kiếm tộc sứ giả tiến về hoàng cung, cho thấy bản vương ý nghĩ. Ta Kiếm Ngư nhất tộc nguyện ý vĩnh viễn làm nữ hoàng bệ hạ trong tay sắc bén nhất kiếm." Nhìn xem thuộc hạ đi xa bóng lưng, Kiếm Ngư Vương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thần tộc hoàng cung bên trong, Hải Nhi đối với Tần Vô Song nói ra: "Bệ hạ, Hải Nhi dẫn ngươi đi chúng ta thần tộc cất giữ bảo khố nhìn một chút." Nhấc lên bảo khố, Tần Vô Song cái này coi như tinh thần tỉnh táo. "Tâm bảo a, đây là ta thích." Tần Vô Song nhẹ gật đầu liền nói ra: "Đi thôi, Hải Nhi ngươi đến dẫn đường." Hải Nhi nhẹ gật đầu, đứng dậy liền dẫn mọi người tiến về Atlantis thần tộc bảo khố. Đám người đi theo Hải Nhi con quấn quấn đưa tính ra đến một gian mật thất. Hải Nhi đem cửa lớn đẩy ra, chỉ một thoáng, một mảnh kim quang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tần Vô Song đi vào quan sát. Vàng bạc tài bảo dạ minh châu, những này phổ thông bảo vật Tần Vô Song trực tiếp bỏ qua, còn lại một chút bách niên bảo dược, ngàn năm đại dược, đế cấp binh khí, pháp tác đạo quả, một đường xem tiếp đi. Tần Vô Song không khỏi lắc đầu, những vật này mặc dù rất là chân quý, nhưng là tại Tần Vô Song trong mắt vẫn là không đáng giá nhắc tới vật nhỏ. Tựa hồ là đã nhận ra Tần Vô Song thất vọng, Hải Nhi vừa cười vừa nói: "Vậy hạ yên tâm, ta thần tộc chân chính bảo bối đều ở bên trong." Lúc đầu không hứng lắm, Tần Vô Song lập tức tinh thần tỉnh táo, đi theo Hải Nhi đi tới mật thất chỗ sâu. Theo Hải Nhi triệu hoán ra hoàng tộc huyết mạch đặc thù Hải Thần Tam Xoa Kích, một đạo cấm chế ba động khuyết tán ra đến, trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt. Thế gian phía trước đứng thẳng lấy từng cái cột đá, phía trên trưng bày từng kiện bảo vật chân quý. Hải Nhi giới thiệu nói ra: "Bệ hạ, nơi này những cái này mới là ta thần tộc qua nhiều năm như vậy chỗ thu tập được bảo vật." Thần Vô Song hưng phấn nhẹ gật đầu, từng cái tra xét đứng lên. 100.000 thạch đũ. Hoắc. Tần Vô Song không khỏi cảm thán nói: "Đây chính là cái đồ tốt, ai chính mình nhưng phải mang một ít trở về nếm thử." Tiếp tục hướng bên trong đi đến. Hoắc. Thánh cảnh trường thương. Hoắc. Còn có thánh cảnh hải tộc tọa hóa nội đan. Tần Vô Song không khỏi khỏe miệng giật một cái. Cái này thần tộc nội tình thật sự chính là phong phú a, nếu là cái này Atlantis thần tộc thật liều mạng đứng lên thật sự chính là phiền toái không nhỏ. còn tốt có kia cái gì tể tướng cùng cự kình vương cho nữ hoàng kéo chân sau. Hiện tại những bảo bối này đều là chính mình. Lập tức, Tần Vô Song trong lòng thế nhưng là đắc ý ngay sau đó. Tần Vô Song tiếp tục hướng về chỗ sâu nhất đi đến, trung tâm nhất một cái trên trụ đá cao nhất. Tần Vô Song hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Trong mấy mắt, Tần Vô Song con người hơi co lại. Trong này trưng bày không phải là làm chính mình xuyên qua Huyền Hoàng Đại Đỉnh sao? Chương 329, gặp lại Huyền Hoàng Đại Đỉnh chương 329, gặp lại Huyền Hoàng Đại Đỉnh chương 329, gặp lại Huyền Hoàng Đại Đỉnh Tần Vô Song đều kinh sợ. Nhìn xem trên trụ đá Huyền Hoàng Đại Đỉnh, Tần Vô Song tâm tình thật lâu không có khả năng bình phục. Một bên Hải Nhi lúc này cũng chú ý tới Tần Vô Song dị thường, liền quan tâm vấn đạo. "Bệ hạ, ngài đây là thế nào, là có chỗ nào không thoải mái sao?" Tần Vô Song khẽ lắc đầu, ngưng âm thanh vấn đạo. "Hải Nhi, cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh các ngươi thần tộc là từ chỗ nào được đến?" Hải Nhi thuận Tần Vô Song ánh mắt nhìn. Nguyên lai là chiếc đỉnh lớn này. Nghe được Tần Vô Song chính xác gọi ra Huyền Hoàng Đại Đỉnh danh tự đằng sau, Hải Nhi còn có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền lại tiêu tán không thấy. Đúng vậy a, bệ hạ thần thông như vậy rộng rãi, biết Huyền Hoàng Đại Đỉnh danh tự cũng không đủ là lạ. Hải Nhi liền nhu thuận nói, "Bệ hạ, đây là ta Atlantis thần tộc đời thứ nhất tộc trưởng tìm được chí bảo, để mà trấn áp ta thần tộc khí vận bất diệt." Tần Vô Song nghe vậy cẩn thận cảm ứng một chút, nhẹ gật đầu. Đích thật là khí vận chi lực khí tức, nhưng là nếu là Atlantis thần tộc trấn tộc chí bảo, vậy vì sao cũng sẽ xuất hiện tại mẫu thân mình Trần gia thánh tộc bên trong, cũng tương tự được cung phụng vì gia tộc thánh vật. Tần Vô Song lòng tràn đầy nghi hoặc liền hướng về Hải Nhi vấn đạo. "Hải Nhi, vì sao chấm tại địa phương khác cũng từng thấy qua cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh?" Hải Nhi cũng là không rõ ràng cho lắm. Cao mày suy tư một lúc lâu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Hải Nhi hai mắt tỏa sáng, mới chậm rãi nói ra. "Bệ hạ, Hải Nhi từng nghe lên đời trước thần tộc hoàng đế nói qua, cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh chính là thánh vật, nó có linh trí của mình. Bởi vì bảo khố này ngàn năm vạn năm chưa từng mở qua một lần, cho nên Hải Nhi cũng không biết cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh tại bảo khố này phong bế trong lúc đó có hay không vụng trộm đi ra ngoài qua." Nghe Hải Nhi lời nói, nhìn lại Huyền Hoàng Đại Đỉnh trên thân tràn đầy khí vận chi lực, Tần Vô Song trong lòng không khỏi sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh không phải là tại thần tộc trong bảo khố ở đâu, cho nên mới chính mình vụng trộm đi ra ngoài hấp thu tín ngưỡng cùng số mệnh chi lực à? Tựa hồ là cảm ứng được Tần Vô Song ý nghĩ, Huyền Hoàng Đại Đỉnh vậy mà lắc lư rất nhỏ hai lần. Hải Nhi vẫn đắm chìm tại chính mình trong hồi ức. Thế nhưng là Tần Vô Song nhìn chằm chằm đâu, cái này lắc lư hai lần có thể trốn không ra Tần Vô Song con mắt. Tần Vô Song liền càng thêm vững tin chính mình nội tâm ý nghĩ. Tần Vô Song liền đối với Hải Nhi nói ra. "Hải Nhi, từ hôm nay trở đi, cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh trăm năm eo." Hải Nhi tán đồng nhẹ gật đầu. Toàn bộ thần tộc cùng nàng chính mình cũng là bệ hạ vật phẩm tư nhân, chỉ là một cái Huyền Hoàng Đại Đỉnh tự nhiên cũng là về bệ hạ tất cả. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đi tới Huyền Hoàng Đại Đỉnh trước mặt, vươn run nhẹ nhẹ tay mò hướng Huyền Hoàng Đại Đỉnh. Tần Vô Song trong lòng lại là khẩn trương lại là chờ mong. Lần này Huyền Hoàng Đại Đỉnh sẽ để cho chính mình lần nữa xuyên việt về Lam Tinh sao? Sự thật chứng minh là Tần Vô Song suy nghĩ nhiều. Lần này Tần Vô Song hai tay lấy quả thực thật sờ lên Huyền Hoàng Đại Đỉnh. Thế nhưng là Huyền Hoàng Đại Đỉnh lại đã không có phát ra quang mang chói mắt, cũng không có người chính mình té xỉu, càng không có để cho mình lần nữa xuyên việt về Lam Tinh. Tần Vô Song nội tâm không khỏi thở dài một hơi, tâm tình khẩn trương lại lần nữa để xuống, nhưng là còn kèm theo nhẹ nhẹ tiếc nuối. Bỏ qua cơ hội lần này, chính mình không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể có cơ hội lần nữa trở lại Lam Tinh. Đem Huyền Hoàng Đại Đỉnh cao cao nâng tại trong tay, Tần Vô Song không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh làm sao lại như cái sắt vụn một dạng, một điểm động tĩnh đều không có, đơn giản tựa như cái sắt vụn một dạng, cùng mình trước đó nhìn thấy Huyền Hoàng Đại Đỉnh đơn giản như là hai đỉnh. Tần Vô Song cao mày nhìn trong tay mình Huyền Hoàng Đại Đỉnh, lòng tràn đầy nghi hoặc. Huyền Hoàng Đại Đỉnh tựa hồ là cảm nhận được Tần Vô Song nghi hoặc, tại Tần Vô Song trong tay cực độ chấn động nhẹ nhẹ một chút. Như vậy chấn động nhẹ nhẹ, Tần Vô Song xác thực cảm ứng được, nhưng là chính là cái này từng tia chấn động cuối cùng là để Tần Vô Song xác nhận trong tay mình cầm chính là chân chính Huyền Hoàng Đại Đỉnh mà không phải một cái tên giả mạo. Ngay sau đó, Tần Vô Song linh quang lóe lên, thầm nghĩ đến, có lẽ có không có một loại khả năng là cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh năng lượng hết sạch, cho nên mới bộ này chết bộ dáng. Tựa hồ là cảm ứng được Tần Vô Song suy nghĩ, Huyền Hoàng Đại Đỉnh lần nữa càng thêm chấn động nhẹ nhẹ một chút. Tần Vô Song càng thêm vững tin, cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh vậy mà có thể biết được trong lòng mình suy nghĩ, vậy thì càng thêm không có khả năng lưu lại. Mắt thấy Tần Vô Song trong tay thánh lực chậm rãi ngưng tụ, Huyền Hoàng Đại Đỉnh dùng chính mình lực lượng cuối cùng cố gắng chấn động. Tần Vô Song hơi nhếch mép môi lên. A, chấn động liều mạng như vậy, chẳng lẽ là không muốn bị chấm hủy diệt? Huyền Hoàng Đại Đỉnh nóng 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 chấn động. Tần Vô Song cười thầm nghĩ, đã như vậy, chấm lại nên như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không hại chấm đâu? Dù sao, như ngươi loại này đọc tâm năng lực thế nhưng là tối kỵ a, chỉ có một con đường chết. Tần Vô Song đống nhiên thả ra sát khí dọa Huyền Hoàng Đại Đỉnh nhảy một cái, cảm thụ được trong cơ thể mình lập tức liền muốn biến mất một tia năng lượng cuối cùng. Huyền Hoàng Đại Đỉnh tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại, một cái thần bí đại trận từ Huyền Hoàng Đại Đỉnh mặt ngoài chậm rãi dâng lên, đi vào Tần Vô Song trước mặt. Tần Vô Song hơi nhếch khóe môi lên, trong lòng cũng cảm ứng được trước mặt mình pháp trận hẳn là Huyền Hoàng Đại Đỉnh nhận chủ pháp trận. Tần Vô Song trực tiếp từ đầu ngón tay gạt ra một giọt màu vàng tràn đầy vô tận áo nghĩa huyết dịch, chậm rãi hướng về Huyền Hoàng Đại Đỉnh nhận chủ trên pháp trận mặt nhỏ đi. Theo Tần Vô Song huyết dịch màu vàng nóng cùng màu vàng nhận chủ trận pháp chậm rãi trung hợp, quen thuộc hào quang màu vàng lại lần nữa sáng lên. Bất quá, đợi đến hào quang màu vàng chậm rãi tán đi, Tần Vô Song vẫn đứng tại chỗ, trong tay còn ôm giống như sắt vụn bình thường Huyền Hoàng Đại Đỉnh. Tần Vô Song không thú vị nhếch miệng, nhìn xem trong tay đã triệt để không có động tĩnh Huyền Hoàng Đại Đỉnh. Tần Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này ngược lại là sẽ chiếm tiện nghi. Nghĩ nghĩ, Tần Vô Song liền đem Huyền Hoàng Đại Đỉnh nhận được quốc vận khí vận trong ao. Khí vận Hắc Long nhìn cái này bị Tần Vô Song ném vào tới cục sắt, không khỏi bất mãn gào lên. Bởi vì cái này Huyền Hoàng Đại Đỉnh từ khi vừa tiến vào cái này đại tần khí vận ao liền điên cuồng hấp thu khí vận chi lực. Mặc dù nói những khí vận này chi lực cũng sẽ khôi phục, nhưng là khí vận Hắc Long hay là đau lòng muốn chết. Thằng đến Tần Vô Song cam đoan đến, lập tức liền muốn chiếm lĩnh toàn bộ Vô Tận Hải vực địa bàn. Đến lúc đó khí vận chi lực khẳng định sẽ lật qua. Tại Tần Vô Song không ngừng trấn an phía dưới, khí vận Hắc Long lúc này mới yên tĩnh xuống dưới, nhưng vẫn là ánh mắt bất thiện nhìn xem đã bị rồng của mình đuôi quét đến nơi hẻo lánh Huyền Hoàng Đại Đỉnh. Hoàn thành tốt hết thảy, Tần Vô Song ý thức lại lần nữa trở về bản thể. Nhìn xem một bên mọi người nói, "Đi thôi, ra lệnh cho người đến đem nơi này tất cả bảo vật đều đặt vào trong cất giữ." "Là, bệ hạ." Chương 330, các kiếm tộc sứ giả đến chương 330, các kiếm tộc sứ giả đến chương 330, các kiếm tộc sứ giả đến. Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao đi theo Tần Vô Song về tới trên đại điện. Lúc này thần tộc hoàng cung bên ngoài, to lớn cổng truyền tống đã thành lập hoàn tất, đầu nhập vào sử dụng. Hải Nhi nháy nháy mắt nhìn xem từ cái này vô cùng thần bí đúng to lớn cổng truyền tống bên trong đi ra từng nhánh đại quân, từng chiếc chiến hạm. Trong lòng không khỏi tràn đầy chấn kinh. Tần Vô Song thấy vậy, chậm rãi đem Hải Nhi ôm lấy, đặt ở trên đùi của mình. Tần Vô Song lúc này mới tinh tế đánh giá ngực mình mỹ nhân. Hải Nhi nàng xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có một cỗ nhẹ nhàng chi khí, da thịt kiều nộn, trắng non trắng hơn tuyết. Hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang cười, ngậm từ chưa nôn, khí như ưu lan, nói không hết ôn nhu động lòng người. Nghe nàng nôn ngữ như châu, thanh âm lại là nhu hòa lại là thanh thúy, dễ nghe đến cực điểm. Tần Vô Song không khỏi hướng nàng mảnh nhìn vài lần, gặp nàng thần thái ngây thơ, hồn nhiên tinh lịch, hai gò má ửng đỏ. Niên kỷ mặc dù ấu, nhưng lại dung mạo thanh lệ, khí độ cao nhã, coi là thật điệu bộ đi vào trong xuống còn dễ nhìn hơn. Lại sẽ có như vậy minh châu mỹ ngọc người. Tần Vô Song không khỏi vươn tay, tại Hải Nhi trắng non trắng hơn tuyết trên da thịt không ngừng du tẩu. Nguyên bản còn tại hưng phấn Hải Nhi, lại đột nhiên giống như bị điểm huyệt một dạng, đứng im bất động. Phải biết thần tộc người tuổi thọ muốn xa xa lớn hơn nhân tộc. Tất cả đừng nhìn Hải Nhi đã xuất sinh mấy thập niên, muốn so như nhân tộc lại giống nhau như là 28 phương hoa thiếu nữ bình thường. Chính thức xuất giá tốt tuổi tác. Tần Vô Song trực tiếp một tay cơ lấy còn tại đỏ mặt Hải Nhi, một cái lắc mình liền về tới Hải Nhi bình thường tầm cung. Tần Vô Song trong tay thánh lực ngưng tụ, vung tay lên, một đạo thánh lực vòng phòng hộ liền bao phủ lại toàn bộ tầm cung. Hải Nhi cũng biết phía dưới sẽ phải phát sinh sự tình, liền khẽ run trợ giúp Tần Vô Song cởi áo núi dây lưng. Tần Vô Song dần dần đè xuống. Hải Nhi sắc mặt tưởng hưởng nói, mong rằng bệ hạ thương tiếc nô gia. Vừa dứt lời, Tần Vô Song nóng bỏng mà mãnh liệt tiến công liền tiến lên đón. Sau ba ngày, Tần Vô Song mang theo càng thêm thành thục mị lực Hải Nhi đi ra tầm cung cửa lớn. Trên đường các binh sĩ sau khi thấy đều nhao nhao hành lễ, tham kiến bệ hạ, tham kiến vương phi. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Tần Vô Song mang theo Hải Nhi đi tới trên đại điện. Chúng thần đã đến đủ, trông thấy Tần Vô Song cùng nữ hoàng đến lập tức cung kính nói: "Tham kiến bệ hạ, nương nương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương nghìn tuổi thiên tuế thiên thiên tuế." Tần Vô Song nhẹ gật đầu ra hiệu đám người đứng dậy. Vài ngày trước liền chạy tới thương lượng giờ phút này tiến lên một bước nói ra: "Bệ hạ, hiện tại toàn bộ Atlantis thần tộc hoàng cung trung quanh khu vực vi thần đã hoàn thành bước đầu cải tạo." Tần Vô Song nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao thần tộc lãnh địa diện tích quá lớn, chỉ là hoàng cung khu vực phụ cận liền có thể so với phổ thông cấp một chủ thành lớn nhỏ. Muốn hoàn thành toàn bộ Vô Tận Hải vực cải tạo nhiệm vụ thật sự là một cái dài dằng dặc nhiệm vụ, A Bạch Khởi lúc này cũng tới trước một bước ra lệnh. "Bệ hạ, thần tộc đại quân trước mắt đã hoàn thành chỉnh biên, còn xin bệ hạ ban tên cho." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền nói ra: "Đã như vậy liền ban tên cho Á Đặc Lan Đế Tư quân đoàn, đại tướng quân đảm nhiệm lãnh tụ, thống nhất về Bạch Khởi toàn quyền quản hạt." Nói đi Tần Vô Song nhìn phía dưới đại tướng quân nói ra: "Hy vọng nhĩ các loại không cần diệt Atlantis thần tộc uy danh." Đại tướng Tạc Lập Ngựa đứng ra đi ra lĩnh mệnh đạo: "Bệ hạ yên tâm, chúng ta thế tất là bệ hạ chinh chiến tứ phương, trở thành trong tay bệ hạ sắc bén nhất kiếm, không yếu ta thần tộc uy danh." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục đối với chúng thần nói ra: "Vô Tận Hải vực thế lực khắp nơi bố trí đều thăm dò rõ ràng sao?" Bạch Khởi tiến lên một bước nói ra: "Bệ hạ, có đại tướng quân cung cấp Vô Tận Hải vực bản đồ chi tiết. Ta đại tần quân đội đã hoàn thành đối với toàn bộ hải tộc bố khống, tất cả hải vực hải tộc mọi cử động tại ta đại tần giám thị phía dưới." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, một bên đùa bỡn Hải Nhi mái tóc, một bên hứng hở nói: "Những này hải tộc đều có cái gì động tĩnh sao?" Bạch Khởi tiếp tục nói: "Bệ hạ, Hổ Sa nhất tộc ngay tại yên lặng đóng quân biên cảnh, Trương Ngư nhất tộc ngược lại là án binh bất động, không có động tĩnh chút nào. Về phần cái kia Kiếm Ngư nhất tộc thì là điều động sứ giả, lập tức liền muốn đến hoàng cung phụ cận." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nhiều hứng thú nói đạo: "Xem ra toàn bộ Vô Tận Hải vực hải tộc bên trong hay là có người hiểu chuyện thôi. Chấm ngược lại muốn xem Kiếm Ngư nhất tộc có chủ ý gì. Về phần còn lại hải tộc, đợi đến thần tộc cải tạo cơ bản sau khi hoàn thành liền lập tức san bằng bọn hắn." "Là, bệ hạ." Thấy không có gì sự tình, Tần Vô Song liền để chúng thần đều tan triều, lui xuống. Dù sao lớn như vậy thần tộc lãnh địa, muốn hoàn thành toàn bộ cải tạo thế nhưng là một cái to lớn công trình a. Thật lâu, Tần Vô Song đang cùng Hải Nhi thân mật bồi dưỡng tình cảm thời khắc, Hạng Vũ hồi báo nói ra: "Bệ hạ, kiếm ngư nhất tộc sứ giả đi tới." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, ôm Hải Nhi thân thể mềm mại ra lệnh: "Lập tức cho chấm tuyên cá kiếm tộc sứ giả yết kiến." "Là, bệ hạ." Cá kiếm tộc sứ giả từ khi đi tới thần tộc hoàng cung phụ cận, lòng tràn đầy đều là rung động, hoàn toàn đem chính mình nguyên bản lòng khinh thị thu vào. Nhìn xem thần tộc hoàng cung phụ cận vô số đại quân, một vị lại một vị khí tức cực mạnh cường giả, vô số chiếc huyền thiên chiến hạm, cá kiếm tộc sứ giả nội tâm tràn đầy khẩn trương. Cuối cùng là biết vì cái gì bệ hạ muốn hắn đến thần tộc hoàng cung cho thấy thần phục. Liền cái chiến lực, coi như đem hắn kiếm ngư nhất tộc vừa đi vừa về treo ngược lên đánh cái mấy lần cũng đều đủ a, nghĩ đến chỗ này. Cá kiếm tộc sứ giả toàn bộ hành trình đều một mực cúi đầu, sợ hãi rụt rè đi theo đại tần binh sĩ tiến về hoàng cung đại điện. Đi vào trên đại điện, nhìn thấy Tần Vô Song, cá kiếm tộc sứ giả lập tức cung kính quỳ lạy nói ra: "Tham kiến tần hoàng bệ hạ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, ra hiệu cá kiếm tộc sứ giả đứng dậy. Cá kiếm tộc sứ giả đứng dậy trông thấy thần tộc nữ hoàng bệ hạ vậy mà nhu nhu nhược nhược giúp vào Tần Vô Song trong ngực, không khỏi lần nữa kinh ngạc, lập tức cúi đầu, sợ mình nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Tần Vô Song nhìn xem một màn này không khỏi cười bấn đạo: "Cá kiếm tộc sứ giả, ngươi đến ta thần tộc hoàng cung cần làm chuyện gì?" Cá kiếm tộc sứ giả lập tức nói ra: "Tham kiến tần hoàng bệ hạ, tộc ta vương thượng phái thuộc hạ đến đây hướng vĩ đại, nhưng ta thần tộc tuyên thệ ta cá kiếm tộc trung tâm." Tần Vô Song trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này kiếm ngư vương ngược lại là biết được mượn gió bẻ măng. Hoàng cung bên này tin tức đều bị chấm phong tỏa ngăn cản, không nghĩ tới cái này kiếm ngư vương lại còn là có thể bằng vào những dấu vết để lại này liền có thể đoán được nhiều như vậy, ngược lại là có chút đầu não. Chương 331, cá kiếm tộc thần phục. Chương 331, cá kiếm tộc thần phục. Chương 331, cá kiếm tộc thần phục. Cá kiếm tộc sứ giả cúi đầu, nhìn Tần Vô Song cũng không nói lời nào, trong lòng rất là không thể phỏng đoán, sợ Tần Vô Song đem chính mình kéo ra ngoài chém giết. Thật lâu, tại cá kiếm tộc sứ giả khẩn trương run rẩy bên trong, Tần Vô Song rốt cục chậm rãi nói ra: "Cá kiếm tộc hiệu trung chấp nhận, trở về nói cho kiếm ngư vương, cho biết ngày nữa liền sẽ đích thân tới toàn bộ cá kiếm tộc." Nghe được Tần Vô Song lời nói, cá kiếm tộc sứ giả cuối cùng là thở dài một hơi, lập tức hưng phấn trả lời: "Là, bệ hạ, thuộc hạ lập tức trở lại trong tộc đi hồi phục kiếm ngư vương đại nhân." Tần Vô Song khoát tay áo, liền ra hiệu cá kiếm tộc sứ giả xuống dưới. Cá kiếm tộc sứ giả vừa đi ra khỏi thần tộc hoàng cung, lập tức toát ra vẻ mặt kích động, chính mình cuối cùng là hoàn thành bệ hạ giao cho mình nhiệm vụ. Nghĩ đến chỗ này, cá kiếm tộc sứ giả liền lập tức chuẩn bị khởi hành trở về trong tộc, muốn đem tin tức tốt này nói cho nhà mình đại vương, thuận tiện còn muốn đem chính mình những ngày qua tại thần tộc nhìn bên này đến đại tần thực lực toàn bộ đều nói cho đại vương. Lời như vậy, đại vương nhất định sẽ hảo hảo ngợi khen chính mình. Nghĩ đến chỗ này, cá kiếm tộc sứ giả liền ngay cả trở về bước chân đều tăng nhanh mấy phần. Tại cá kiếm tộc sứ giả sau khi đi, Tần Vô Song liền đối với ngực mình Hải Nhi vấn đạo: "Hải Nhi, cái này kiếm ngư nhất tộc ngươi hiểu rõ không?" Hải Nhi u mê lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ, Hải Nhi luôn luôn không hỏi hải tộc bên trong các hạng sự vụ, hết thảy nội vụ đều là do tể tướng hoàn thành, hết thảy phương diện quân sự đều là do đại tướng quân hoàn thành. Hải Nhi chỉ cần cuối cùng nhìn một chút là được rồi." Tần Vô Song gật đầu bất đắc dĩ, cùng chính mình Hải Nhi tại thần tộc bên trong đó chính là một cái vật biểu tượng tồn tại, á bây giờ tể tướng cũng bị chính mình chém giết. Tần Vô Song liền ra lệnh cho người đem triệu hoán đến đại tướng quân. Đại tướng quân đạt được Tần Vô Song triệu hoán, liền lập tức buông xuống ở trong tay sự vụ, ngựa không ngừng vó chạy tới. Đại tướng quân một thân phong trần mệt mỏi dáng vẻ chạy đến đại điện, lập tức bày kiếm đạo: "Vi thần tham kiến bệ hạ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền trực tiếp vấn đạo: "Đại tướng quân, ngươi có thể có liên quan tới kiếm ngư nhất tộc tin tức?" Đại tướng quân nhẹ gật đầu, trong lòng cũng biết được cá kiếm tộc sứ giả đến đây cầu kiến bệ hạ sự tình, liền nói ra: "Bệ hạ, cá kiếm tộc cũng là ta hải tộc đại tộc một trong, cá kiếm tộc thực lực cũng không tại cự kình tộc phía dưới, trước đây cùng cự kình nhất tộc đều là được xưng là ta Atlantis thần tộc cường đại nhất kiếm cùng vẫn." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, xem ra cái này kiếm ngư nhất tộc vẫn có chút thực lực thôi. Đại tướng quân nói tiếp: "Bệ hạ, nhưng là cái này kiếm ngư vương làm người cũng quá mức tại âm hiểm, xảo trá, tàn nhẫn, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào." Tần Vô Song nhẹ gật đầu: "Làm người xảo trá một chút tốt, nhân tài như vậy có thể giúp tự mình xử lý càng nhiều chuyện hơn. Về phần trung tâm, có hệ thống đánh dấu có được thiên vũ đan." Tần Vô Song không thèm để ý chút nào chính mình phải chăng có thể có được chân chính cá kiếm hiệu chung, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần để kiếm ngư vương ăn hết một viên thiên phú đan như vậy liền vĩnh viễn cũng không cần hoài nghi kiếm ngư vương trung thành vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vô Song liền lập tức hạ lệnh truyền chấm ý chỉ, mệnh lệnh đại quân lập tức tập kết, chấm muốn đích thân đi kiếm ngư tộc lĩnh địa nhìn một chút. "Là, bệ hạ." Có Tần Vô Song mệnh lệnh, cả chi huyền thiên mẫu hạm đội bắt đầu chậm rãi tập kết. Tần Vô Song liền lập tức dẫn theo Hải Nhi cùng đại tướng quân bọn người cùng một chỗ đặt chân lên huyền thiên mẫu hạm phía trên. Có đại tướng quân mang tới toàn bộ vô tận hải vực địa đồ, đại quân liền lập tức hướng về kiếm ngư nhất tộc phương hướng chạy tới. Thời khắc này cá mập hổ tộc bên trong, cá mập hổ ta nghe thuộc hạ báo cáo, lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh vượng. Nếu không phải mình phải đi điều tra thần tộc hoàng cung tình huống xung quanh thời điểm, liền nghe được nhà mình thuộc hạ tin tức truyền đến, nói vậy mà tại thần tộc hoàng cung phụ cận nhìn thấy kiếm ngư nhất tộc sứ giả, lửa giận trong lòng liền không khỏi bay lên. Khá lắm cá kiếm tộc, vậy mà dám can đảm lừa bịp bản vương. nếu không phải bản vương phái đi điều tra tiểu đội cẩn thận dò xét, mình tới hiện tại cũng còn bị tể tướng lao già này mơ mơ màng màng mặt. Hổ Sa Vương càng nghĩ càng tức giận. Ai ngờ, thuộc hạ mặc dù nhìn xem nhà mình đại vương như vậy bạo ngược thần sắc, nhưng là hắn hay là tiếp tục nói: "Đại vương, chúng ta phái đi ra người nhìn thấy đại tần hạm đội đã khởi hành, tại một khắc không ngừng tiến về kiếm ngư nhất tộc lãnh địa." Tướng quân trở lại Huyền Tiên mẫu hạm, bị Hạng Vũ xách ở trong tay đại tướng quân. Trên đường đi nhìn xem khí thế hùng hổ, trang bị tinh lương đại tần quân đội, nội tâm tuyệt vọng càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần đi vào to lớn Huyền Tiên mẫu hạm phía trên, đại tướng quân nuốt một ngụm nước bọt. Cái này to lớn Huyền Tiên mẫu hạm, đơn giản đều theo kịp mấy cái ta thần tộc hoàng cung. Hạng Vũ đem đại tướng quân dẫn tới Tần Vô Song trước mặt, cung kính nói: "Bệ hạ, vi thần đã đem thần vực mật tướng quân mang về." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, cười đối với vị này thần vực mật tướng quân nói ra: "Thần vực ngoại tướng quân, chấp thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu a." Lúc này đại tướng quân đã bị Hạng Vũ hủy bỏ cầm cố, cảm thụ được lúc này trước mặt mình vô số cường giả, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Những người này, vậy mà đều là thánh cảnh cường giả. Đại tần vậy mà không chỉ một vị thánh cảnh cường giả. Trong mấy mắt, đại tướng quân phảng phất già nua mấy chục tuổi. Phải biết thánh cảnh liền xem như hiện tại Atlantis thần tộc cũng không có thánh cảnh cường giả a. Nghe thấy Tần Vô Song lời nói, đại tướng tặc lập ngựa thức thời nói ra: "Tham kiến Tần hoàng bệ hạ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Làm sao, ngươi cái này thần tộc đoạt tướng quân không tại thần tộc bên trong thật tốt thủ vệ ngươi thần tộc nữ hoàng, ngược lại đến ngăn cản chấp tới. Tất cả thành viên hủy diệt, cự kình tộc lĩnh địa bên trong lại không một tia sức chống cự lực lượng." Tần Vô Song nhìn xem hoang vu không gì sánh được cự kình nhất tộc lãnh địa, không khỏi lắc đầu. Đối với Hạng Vũ bọn người ra lệnh: "Đi xung quanh địa khu nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới còn sót lại cự kình nhất tộc tộc nhân." Hạng Vũ nhẹ gật đầu, lập tức bảo đảm nói: "Là, bệ hạ yên tâm, khẳng định có cự kình nhất tộc các tộc nhân lưu lạc ở bên ngoài, vi thần nhất định đem nó mang về." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nhìn xem không có một hai cự kình vương cung, liền lập tức mệnh lệnh đại quân tạo dựng lên cổng truyền tống. Đợi đến cổng truyền tống thành công tạo dựng lên, kết nối lên đại tần tinh đồ đằng sau, cổng truyền tống liền bắt đầu không ngừng nghỉ vận chuyển lại. Vô số đại tần cùng cự sát tộc, cự vi tộc bách tính vọt tới. Nhưng khi bọn hắn nhìn xem hoàn toàn hoang lương cự kình tộc lĩnh địa thời điểm, vẫn không khỏi giật nảy cả mình. Thằng đến nghe được Trịnh Hòa lớn tiếng nói: "Cự kình vương đã đầu phục vực ngoại tà thần, huyết tế toàn bộ cự kình nhất tộc tất cả tộc nhân." Đám người nghe chút không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn phía xa vô số cự kình tộc mọi người thi thể, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này cự kình vương thật sự là quá độc ác, liền ngay cả mình tộc nhân đều hạ được sát thủ. Thương Hưởng đạt được Tần Vô Song triệu hoán đằng sau, cũng lập tức chạy tới. Chương 332, đến ca kiếm tộc. Chương 332, đến ca kiếm tộc. Chương 332, đến ca kiếm tộc. Không giống với Hổ Sa Vương tức giận, Kiếm Ngư Vương đang nghe chính mình phải đi ra sứ thần trở về báo cáo đằng sau, vui sướng trong lòng đã đều nhanh yếu dần xuất lai. Chính mình suy đoán quả nhiên không sai, thần tộc quả nhiên đã thần phục đại tần. Cái này đại tần thực lực quả thật cường hãn như vậy, liền ngay cả thần tộc đều không phải là đối thủ của hắn. Còn tốt chính mình có dự kiến trước. Về phần Hổ Sa Vương thằng ngốc kia, liền đợi đến bị đại tần tiêu diệt đi. Bản vương coi như trước ôm vào đại tần ủi. Khi biết Tần Hoàng bệ hạ đã xuất lĩnh đại quân ngay tại hướng về hắn Kiếm Ngư tộc lĩnh địa chạy đến, Kiếm Ngư Vương lập tức ra lệnh: "Đi, mệnh lệnh tất cả ta cá kiếm tộc đại quân nhất định phải giữ nghiêm lãnh địa, phòng ngừa Hổ Sa Vương phái người tới quấy rối." "Là, đại vương." Kiếm Ngư Vương nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Đồng thời, thật chặt chú ý Tần Hoàng bệ hạ hành trình. Tần Hoàng bệ hạ tới ta Kiếm Ngư tộc lĩnh địa thị sát, bản vương nhất định phải tự mình xuất lĩnh đại quân cung nên Tần Hoàng bệ hạ." "Là, bệ hạ." Nhìn xem thuộc hạ vội vã đi xa bóng lưng, Kiếm Ngư Vương khuôn mặt gầy gò là cũng là lộ ra từng kia ý cười. Đợi đến Tần Hoàng bệ hạ lần này tới đến đằng sau, chính mình Kiếm Ngư nhất tộc nhưng chính là thật phát đạt. Kiếm Ngư Vương không khỏi nội tâm chờ mong đại tần quân đội nhanh một chút đến. Sau 3 ngày, tại Tần Vô Song ra hiệu phía dưới, hạm đội mới chậm rãi tới gần Kiếm Ngư nhất tộc lãnh địa. Trong 3 ngày này, Kiếm Ngư Vương có thể nói là dị thường gian nan. Hổ Sa Vương thất phu kia, một mực điều động quân đội quấy rối hắn Kiếm Ngư tộc lãnh địa. Kiếm Ngư Vương thần kinh một mực căng thẳng, không ngừng mà ứng phó cự xa nhất tộc quấy rối. Hôm nay, Kiếm Ngư Vương nghe được thuộc hạ báo cáo nói đại tần quân đội đã đến lãnh địa bên ngoài, lúc này mới thở dài một hơi, lập tức hạ lệnh: "Mệnh lệnh đại quân lập tức tập kết, bản vương muốn đích thân đi nên đón Tần Hoàng bệ hạ." "Là, bệ hạ." Cá kiếm tộc vương cung bên ngoài, Kiếm Ngư Vương nhìn xem chính mình rực rỡ hẳn lên đại quân, hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là chính mình mệnh lệnh thuộc hạ mới chế tạo bao nhiêu khôi giáp binh khí, cái này rất dễ nhìn a. Tin tưởng Tần Hoàng bệ hạ nhìn thấy ta cá kiếm tộc anh tuấn như vậy, anh tuấn đại quân khẳng định phi thường hài lòng. Kiếm Ngư Vương hài lòng ra lệnh: "Các binh đệ, theo bản vương xuất phát, cùng một chỗ nên đón Tần Hoàng bệ hạ đến." "Là, đại vương." Tất cả cá kiếm tộc nhân cùng kêu lên cao giọng nói. Nhưng là có hành động cũng không chỉ có đại tần cùng Kiếm Ngư nhất tộc, Hổ Sa nhất tộc cũng ngồi không yên. Hổ Sa Vương cũng xuất lĩnh lấy Hổ Sa nhất tộc đại quân bắt đầu tập kết, hướng về cá kiếm tộc biên cảnh tiến đến. Hổ Sa Vương cười lạnh nhìn phía xa cá kiếm tộc biên cảnh chậm rãi nói ra: "Ha ha, Kiếm Ngư Vương, ngươi dám phản bội bản vương. Lần này, bản vương muốn ngươi chết tử tế. Lần này bản vương tốt nhất cử tiêu diệt cá kiếm tộc cùng đại tần quân đội." "Nói đi." Hổ Sa Vương liền vấn đạo: "Trương Ngư nhất tộc đại quân xuất động sao?" Thuộc hạ lập tức nhẹ gật đầu nói ra: Đại vương yên tâm, chúng ta tại Bạch tộc tộc nội ứng truyền đến xác định tin tức, Bạch tộc tộc đại quân cũng đã hướng về Cá Kiếm tộc biên cảnh xuất động. Hổ Sa Vương hài lòng nhẹ gật đầu. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, liền nghiêm nghị nói ra: "Còn có những cái kia tiểu chủng tộc, lập tức phái người đi cho bản vương coi chừng bọn hắn, để bọn hắn nhất định phải đến đúng giờ dự định địa điểm. Thịt mỗi cũng là thịt ta, trước hết để cho bọn này pháo hồi xung phong. Tiêu hao hết Cá Kiếm tộc cùng đại tần lực lượng, chúng ta lại nhất cử cầm xuống đại tần." Thuộc hạ lập tức phụ hòa nói: "Đại vương anh minh, chúng ta lần này nhất định có thể nhất cử cầm xuống toàn bộ Kiếm Ngư tộc lĩnh địa cùng liền đại tần quân đội." Hổ Sa Vương đối với thuộc hạ định nọt rất là hưởng thụ, không khỏi vui vẻ cười lên ha ha. Tần Vô Song ngồi ngay ngắn ở Huyền Tiên Mẫu hạm phía trên, một bên xem xét dọc theo đường phong cảnh, một bên nghe Hạng Vũ báo cáo. "Bệ hạ, căn cứ chúng ta phải đi kiến thức hải vực các tộc thám tử báo cáo, Cá Kiếm tộc Kiếm Ngư Vương đã xuất lĩnh lấy mới tinh đại quân chạy tới Cá Kiếm tộc biên cảnh, chuẩn bị nên đón bệ hạ." Tần Vô Song nhíu mày, cái này Kiếm Ngư Vương đều là biết được biểu trung tâm. "Bất quá, chân vừa thích." Tần Vô Song khoát tay áo ra hiệu Hạng Vũ nói tiếp. Hạng Vũ tuân lệnh tiếp tục nói: "Bệ hạ, về phần Hổ Sa nhất tộc cùng Trương Ngư nhất tộc đã ngưng tụ không ít đại quân ngay tại đánh tới. Hai cái này đại tộc còn bức hiếp không ít hải vực tiểu tộc đến đây làm bia đỡ đạn." Tần Vô Song nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, tiếp tục vấn đạo: "Còn lại các tộc đâu?" Hạng Vũ chậm rãi lắc đầu nói ra: "Bệ hạ, còn lại Cá Heo bộ tộc, Tôm Biển bộ tộc, Nhí Biển bộ tộc chờ chút đều tạm thời còn không có động tĩnh. Chỉ có Cự Giải bộ tộc, tựa như ngay tại điều động đại quân chuẩn bị quan sát lấy Cá Kiếm tộc trưởng địa chỉ bên trong động tĩnh." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, không khỏi vừa cười vừa nói: "Xem ra Vô Tận Hải vực tương đối sẽ nhảy nhót cũng liền mấy chủng tộc này, Cá Mập hổ tộc, Bạch hổ tộc, Cự Giải tộc." Tần Vô Song tự lẩm bẩm, liền đối với Hạng Vũ ra lệnh: "Hạng Vũ, lần này chúng ta đến đây Kiếm Ngư nhất tộc lãnh địa, tất cả dám can đảm đến đây xâm chiếm đại quân toàn bộ đều cho chấm đều tiêu diệt." "Là, bệ hạ." Tần Vô Song hơi nhếch khóe môi lên lên, tiếp tục nói: "Cho chấm điều động một chi bộ đội, đi đem Cự Giải một mực xuất động binh mã toàn bộ đều diệt đi. Dám động lệnh ra đầu góc, liền muốn bỏ ra cái giá thích đáng." Hạng Vũ nhẹ gật đầu lập tức lĩnh mệnh: "Là, bệ hạ, vi thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, khoát tay áo ra hiệu Hạng Vũ liền đi xuống đi. Chính mình tốt còn muốn hảo hảo bồi một buổi chính mình hài nhi đâu. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc Huyền Thiên chiến hạm tại Hạng Vũ mệnh lệnh dưới, chậm rãi thoát ly toàn bộ nhóm hạm đội, thêm đủ mã lực hướng về phía trước chạy tới. Thật lâu, đại tần hạm đội chậm rãi tiến nhập Kiếm Ngư nhất tộc lãnh địa. Đã sớm chờ đợi ở đây Kiếm Ngư Vương lập tức đứng lên, nhìn xem dần dần đến gần đại tần quân đội. Kiếm Ngư Vương không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này phô thiên cái địa mà đến đại quân, còn tốt chính mình đủ thông minh, không phải vậy xui xẻo chính là ta Kiếm Ngư nhất tộc. Lần này bản vương cũng phải xem thật kỹ một chút Hổ Sa Vương hảo hí. Nghĩ đến chỗ này, Kiếm Ngư Vương liền lập tức mệnh lệnh đại quân đều chỉnh lý tốt dung mạo tốt nhất chuẩn bị nên đón Tần Hoàng bệ hạ. Ngay tại Tần Vô Song Huyền Thiên Mẫu hạm chậm rãi đến gần thời điểm, Kiếm Ngư Vương lập tức cung kính hành lễ nói: "Kiếm Ngư nhất tộc tham kiến Tần Hoàng bệ hạ." Kiếm Ngư Vương sau lưng đại quân cũng là cùng một chỗ quỳ xuống, cùng kêu lên nói ra: "Tham kiến Tần Hoàng bệ hạ." Tần Vô Song hài lòng nhìn xem Cá Kiếm tộc đại quân, thánh uy tràn ngập, bao phủ lại toàn bộ Cá Kiếm tộc đại quân. Kiếm Ngư Vương lập tức đem đầu mình chôn thấp hơn. Thánh cảnh, đây chính là vô địch tồn tại. Tần Vô Song hùng vĩ thanh âm chậm rãi truyền đến: "Đứng dậy đi." Chấm rất hài lòng. Kiếm Ngư Vương lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Chương 333, quyết đấu cá mập hổ tộc. Chương 333, quyết đấu cá mập hổ tộc. Chương 333, quyết đấu cá mập hổ tộc. Kiếm Ngư Vương chậm rãi đứng dậy, một mặt khẩn trương nhìn xem Huyền Thiên Mẫu hạm phía trên Tần Vô Song. Tần Hoàng bệ hạ lại là một vị cường giả, chính mình quả nhiên áp đối với bảo. Kiếm Ngư Vương lại một lần nữa đối với mình trí tuệ cảm nhận được kiêu ngạo cùng tự hào. Lúc này Kiếm Ngư Vương trong lòng đã là khẩn trương lại là vui vẻ. Tần Vô Song vẫy vẫy tay, ra hiệu Kiếm Ngư Vương đi lên nói ra. Kiếm Ngư Vương nuốt một ngụm nước bọt. Tại vô số đại tần binh sĩ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi tới Huyền Thiên Mẫu hạm phía trên. Nhìn xem to lớn như vậy Huyền Thiên Mẫu hạm, Kiếm Ngư Vương a như là lưu mô mộ tiến đại quan viên một dạng xem như mở con mắt, đè nén xuống trong lòng kinh ngạc. Kiếm Ngư Vương lập tức đi tới Tần Vô Song trước mặt cung kính nói: "Thần Kiếm Ngư Vương tham kiến bệ hạ." Tần Vô Song nhíu lông mày, vừa cười vừa nói: "Kiếm Ngư Vương, ngươi Kiếm Ngư nhất tộc thành ý, chấm đều thấy được. Hoan nên gia nhập đại tần, chấm sẽ dẫn đầu ngươi Kiếm Ngư nhất tộc đi hướng cao hơn đỉnh phong." Kiếm Ngư Vương nghe được Tần Vô Song tán thành đằng sau, lập tức hưng phấn nói: "Là, bệ hạ." Kiếm Ngư nhất tộc nguyện vì trong tay bệ hạ sắc bén nhất trường kiếm. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Kiếm Ngư Vương thấy thế liền nói ra: "Bệ hạ, lúc trước ta Kiếm Ngư nhất tộc vương cung nghỉ ngơi một lát liền." Tần Vô Song khoát tay áo, khoe miệng lộ ra từng tia ý cười, chậm rãi nói ra: "Không đổi, chấm còn muốn trước tiêu diệt một chút tôm tép nhãi nhép." Kiếm Ngư Vương rất là không hiểu, nhưng là Kiếm Ngư Vương đầu óc nhất chuyển liền muốn minh bạch, ánh mắt nhất ngưng, nghĩ đến là hắn Hổ Sa Vương lại có cái gì tiểu động tác. Nghĩ đến chỗ này, Kiếm Ngư Vương không khỏi có chút ảo não, đều do chính mình hôm nay quá mức hưng phấn, vào xem lấy nên đón bệ hạ mà quên đi tiếp cận Hổ Sa nhất tộc. Kiếm Ngư Vương liền lập tức quỳ xuống nói ra: "Bệ hạ, vi thần có tội." Tần Vô Song nhíu mày, không khỏi nói ra: "A, cái khanh có tội gì?" Kiếm Ngư Vương trong lúc nhất thời không khỏi phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, khẩn trương nói ra: "Bệ hạ, đều do vi thần không có chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị Hổ Sa nhất tộc tiểu động tác, quấy nhiều đến bệ hạ tính tình. Nghe được Kiếm Ngư Vương bộ này nghiệp chướng nặng nề ngữ khí, Tần Vô Song không khỏi khoát tay áo, vừa cười vừa nói: "Tốt, tốt, hôm nay thế nhưng là ngươi Kiếm Ngư nhất tộc chính thức gia nhập Đại Tần thời gian, vẻ mặt cầu xin làm gì?" Nghe được Tần Vô Song lời nói, Kiếm Ngư Vương lập tức thu hồi sợ hãi thần sắc, trở nên nghiêm mặt đứng lên. Tần Vô Song lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nói ra: "Hổ Sa nhất tộc động tác đều tại chấm không chế phía dưới, chấm lần này là cố ý đem bọn hắn dẫn tới, mới thuận tiện chấm có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn." Kiếm Ngư Vương sau khi nghe được trong lòng còi báo động đại tác, nhìn xem Tần Vô Song ý cười không khỏi tràn đầy ý lạnh. Nguyên lai mình đám người hết thảy động tác đều tại bệ hạ trong khống chế, may mắn chính mình không có làm cái gì tiểu động tác, bằng không thì chết nhưng chính là chính mình. Kiếm Ngư Vương liền lập tức cung kính nói: "Bệ hạ, ta Kiếm Ngư nhất tộc nguyện xung phong, là bệ hạ tiêu diệt Hổ Sa nhất tộc." Tần Vô Song nhìn thoáng qua cá kiếm tộc đại quân, liền khoát tay áo, khinh miệt nói ra: "Những con cá nhỏ này, còn không cần ngươi Kiếm Ngư nhất tộc xuất thủ, chờ lấy xem kịch vui đi. Các ngươi Kiếm Ngư nhất tộc cũng tốt mau chóng quen thuộc ta Đại Tần phương thức tác chiến." Kiếm Ngư Vương nhẹ gật đầu: "Vậy hạ yên tâm, vi thần nhất định học tập cho giỏi." Quả nhiên cũng không lâu lắm, Hổ Sa Vương cái kia thu kịch tiếng cười liền từ nơi xa truyền đến: "Ha ha ha ha, Kiếm Ngư Vương, bản vương tới, hôm nay chính là ngươi Kiếm Ngư Vương cùng cái kia Đại Tần chi chủ tử kỳ." Nghe Hổ Sa Vương cái kia càn rỡ nói, Kiếm Ngư Vương trái tim nhỏ phanh phanh chực nhảy. Một bên Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng, liền tiến lên một bước chờ lệnh đạo: "Bệ hạ, người này nói năng lô mãng, vi thần nguyện đi bắt người này, thờ bệ hạ xử lý." Lúc này Kiếm Ngư Vương mới chú ý tới đứng ở một bên Hạng Vũ. Lúc đầu Kiếm Ngư Vương còn tưởng rằng Hạng Vũ chính là Đại Tần một tên phổ thông tướng lĩnh, nhưng là vừa mới Hạng Vũ tức giận thời điểm lơ đãng ở giữa toát ra khí thế, để Kiếm Ngư Vương không khỏi hãi nhiên. Thánh cảnh, vậy mà lại là thánh cảnh. Đại Tần vậy mà không chỉ bệ hạ một vị thánh cảnh. Chẳng lẽ? Nghĩ đến chỗ này, Kiếm Ngư Vương không khỏi hướng về người chung quanh lần lượt nhìn lại, phát hiện lại có không ít người chính mình cũng mảy may nhìn không thấu. Kiếm Ngư Vương khỏe miệng không khỏi toát ra từng kia cười khổ: "Cái này Đại Tần, thật là á thánh không bằng chó, bán thánh đi đời đất." Thánh cảnh cũng giống mọc lên như nấm một dạng một cái tiếp theo một cái xuất hiện, hướng về Kiếm Ngư Vương chỉ muốn muôn túi lầu xuống. Khi một tên Đại Tần bách tính bình thường nhìn xem Hạng Vũ dáng vẻ vội vàng, Tần Vô Song vừa cười vừa nói: "Không cần phải gấp, mệnh lệnh đại quân tất cả hỏa lực bắt đầu bổ sung năng lượng, chờ bọn hắn lại đến gần một chút, trực tiếp hỏa lực bành tạc chính là." "Là, bệ hạ." Hạng Vũ nhẹ gật đầu, liền lập tức mệnh lệnh trong đại quân tất cả chiến hạm không cần keo kiệt đá năng lượng, chờ đợi quân địch tới gần, trực tiếp khai hỏa. Xa xa Hổ Sa Vương nhìn xem Đại Tần trận doanh cũng không có người đáp lại hắn, còn tưởng rằng là Đại Tần sợ hãi, liền càng thêm phách lối nói: "Ha ha ha ha, Đại Tần đám tiểu tệ tử, các ngươi cũng có sợ hãi một ngày." Nói, Hổ Sa Vương liền lập tức mệnh lệnh tất cả đại quân bắt đầu để lên. Đứng tại phía trước nhất chính là bị Hổ Sa nhất tộc bức hiếp các tộc, Sứa bộ tộc chờ chút cỡ nhỏ hải tộc. Ở phía sau mới là Hổ Sa nhất tộc đại quân. Về phần Trương Ngư nhất tộc đại quân, bị Hổ Sa Vương an bài tại một bên khác, muốn hai mặt giáp công vây lại Đại Tần quân đội. Tần Vô Song hơi nhếch khóe môi lên nhìn xem đại quân chậm rãi tới gần. Kiếm Ngư Vương mặc dù nội tâm không hiểu, nhưng vẫn là lặng lặng nhìn. Nói đùa, chỉ là Huyền Thiên Mẫu hạng phía trên liền có mấy tôn thánh cảnh, diệt Hổ Sa nhất tộc, đây còn không phải là nhẹ nhàng sự tình, cho nên Kiếm Ngư Vương không lo lắng chút nào, tĩnh tĩnh đích chờ đợi nhìn Hổ Sa Vương cho hay. Đợi đến Hổ Sa Vương xuất lĩnh đại quân tới gần, nhìn xem Huyền Thiên Mẫu hạm phía trên đám người không có chút nào toát ra mảy may sợ sệt thần sắc, liền rất là kỳ quái, trong lòng hơi có bất an. Nhưng nhìn gần ngay trước mắt Tần Quân, Hổ Sa Vương lập tức mệnh lệnh đại quân càng thêm điên cuồng phát động tiến công. Tần Vô Song một mặt bình tĩnh nhìn Hổ Sa Vương, gặp khoảng cách không sai biệt lắm, liền lập tức hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, tất cả chiến hạm toàn lực khai hỏa. Thế là, tại Kiếm Ngư Vương ánh mắt khiếp sợ bên trong, vô số chiến hạm cái gì có thể pháo bắt đầu phát xạ. Năng lượng to lớn trận triệt để bao phủ lại Hổ Sa Vương đại quân. Làm pháo hôi không đúng hải vực tiểu chủng tộc các tộc, con trai tộc những chủng tộc này đứng núi chịu sào, trực tiếp bị vô số hỏa lực đánh trúng, bị mất mạng tại chỗ, trực tiếp khí hóa, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Tần Vô Song một mặt bình tĩnh nhìn một màn này, trong lòng không có chút nào thương hại. Coi như những này tiểu chủng tộc là bị Hổ Sa Vương bức hiếp thì thế nào? Dám đối với Đại Tần xuất thủ, thế tất chỉ có một con đường chết. Chương 334, diệt sát Hổ Sa Vương. Chương 334, diệt sát Hổ Sa Vương. Chương 334, diệt sát Hổ Sa Vương. Tại Đại Tần vô số hỏa lực bao trùm phía dưới, bị Hổ Sa Vương bức hiếp tới toàn bộ đều là tử thương thảm trọng, nhao nhao muốn lui lại. Hổ Sa Vương thấy vậy, trong ánh mắt lóe ra giết chóc và mang, lớn tiếng quát lớn: "Cho bản vương giết, không có bản vương mệnh lệnh, dám can đảm rút lui người giết không tha." Theo Hổ Sa Vương ra lệnh một tiếng, Hổ Sa nhất tộc đại quân đồ đao đã nhắm ngay tại triệt thoái phía sau hải tộc. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái hải tộc biến thành thi thể. Nguyên bản còn muốn rút lui hải tộc trong nháy mắt đình chỉ bước chân. Phía trước là Đại Tần hỏa lực, phía sau là cá mập hổ tộc đổ sát. Tất cả cỡ nhỏ hải tộc lập tức tử thương thảm trọng, tiến thối lưỡng nan. Tần Vô Song thấy vậy chậm rãi lắc đầu trực tiếp ra lệnh: "Toàn lực khai hỏa, mở rộng diện tích, trực tiếp tiêu diệt những này hải tộc." "Là, bệ hạ." Theo Tần Vô Song mệnh lệnh được đưa ra, Hạng Vũ chỉ huy Huyền Thiên chiến hạm đại quân lần nữa toàn lực khai hỏa. Hải tộc tổn thương tiếp tục gia tăng, rất nhanh cầu tiêu thừa không có mấy. Thấy vậy, Tần Vô Song bọn người không động dung chút nào, dám đối với Đại Tần xuất thủ liền muốn bỏ ra cái giá thích đáng. Cự Sa Vương cũng là cười lạnh một tiếng. Những huyết mạch này thấp kém hải tộc vẫn còn có chút dùng. Vì ta Cự Sa tộc các huynh đệ thành công tiêu hao hết đại tần sinh lực. Nhìn xem hỏa lực dần dần tạm dừng đại tần quân đội, Cự Sa Vương khẽ miệng chậm rãi nổi lên cười lạnh. Lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, tần quân hỏa lực đã tiêu hao hết, theo bản vương khởi xướng công kích, diệt sát tần quân." Một đám cá mập hổ tộc đại quân nghe được nhà mình đại vương gọi, lập tức lớn tiếng la lên: "Giết tần quân, giết tần quân, giết tần quân." Toàn bộ cá mập hổ tộc đại quân giống như cá giết sang sông bình thường hướng về tần quân đánh tới. Đứng tại Huyền Thiên Mẫu hạm phía trên Tần Vô Song nhìn xem Hổ Sa Vương hành động, khóe miệng lộ ra khinh thường ý cười. Nhìn xem cá mập hổ tộc đại quân tới gần, tần quân lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thấy chút nào bối rối. Thấy tình cảnh này, Hổ Sa Vương không khỏi có chút kinh nghi bất định. Nhưng từ đối với chính mình cá mập hổ đại quân tự tin, Hổ Sa Vương vẫn như cũ xuất lĩnh lấy đại quân thẳng hướng tần quân. Nhìn xem cá mập hổ tộc đại quân trà đạp lấy những pháo hôi kia hải tộc huyết nhục dần dần tới gần, Tần Vô Song trực tiếp hạ lệnh, cho chấm hỏa lực toàn diện bao trùm, một tên cũng không để lại. "Là, bệ hạ." Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, nguyên bản bình tĩnh Huyền Thiên chiến hạm bầy lập tức lần nữa oanh minh đứng lên. Vô số ánh lửa nổ tung. Hổ Sa Vương thấy cảnh này, trong lòng gọi thẳng không ổn, lập tức lớn tiếng ra lệnh: "Rút lui, cho ta phòng ngự." Cá mập hổ tộc đại quân lập tức thi triển đủ loại thủ đoạn phòng ngự. Nhưng là, đối mặt đại tần tiến công, hết thảy đều là phí công. Từng đợt hỏa lực bao trùm đằng sau, Hổ Sa Vương đầy bụi đất từ trong xương khói bay ra, nhìn xem đầy đất cá mập hổ tộc đại quân thi thể. Đối với xa xa Tần Vô Song lớn tiếng giận dữ hét: "Tần Hoàng, ngươi dám can đảm như vậy giết ta cá mập hổ tộc đại quân, bản vương tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Nói đi, Hổ Sa Vương lập tức tổ chức còn lại cá mập hổ tộc đại quân lần nữa triển khai tự sát thức công kích. Tần Vô Song thấy vậy trực tiếp đối với Hạng Vũ ra lệnh, cho chấm đem Hổ Sa Vương mang tới. "Là, bệ hạ." Hạng Vũ lĩnh mệnh đứng dậy, thanh cảnh khí thế trực tiếp hướng về cá mập hổ tộc đại quân quét sạch mà đi. Còn tại gầm thét Hổ Sa Vương trong nháy mắt sững sờ. Đây là thánh cảnh cường giả. Hổ Sa Vương nhìn xem thánh cảnh Hạng Vũ chậm rãi hướng chính mình bay tới, trong lòng quá sợ hãi. Đáng chết, đáng chết. Vì cái gì không có người nói đại tần lại có thánh cảnh cường giả tồn tại? Thật là đáng chết a. Hổ Sa Vương nội tâm cực độ giống giận, dùng cái này đến phóng thích sợ hãi của mình. Mắt thấy Hạng Vũ dần dần tới gần, Hổ Sa Vương lập tức hoảng sợ nói: "Nhanh, nhanh, nhanh, đều cho bản vương bên trên, ngăn hắn lại cho ta." Chỉ tiếp, tại Hổ Sa Vương mệnh lệnh dưới, không có bất kỳ cái gì một tên cá mập hổ tộc nhân hành động. Tất cả cá mập hổ tộc đại quân đều bị Hạng Vũ cho trấn áp tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Hổ Sa Vương quay người muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình làm sao cũng không nghe sai sự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạng Vũ tới gần. Hạng Vũ ánh mắt bình tĩnh, bất vi sở động, trực tiếp vươn tay đem Hổ Sa Vương bắt, quay trở về Huyền Thiên Mẫu Hạm. Trở về Huyền Thiên Mẫu Hạm phía trên, càng khó chịu hơn cái này đại tần một đám cường giả khí thế. Hổ Sa Vương lập tức hai chân mềm nhũn cầu xin tha thứ: "Tần Hoàng bệ hạ tha mạng a, Tần Hoàng bệ hạ tha mạng a." Tần Vô Song nhìn xem một thanh nước mũi một thanh nước mắt Hổ Sa Vương, không khỏi thất vọng lắc đầu. Còn tưởng rằng có chút cốt khí, không nghĩ tới là cái hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, lưu lại cũng không có dùng. Tần Vô Song liền khoát tay áo nói ra: "Hời đi, giết." "Là, bệ hạ." Hổ Sa Vương nghe chút liền muốn chạy trốn, nhưng là tu vi bị Hạng Vũ giam cấm, chỉ có thể bất đắc dĩ trên mặt đất cầu xin tha thứ lấy. Hạng Vũ trực tiếp thánh lực lưu chuyển phong ấn Hổ Sa Vương miệng, chỉ còn lại có Hổ Sa Vương vô năng ở trong lòng giống giận. Hạng Vũ trực tiếp đưa tay đem Hổ Sa Vương bắt được nơi xa. Theo một trận thánh lực ba động, bên hai không còn có Hổ Sa Vương tiếng ô ô, lập tức thanh tinh xuống tới. Cá mập hổ tộc đại quân trơ mắt nhìn quân địch cường giả khủng bố để cho mình không thể động đậy. Nhà mình đại vương cứ như vậy bị mang theo giết chết. Tất cả cá mập hổ tộc đại quân đều nhao nhao sợ sệt run rẩy. Đợi đến Hạng Vũ xuất hiện lần nữa trên chiến trường, cảm nhận được giam cầm biến mất, tất cả cá mập hổ tộc đại quân đều nhao nhao ném xuống vũ khí, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hạng Vũ lập tức mệnh lệnh Huyền Thiên chiến hạm bên trong đại quân xuất động, đem tất cả quân địch bắt giữ. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu nói ra: "Đi phái người tiếp thu cá mập hổ tộc cùng những cái kia phổ thông hải tộc lãnh địa." "Là, bệ hạ." Tần Vô Song nhìn xem từ từ đi xa đại quân, trong lòng rất là vui vẻ. Thoáng một cái, không chỉ có cầm xuống Kiếm Ngư tộc lãnh địa, liên đối cá mập hổ tộc cùng nó phụ thuộc hải tộc lãnh địa cũng cùng nhau cầm xuống. Một bên Kiếm Ngư Vương nhìn xem cá mập hổ tộc một chút xíu bị diệt mất, không khỏi nội tâm tràn đầy may mắn. Còn tốt chính mình có dự kiến trước, không phải vậy hôm nay chính mình Kiếm Ngư nhất tộc chỉ sợ cũng là cùng cá mập hổ tộc một dạng bị đại tần cho tiêu diệt. Kiếm Ngư Vương không khỏi rụt rụt đầu. Cảm khái còn sống thật là tốt, lập tức tiến lên một bước, cung kính đối với Tần Vô Song nói ra: "Bệ hạ, còn xin di giá ta Kiếm Ngư Vương cùng một phen nghỉ ngơi." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, tâm tình thật tốt, liền quyết định đi xem một chút đi. Huyền Thiên Mẫu Hạm đại quân lập tức trùng trùng điệp điệp hướng về cá kiếm tộc vương cung phương hướng tiến đến. Giờ phút này, còn lại hải vực các đại hải tộc nội tâm nhưng chính là kinh đảo hải lãng, mọi ánh mắt đều tập trung vào mảnh khu vực này. Biết được chế bá vùng biển này nhiều năm Hổ Sa nhất tộc vậy mà như thế tùy tiện liền bị đại tần cho tiêu diệt, không khỏi nhao nhao bắt đầu khẩn trương lên. Nghĩ đến liên quan tới đại tần đối sách. Chương 335, về thần tộc hoàng cung, chúng hạ y tộc triều bái. Chương 335, về thần tộc hoàng cung, chúng hạ y tộc triều bái. Chương 335, về thần tộc hoàng cung, chúng hạ y tộc triều bái. Tần Vô Song đi theo Kiếm Ngư Vương đi tới Kiếm Ngư nhất tộc vương cung, nhìn xem tràn đầy cầm kỳ thư họa cá kiếm tộc vương cung, không khỏi kéo ra khóe miệng. Nội tâm cảm khái cái này Kiếm Ngư Vương thật sự chính là một vị quân tử a, đi vào hoàng cung đại điện. Thần Vô Song tự nhiên ngồi ở trên vương vị. Kiếm Ngư Vương tự giác ở phía dưới nói ra: "Khởi bẩm bệ hạ, ta cá kiếm tộc đại quân chờ đợi bệ hạ phân công." Thần Vô Song nhẹ gật đầu. Đối với Kiếm Ngư Vương thức thời rất là hài lòng, liền nói ra: "Trước án binh bất động, đợi chút nữa ngươi cùng chấm cùng một chỗ trở về thần tộc hoàng cung." Kiếm Ngư Vương sửng sốt một chút, liền lập tức nhẹ gật đầu: "Là, bệ hạ." Tại Thần Vô Song mệnh lệnh dưới, đại quân lập tức tại Kiếm Ngư tộc lĩnh địa bên trong thành lập nên từng tòa cổng truyền tống. Nhìn xem to lớn cổng truyền tống, Kiếm Ngư Vương cũng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đại Tần lại có như vậy thần kỳ bảo vật. Theo cổng truyền tống thành lập, càng ngày càng nhiều đại quân bắt đầu tràn vào Kiếm Ngư tộc lĩnh địa. Kiếm Ngư Vương nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu nằm ngửa hưởng thụ Đại Tần cải tạo. Liên tiếp mấy ngày, Tần Vô Song nhìn xem ngay tại hừng hực khí thế tiến hành cải tạo cá kiếm tộc trường đất. Trong lòng tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chắc hẳn cá kiếm tộc đầu hàng, cá mập hổ tộc chiến bại bị diệt tin tức toàn bộ Vô Tận Hải vực đều đã biết được. Những này còn lại hải tộc cũng nên có chỗ động tĩnh. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vô Song liền lập tức triệu tập đám người hạ lệnh. Mệnh lệnh đại quân lập tức khởi hành, trở về Atlantis thần tộc hoàng cung. Là, bệ hạ. Đám người nhao nhao thối lui, cũng bắt đầu tập kết đại quân lần lượt đăng lục chiến hạm. To lớn Huyền Thiên Mẫu hạm bắt đầu chậm rãi xuất động. Cổng truyền tống giờ phút này cũng bắt đầu tiến hành mức độ lớn nhất triển khai. Cho dù là những ngày này đều nhanh muốn quen thuộc cổng truyền tống Kiếm Ngư Vương, giờ phút này nhìn thấy trước mắt cao vút trong mây cổng truyền tống hay là không khỏi lấy làm kinh hãi. Vô số đoàn chiến hạm đi theo Tần Vô Song Huyền Thiên Mẫu hạm chậm rãi bay vào cổng truyền tống bên trong. Trải qua một trận đường hầm không gian chấn động đằng sau, đại quân đã đạt tới thần tộc hoàng cung. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên Atlantis thần tộc lãnh địa, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. To lớn rộng rãi con đường đem toàn bộ thần tộc lãnh địa đều quy hoạch ngay ngắn rõ ràng. Trở lại hoàng cung, Tần Vô Song mới vừa vặn ngồi xuống, Thanh Long liền đến đây bẩm báo: "Bệ hạ, căn cứ chúng ta truyền đến tin tức, từ khi chúng ta chiếm lĩnh Hổ Sa nhất tộc lãnh địa đằng sau, còn lại các đại hải tộc đều nhao nhao phái ra sứ giả hướng về thần tộc chạy đến." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Xem ra những này hải tộc đều gấp, không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng liền đầu hàng." Tần Vô Song nghĩ lại, bất quá cũng là toàn bộ Vô Tận Hải vực lớn nhất mấy cái thế lực, Cự Sa tộc, Cự Tinh tộc, Cá Kiếm tộc, Cá Mập Hổ tộc, Atlantis thần tộc đều bị Đại Tần đánh thì đánh, giết thì giết, thu phục thu phục. Toàn bộ Vô Tận Hải vực bên trong còn lại thế lực cũng không có lá gan lại cùng Đại Tần đối nghịch. Tần Vô Song liền lập tức nói ra: "Các loại những này hải tộc sứ giả toàn bộ đều sau khi tới chấm lại đồng loạt tiếp kiến." Thanh Long nhẹ gật đầu, cung kính nói: "Là, bệ hạ." Hôm sau, tất cả hải tộc thành viên đều phong trần mệt mỏi chạy đến. Không có cách nào, đều là thời khắc sống còn. Chính mình đại vương đều hạ đạt tử mệnh lệnh phải nhanh một chút chạy đến tham kiến Tần Hoàng bệ hạ. Thần tộc hoàng cung trên đại điện, Tần Vô Song nhìn xem phía dưới đủ loại hải tộc cũng là có chút ngạc nhiên. Tần Vô Song một mực ngồi tại trên hoàng vị chỉ là nhìn xem cũng không có nói chuyện. Cái này có thể để phía dưới hải tộc đám sứ giả đều trong lòng run sợ. Con tưởng rằng Tần Vô Song là có bất mãn gì địa phương, trong nội tâm đều đánh lấy trống, như dẫm trên băng mỏng, nhưng là cũng không có dám cái thứ nhất đứng ra nói cái gì, sợ đứng ra cái thứ nhất bị Tần Vô Song khai đao. Thật lâu, Tần Vô Song mới nhìn một đám hải tộc sứ giả chậm rãi mở miệng nói ra: "Các ngươi quy hàng, chấm rất hài lòng." Nghe được Tần Vô Song khẳng định trả lời chắc chắn, đông đảo sứ giả lúc này mới thở dài một hơi. Nếu Tần Hoàng bệ hài lòng, như vậy đại biểu cho nhóm người mình mạng nhỏ cũng bảo vệ. Một đám sứ giả lập tức lấy lòng đứng lên, tranh nhau chen lấn tỏ rõ lòng trung thành của mình. Tần Hoàng bệ hạ anh minh thần võ, chỉ có tại Tần Hoàng bệ hạ lãnh đạo bên dưới chúng ta Vô Tận Hải vực mới có thể càng thêm huy hoàng. "Đúng vậy a, đúng vậy a, Tần Hoàng bệ hạ mới là chúng ta Vô Tận Hải vực duy nhất hoàng." Nghe dưới đây các tộc sứ giả lấy lòng âm thanh, Tần Vô Song có chút nhíu mày. Thanh cảnh khí thế bỗng nhiên tràn ngập toàn trường, một đám sứ giả giống như bị kẹt lại yết hầu, lập tức trở nên lặng yên im mắng. Một cái tiếp theo một cái quỳ trên mặt đất, chờ đợi Tần Vô Song xử lý. Tần Vô Song lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nói ra: "Các ngươi lập tức trở về riêng phần mình trong tộc, chấm lại phái đại quân đi theo các ngươi tiến về các ngươi riêng phần mình trong tộc." Một đám sứ giả nghe chút, nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Tần Hoàng bệ hạ đây là muốn đoạt quyền a, bất quá làm thịt cá trên tất một đám hải tộc cũng chỉ có thể tùy ý Tần Hoàng phân phó, liền mặt chính cung kính nói: "Là, bệ hạ." Nhìn xem toàn bộ sứ giả đều rời đi, Tần Vô gọi đến Thanh Long cùng Hạng Vũ ra lệnh: "Thanh Long, mệnh lệnh cầm y liễu vệ cho ta nhìn chằm chằm những này hải tộc, có cái gì dị động trực tiếp kiến tạo cổng truyền tống đem bọn hắn tiêu diệt." Hạng Vũ lập tức phái ra chiến hạm tiểu đội, đi trấn áp mỗi một cái hải tộc lãnh địa. Thanh Long cùng Hạng Vũ nhẹ gật đầu: "Là, bệ hạ." Theo Tần Vô xong ra lệnh một tiếng, từng chiếc Huyền Thiên chiến hạm đằng không mà lên, hướng về khác biệt phương xa bay đi. Hải Nhi chậm rãi đi đến, Nhu Thuận nằm ngoài Tần Vô xong trong ngực, Nhu Thuận nói: "Bệ hạ, ta thần tộc còn có một chỗ đời đời thủ hộ chi địa." Tần Vô xong nhíu mày, lập tức hứng thú: "A, bảo vệ ra sao?" Hải Nhi lắc đầu nói ra. Hải Nhi cũng không rõ ràng, từ khi bắt đầu biết chuyện tổ phụ liền mệnh lệnh vô luận là ai cũng không thể tiến vào thủ hộ chi địa, chỉ cần cách mỗi 10 năm hướng trong phong ấn rót vào mới năng lượng. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, thậm chí ngay cả Hải Nhi vị này thần tộc nữ hoàng đô không có đi vào qua. Xem ra cái này thần tộc thủ hộ chi địa thật đúng là thần bí a, Tần Vô Song liền nói ra. Đã như vậy thần bí, liền theo chấm đi tìm tòi hư thực. Hải Nhi nhẹ gật đầu: "Là, bệ hạ." Tại Hải Nhi dẫn đầu xuống, Hai người chậm rãi đi ra đại điện, hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến. Thật lâu, Tần Vô Song nhìn xem một mảnh rách dưới cung điện, hướng về Hải Nhi vấn đạo. Hải Nhi, chẳng lẽ nơi này chính là như lời ngươi nói chỗ kia thần bí chi địa sao? Hải Nhi nhẹ gật đầu. Đúng vậy bệ hạ. Tổ phụ có ý tứ là nói càng là rách dưới hoàn cảnh càng sẽ không khiến cho mọi người chú ý, cho nên mới đem mảnh này thủ hộ chi địa cho biến thành bộ này cung điện tàn phá dáng vẻ. Chương 336, không gian thông đạo. Chương 336, không gian thông đạo. Chương 336, không gian thông đạo. Nhìn trước mắt tàn phá sân nhỏ, Tần Vô Song trực tiếp đối với Hải Nhi nói ra. Hải Nhi, đem nơi đây phong ấn trực tiếp mở ra. Hải Nhi nhẹ gật đầu. Thể nội Atlantis thần tộc huyết mạch bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Màu lam nhạt quang mang từ Hải Nhi thể nội phát tán đi ra. Nguyên bản còn hết thảy bình tĩnh rách nát tiểu viện, tại tiếp xúc đến Hải Nhi huyết mạch thần lực đằng sau, cũng bắt đầu chậm rãi chấn động. Theo Hải Nhi thần lực không ngừng chuyển vận, rách nát tiểu viện cảm giác chấn động cũng không ngừng mãnh liệt. Tựa hồ cũng cùng Hải Nhi chuyển vận màu lam nhạt thần lực kêu gọi kết nối với nhau một dạng. Rách nát trong tiểu viện cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo tản ra màu lam nhạt thần lực trận văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khả năng Hải Nhi cũng sợ đại trận niên đại xa xưa, khó tránh khỏi sẽ có chút biến chất, cho nên không dám đem huyết mạch của mình thần lực lập tức liền đại lượng chuyển vận, chỉ có thể từng chút từ kích hoạt toàn bộ đại trận trận văn. Theo cuối cùng một tia trận văn thành công sáng lên, toàn bộ đại trận cũng trong nháy mắt được thành công kích hoạt đứng lên, bộc phát ra lam quang chói mắt, một đạo trong suốt năng lượng màng mỏng trong nháy mắt đem Tần Vô Song cùng Hải Nhi bao phủ trong đó. Tần Vô Song mày nhăn lại, mặc dù màng mỏng đem chính mình bao phủ lại, nhưng là thể nội quốc vận chi lực cũng không có dự cảnh, cho nên hẳn không có nguy hiểm gì. Ngược lại là một bên Hải Nhi tại đại trận phát động trong nháy mắt cũng là sững sờ, nhưng ngay sau đó chính là một mực đem Tần Vô Song bảo hộ ở sau lưng. Thấy vậy, Tần Vô Song không khỏi vừa cười vừa nói: "Tốt Hải Nhi, liền ngươi cái này tu vi còn dám ngăn tại chấm phía trước." Hải Nhi trên khuôn mặt có chút phím hồng, mặc dù trong lòng hay là tràn đầy cảnh giác, nhưng vẫn là chậm rãi thối lui đến Tần Vô Song bên cạnh. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Nguyên bản rách nát sân nhỏ, tại đại trận kích hoạt đằng sau liền biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh màu lam nhạt không gian. Chu Minh Tâm Trung không khỏi kinh ngạc. Vậy mà tại Atlantis thần tộc trong hoàng cung lại còn ẩn giấu đi như thế một mảnh bí mật không gian. Hoặc là nói, mảnh này thần tộc hoàng cung vốn là vì che giấu đi bí mật này mà thành lập ở chỗ này. Tần Vô Song lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hải Nhi phía sau lưng. Tần Vô Song vừa cười vừa nói, vương lòng một chút Hải Nhi. Hải Nhi mặc dù nhẹ gật đầu, nhưng toàn thân hay là căng thẳng, lực lượng trong cơ thể không ngừng vận chuyển tùy thời chuẩn bị bộc phát. Tần Vô Song thấy thế không khỏi lắc đầu, mang theo Hải Nhi hướng vào phía trong đi đến. Xuyên qua tầng tầng đại trận trận văn, trước mắt của hai người bắt đầu trở nên rộng rãi. Tần Vô Song đánh giá phương này không gian thần bí, xem ra nơi không gian này thật đúng là không nhỏ. Phía trước có một chỗ lóe ra quang mang địa phương. Không đợi Hải Nhi phản đối, Tần Vô Song không nói hai lời mang theo Hải Nhi hướng về phía trước thăm dò mà đi. Đi đến chỗ gần, nguyên lai là một tòa tế đàn to lớn. Nhìn xem phía trên khắc rõ kỳ kỳ quái quái văn tự, Tần Vô Song quay đầu hướng về Hải Nhi vấn đạo. "Hải Nhi, ngươi biết những văn tự này sao?" Hải Nhi nhẹ gật đầu, khẳng định nói: "Bệ hạ, đây chính là ta Atlantis thần tộc truyền thừa văn tự." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Nguyên lai là thần tộc văn tự. Như vậy xem ra tòa tế đàn này chính là thần tộc tiên tổ thành lập. Không đợi Tần Vô Song phân phó, Hải Nhi liền chủ động bắt đầu phiên dịch trên tế đàn thần tộc văn tự đến. Chấn áp vết nước không gian hư không ác ma. Bởi vì trên tế đàn văn tự trải qua vô số năm qua mài mòn, giờ phút này cũng có thật nhiều tự phụ trở nên bắt đầu mơ hồ. Hải Nhi cũng chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đến phân biệt cái này từng cái mơ hồ văn tự. Nghe Hải Nhi phản ứng, Tần Vô Song đại khái cũng có chút minh bạch. Chẳng lẽ nói tế đàn này kết nối chính là một phương dị không gian không thành, bên trong phong ấn đến từ dị không gian sinh linh. Hải Nhi đã vây quanh tế đàn cẩn thận tra xét, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Rốt cục, tại tế đàn một bên trên tấm bia đá, Hải Nhi rốt cục tìm được manh mối. Vân Thiên, nhìn xem trên tấm bia đá danh tự, Hải Nhi không khỏi hoảng sợ nói: "Bệ hạ, đây là ta Á Đặc Lan đế tư đời thứ nhất tiên tổ lập bia đá." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, ra hiệu Hải Nhi tiếp tục phiên dịch. Hải Nhi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Ta du lịch phát hiện hư không cửa vô tận hư quái vật, tộc nhân phong ấn hư không." Tần Vô Song nghe Hải Nhi phản ứng, vậy mà lặp đi lặp lại xuất hiện hư không một từ. Chẳng lẽ nói tế đàn này bên ngoài lại là kết nối với vô tận hư không không thành? Tần Vô Song chau mày, muốn thật sự là kết nối với hư không cái này coi như xong đời. Dù sao tại Cửu Châu thế giới bên ngoài, nhưng chính là có hư không chi đối địch lấy Cửu Châu thế giới nhìn chằm chằm. Theo lý thuyết, Atlantis thần tộc đời thứ nhất tiên tổ, tu vi của nó tối thiểu cũng là thánh cảnh cấp bậc, là không thể nào không biết cái kia vô tận hư không là cái gì. Nói như vậy, Tần Vô Song nhíu mày nhìn về phía trước mắt tế đàn khổng lồ. Tế đàn này phong ấn thật là thông hướng vô tận hư không không gian thông đạo. Xem ra việc này không thể khinh thường. Tần Vô Song trực tiếp mang theo Hải Nhi bay ra đại trận phạm vi bao phủ, lập tức phái người gọi Quỷ Cốc Tử tham kiến bệ hạ. Không có để Tần Vô Song chờ quá lâu, Quỷ Cốc Tử liền vội vàng chạy đến. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền trực tiếp nói ra: "Quốc sư, người đến xem tế đàn này có phải là hay không phong ấn thông hướng vô tận hư không không gian thông đạo?" "Là, bệ hạ." Quỷ Cốc Tử nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, trong hai tay lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hướng về cái này to lớn thần bí tế đàn tìm kiếm. Thật lâu, Quỷ Cốc Tử sắc mặt ngưng trọng hướng Tần Vô Song báo cáo. "Bệ hạ, tế đàn này hoàn toàn chính xác chính là kết nối với thông hướng vô tận hư không thông đạo a." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. "Quả là thế. Bất quá, vì sao bên này lại có thông hướng vô tận hư không thông đạo, mà lại vậy mà không có bị vô tận hư không những cái kia vực ngoại chi địch phát hiện?" Tần Vô Song có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đối với Quỷ Cốc Tử ra lệnh. "Quốc sư, đem nơi đây phong ấn ra cố, chấm lại phái đại quân trấn áp nơi đây." Quỷ Cốc Tử nhẹ gật đầu, trong hai tay năng lượng bắn ra, không ngừng mà ra cố lấy đã có chút vung lòng phong ấn, để phong ấn chi lực trở nên càng thêm cường đại. Tần Vô Song thấy vậy cũng là thở dài một hơi, lập tức mệnh lệnh Hạng Vũ an bài đại quân trấn áp nơi đây. Đứng ở giữa không trung, nhìn xem Hạng Vũ chỉ huy từng nhánh đại quân hoàn thành tại phụ cận đóng quân, Tần Vô Song lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nạp Đại Thần Tộc hoàng cung, không khỏi cảm khái, xem ra thần tộc tiên tổ cũng là vì che đậy kín bí mật này, mới đưa thần tộc hoàng cung xây dựng ở nơi đây, còn cố ý đem phong ấn địa phương làm thành lãnh cung, thật đúng là nhọc lòng che giấu. Chương 337, Trình Biên Hải tộc chương 337, Trình Biên Hải tộc chương 337, Trình Biên Hải tộc đem không gian thông đạo một chuyện xử lý hoàn tất. Tần Vô Song liền dẫn Hải Nhi lần nữa về tới trong tầm cung. Dù sao có Hạng Vũ cái này thánh cảnh đến trấn thủ không gian thông đạo, Chu Minh hay là mười, không cái yên tâm. Tiếp xuống liên tiếp mấy ngày, Tần Vô Song đều tại cùng Hải Nhi vui sướng vung lòng một chung vượt qua. Thằng đến Thanh Long đến đây cầu kiến, Tần Vô Song hơi nhếch khóe môi lên, lập tức tuyên chỉ để Thanh Long diện thánh. Thanh Long đi vào trên đại điện, cung kính hành lễ nói: "Tham kiến bệ hạ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu để Thanh Long đứng dậy. "Thanh Long, chuyện gì ý kiến?" Thanh Long lập tức báo cáo: "Bệ hạ, căn cứ thám tử của chúng ta báo cáo, tất cả đến đây yết kiến hải tộc sứ giả đều đã về tới riêng phần mình trong tộc." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Thế nào, những người này có cái gì động tĩnh sao?" Thanh Long bất đắc dĩ lắc đầu: "Còn không có bệ hạ. Giám thị lấy những chủng tộc này cầm ý gì về báo cáo cũng không có bất kỳ dị thường." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Ngẫm lại cũng là, nếu kiến thức qua ta đại tần thực lực cường đại như vậy, bình thường cũng sẽ không lại sinh ra lòng phản loạn. Tần Vô Song liền lập tức hạ lệnh: "Thanh Long, ngươi cùng Hạng Vũ lập tức an bài đại quân lập tức xuất động. Mệnh lệnh tại những lãnh địa này cầm ý gì về bọn họ lập tức mắc khung lâm thời cổng truyền tống. Đi đem những này hải tộc lãnh địa tiếp thu một chút, đem tất cả quân đội đều hợp nhất." "Là, bệ hạ." Thanh Long lĩnh chỉ liền quay người thối lui ra khỏi đại điện, tiến đến cùng Hạng Vũ cùng nhau thương nghị xuất binh. Cùng lúc đó, tại những này xa xôi lãnh địa bên trong, từng người cầm ý gì về bắt đầu ở những này hải tộc lãnh địa bên trong mắc khung lâm thời cổng truyền tống. Lâm thời cổng truyền tống chỉ có thể dung nạp một chiếc huyền thiên chiến hạm truyền tống năng lượng, hơn nữa còn là duy nhất một lần sử dụng hết liền báo hỏng. Theo cổng truyền tống trên bản đồ lần nữa nhiều mấy chục cái tinh điểm, Thanh Long cùng Hạng Vũ gật đầu cười: "Bắt đầu đi." Theo Hạng Vũ mệnh lệnh được đưa ra, cổng truyền tống cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển, trực tiếp triển khai lớn nhất hạn độ bắt đầu vận chuyển. Mắt thấy cổng truyền tống khởi động hoàn tất, Hạng Vũ liền bắt đầu mệnh lệnh từng chiếc huyền thiên chiến hạm đằng không mà lên, hướng về cổng truyền tống chậm rãi bay đi, thông qua cổng truyền tống tiến về từng cái hải tộc lãnh địa. Tại một đám hải tộc còn không có kịp phản ứng thời điểm, đại tần chiến hạm liền từng chiếc đạt tới chỉ định trong vùng biển. To lớn huyền thiên chiến hạm xuất hiện ở những này hải tộc lãnh địa bên trong, vừa xuất hiện liền đưa tới những này hải tộc sóng to gió lớn. Nhìn xem to lớn huyền thiên chiến hạm phía trên từng cái giữ tợn hạc áo, tất cả hải tộc cũng là như lâm đại địch. Ngay sau đó, huyền thiên chiến hạm liền trực tiếp mở ra phòng ngự đại trận, dựa theo cẩm ý liề vệ chỉ thị, trực tiếp bắt đầu khởi hành tiến về tất cả hải tộc vương cung chỗ. Ở khi những này hải tộc tộc trưởng trông thấy cái này to lớn huyền thiên chiến hạm thời khắc, kinh ngạc lập tức liền muốn tổ chức đại quân đến đây chống cự. Nhưng là cũng may là đi sứ đại tần sứ thần tại thần tộc lãnh địa nhìn thấy qua đại tần huyền thiên chiến hạm, liền tranh thủ thời gian yết kiến nhà mình đại vương báo cáo: đại vương, không thể a, không thể a, những chiến hạm này chính là đại tần chiến hạm a, là đại tần chiến hạm a." Nghe được sứ thần lời nói, hải tộc đại vương liền nhao nhao rơi vào trong trầm mặc, vung tay lên, đội vang mệnh lệnh triệu tập mà đến đại quân lập tức phân phát, mà là rất cung kính chờ đợi đại tần quân đội đến. Nhìn xem chính mình vương cung phía trên chiến hạm khổng lồ, hải tộc chi vương cũng là không khỏi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ gặp huyền thiên chiến hạm phía trên bay ra một tên nửa bước cá thánh cường giả tướng lĩnh, đem trong tay vi hình cổng truyền tống cho ném đến hoàng cung phụ cận đúng trên đất trống không. Một giây sau, cổng truyền tống lăng không phóng thích, cuối cùng biến thành to lớn cổng truyền tống tọa lạc trên mặt đất. Ngay sau đó, từng người trang bị tinh lương đại tần binh sĩ bắt đầu từ huyền thiên chiến hạm phía trên chậm rãi hạ xuống. Thế, cầm đầu tên kia nửa bước cá thánh tướng lĩnh đối với tòa này hải tộc vương cung chậm rãi nói ra: "Bản tướng phụng tướng quân chi lệnh, đến đây mắc khung cổng truyền tống. Đợi đến cổng truyền tống mắc khung tốt đằng sau, ta đại tần quân đội liền sẽ giáng lâm." Hải tộc chi vương gật đầu bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng đã sớm biết được sẽ có như thế một ngày, đại tần lại phái binh đến hợp nhất chính mình, nhưng là tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chính mình phái đi ra sứ thần vừa mới trở về, ngay sau đó đại tần quân đội liền đến. Theo cổng truyền tống bị mắc khung tốt, tại phía xa thần tộc hoàng cung Hạng Vũ cũng là nhận được tin tức, liền lập tức mệnh lệnh từng chiếc huyền thiên chiến hạm bắt đầu xuất động. Hải tộc trong hoàng cung, cái này hải tộc chi vương nhìn xem một chiếc tiếp lấy một chiếc huyền thiên chiến hạm từ cổng truyền tống bên trong chậm rãi xuất hiện, cảm thụ được từng chiếc huyền thiên chiến hạm phía trên phát ra khí thế khủng bố, hải tộc chi vương không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lập tức cung kính đi tới nên đón đại tần quân đội đến. Cái này đồng dạng từng màn phát sinh ở đến đây đầu nhập vào từng cái hải tộc bên trong, Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận hải vực bên trong khắp nơi đều là đại tần quân đội thân ảnh. Dù cho có một ít thế lực có một ít tiểu tâm tư muốn phản kháng, nhưng là tại đại tần trấn áp thô bạo phía dưới, nhao nhao đều tan thành mây khói. Thần tộc hoàng cung bên trong, Tần Vô Song nhìn xem trong đầu của chính mình vô tận hải vực địa đồ cũng là dần dần thắp sáng. Thẳng đến toàn bộ vô tận hải vực địa đồ toàn bộ đều hoàn thành thắp sáng, Tần Vô Song trong óc lúc này mới truyền ra hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành vô tận hải vực nhất thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhất thống Cửu Châu thế giới. Chương 338, đột phá thánh cảnh. Chương 338, đột phá thánh cảnh. Chương 338, đột phá thánh cảnh. Đột phá nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Tần Vô Song không khỏi thở dài một hơi. Bây giờ toàn bộ Cửu Châu thế giới toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của mình. Bước kế tiếp chính là muốn đột phá thánh cảnh, tiến đến chinh phục cái kia càng rộng lớn hơn vũ trụ hư không. Một giây sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành đột phá nhiệm vụ, đột phá sắp bắt đầu, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vô Song hơi nhếch mép lên. Hệ thống sức mạnh vô thượng bắt đầu chống rông xuất hiện. Nguyên bản đình chỉ thuế biến lực lượng tại thể nội cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu tiến hành thuế biến. Thể nội thánh tính cũng bắt đầu dần dần dung hợp mỗi một tia lực lượng. Thánh lực bắt đầu sinh ra. Có thánh hồn chi lực khống chế toàn cục. Tần Vô Song thể nội lực lượng thuế biến hết sức nhanh chóng. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tần Vô Song lực lượng trong cơ thể liền đều chuyển hóa làm thánh lực. Cảm thụ được thể nội thánh lực chuyển ra ngoài lực lượng khổng lồ, Tần Vô Song hơi nhếch mép lên. Lực lượng lột xác thành thánh lực, để cho thực lực của mình cường đại không chỉ mấy chục lần. Theo hệ thống lực lượng dần dần tiêu tán, Tần Vô Song đột phá cũng tuyên bố kết thúc. Hoàn chỉnh thánh cảnh để Tần Vô Song trở nên chưa từng có cường đại. Chân chính đột phá hoàn tất thánh cảnh thân thức, để Tần Vô Song có chút thần niệm khế động, liền bao trùm ở toàn bộ Cửu Châu thế giới. Để Tần Vô Song có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Cửu Châu thế giới hết thảy độc tính. Trở lại thần tộc hoàng cung, Tần Vô Song nhìn xem trở về tới đại quân, liền lập tức hạ lệnh. Mệnh lệnh đại quân lập tức tập kết, sáng sớm ngày mai trở về Bắc Châu. Là, bệ hạ. Hạng Vũ bọn người lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu chuẩn bị đại quân tập kết xuất phát. Tần Vô Song thì là mang theo Hải Nhi lại một lần nữa đi tới trong hoàng cung không gian thông đạo phong ấn chỗ. Mặc dù vô số đại quân đã ở chỗ này đóng quân, nhưng là Tần Vô Song vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng tia hư không khí tức từ trong phong ấn không ngừng toát ra đến. Nghĩ đến nơi không gian này thông đạo phong ấn cũng sẽ không duy trì quá lâu liền sẽ bị phá mất rồi. Tần Vô Song thấy vậy, trong tay thánh lực lưu chuyển, không ngừng ra cố lấy trong phong ấn lực lượng. Thật lâu, nhìn xem trong phong ấn chậm rãi chạy xuôi thánh lực, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này mới yên tâm quay người rời đi. Hôm sau, Tần Vô Song mang theo Hải Nhi đăng nhập đến Huyền Thiên mẫu hạm phía trên. Nhìn xem vô số chiếc đã sắp xếp trận bố liệt Huyền Thiên chiến hạm, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, liền lập tức lên tiếng ra lệnh. Lên đường, hồi cung. Vang một tiếng, cửa không gian thật lớn lăng không tăng gọn. Theo Huyền Thiên mẫu hạm chậm rãi xuất phát, toàn bộ đại quân cũng bắt đầu chậm rãi hướng về trong cánh cửa không gian bay đi. Bắc Châu đại lục, hoàng thành dân chúng trông thấy đại quân trở về, cũng là kích động hoan hô. Dù sao tại đại tần nhất thống Cửu Châu đại lục, Tần Vô Song đột phá thánh cảnh thời điểm, toàn bộ Cửu Châu đại lục đại tần các con dân nhao nhao có cảm ứng, hướng về Tần Vô Song phương hướng nhìn lại. Tần Vô Song trở lại hoàng cung đằng sau, liền tiến nhập trong tu luyện. Dù sao vừa mới đột phá, thánh cảnh tu vi còn cần vững chắc, càng quan trọng hơn là hệ thống truyền thụ cho hắn thánh cảnh chi thượng cảnh giới cùng công pháp tu luyện. Thánh cảnh chi thượng chính là đại đế chi cảnh. Đại đế chi cảnh có thập nhị trọng, nhất trọng một lôi kiếp. Hoàn thành 12 lần sau khi độ kiếp liền có thể công đức viên mãn đột phá thiên đạo cảnh. Về phần thiên đạo cảnh phía trên, Tần Vô Song trước mắt còn không biết được. Bất quá liền xem như cái này 12 kiếp đế cảnh mỗi một trọng đột phá đều là khó khăn trùng điệp. Mỗi một lần thiên kiếp đều là cựu tử nhất sinh tồn tại. Bất quá đây cũng không phải là Tần Vô Song hiện tại cần thiết suy tính sự tình. Thánh lực tu luyện đến đại viên mãn mới có thể để cho mình thánh hồn tiến đến leo lên cái kia cấp 12 đế cấp. Hiện tại Tần Vô Song tuyệt đối là ngay cả tầng thứ nhất đế cấp đều không thể đủ đến. Chương 339, cao tốc phát triển, vượt ngoại dị động. Chương 339, cao tốc phát triển, vượt ngoại dị động. Chương 339, cao tốc phát triển, vượt ngoại dị động. Liên tiếp mấy năm trôi qua, từ khi Tần Vô Song nhất thống toàn bộ cựu chủ đoại thế giới, đột phá thánh cảnh, đại tần trở thành hoàng triều đằng sau, toàn bộ cựu chủ đoại thế giới liền nên đón cao tốc phát triển. Cựu khối đại lục bao quát vô tận chi hải tại đại tần thống trị phía dưới lại không chiến loạn phát sinh, mà đại tần thì là tại Tần Vô Song chỉ huy bên dưới đã đi lên một đầu đường xe tốc hành. Khoa học kỹ thuật, giáo dục, kinh tế, quân sự mỗi một khối đều là biến chuyển từng ngày biến hóa. Đã từng làm đại tần cấp bậc cao nhất quân sự vũ khí Huyền Thiên mẫu hạm giờ phút này cũng đã sắp đứng trước đào thải, cũng chỉ có thể làm ta đại tần sơ đại không thiên chiến hạm cấp bậc cứ điểm quân sự lưu làm kỷ niệm. Thời khắc này đại tần quân sự khoa học kỹ thuật đã sớm phát triển tiến nhập hư không thời đại. Dù sao quân sự khoa học kỹ thuật chính là Tần Vô Song phát triển quan trọng nhất, ai cũng không biết tái ngoại những địch nhân kia lúc nào sẽ trở về. Về phần nói vọt thẳng ra cựu chủ thế giới đi trợ giúp tiên quân tiến đánh những cái kia hư không dị tộc, Tần Vô Song trực tiếp khoát tay áo. Dù sao trước đó đại tần có thể là liền ngay cả thời kỳ viễn cổ thiên quân cũng không đuổi kịp. Một khi mở ra cựu chủ thế giới tọa độ, cái kia chỉ có một con đường chết. Thế là Tần Vô Song những năm gần đây một mực lợi dụng hệ thống cung cấp trợ giúp dốc hết toàn lực phát triển đại tần. Bây giờ đại tần đã sớm tại hư không khoa kỹ phía trên đi ra con đường thuộc về mình. Hiện tại đại tần chiến hạm chủ lực chính là hư không cấp bậc hư không hào chiến hạm. Chỉ là từ bên ngoài nhìn vào liền đã sánh được đã từng Huyền Thiên mẫu hạm lớn nhỏ, mà lại một chiếc hư không hào chiến hạm uy lực đủ để so sánh bán thánh chi uy. là đại tần trước mắt chế thức trang bị. Chỉ cần Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại tần đế quốc toàn diện khởi công, một tháng liền có thể sinh sản đến hàng vạn mà tính hư không cấp chiến hạm. Cấp bậc thứ 2 chính là hư không cấp bậc người du đãng chiến hạm cùng kẻ thôn vệ chiến hạm. Người du đãng chiến hạm cùng kẻ thôn vệ chiến hạm đều là hư không hào chiến hạm mấy chục lần, gần như lớn gấp trăm lần. Hoàn toàn là làm hư không đi thuyền mẫu hạm tồn tại. Trong đó không gian hoàn toàn có thể dung nạp mấy chục chiếc hư không hào chiến hạm, mà lại trong đó còn có không gian giới tử kỹ thuật, đủ để dung nạp đến hàng vạn mà tính hư không hào chiến hạm. Trọng yếu nhất chính là người du đãng hào chiến hạm cùng kẻ thôn vệ hào chiến hạm đều có lấy thánh cảnh chiến lực. Đối với trước mắt chiến hạm, Tần Vô Song cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao thánh cảnh tồn tại giờ khắc này ở đại tần bên trong không thể nói đi đầy đất tồn tại, nhưng là cũng đã rất nhiều. Tại Tần Vô Song trợ giúp bên dưới, mỗi một năm đều có bán thánh đỉnh cao nhất đột phá thánh cảnh, mà lại chỉ cần Tần Vô Song muốn, hoàn toàn có thể dùng trong tay đánh dấu có được tài nguyên đến bồi dưỡng đến hàng vạn mà tính thánh cảnh cường giả. Nhất làm cho Tần Vô Song để ý là cấp bậc thứ 3 cấp chiến lược vũ khí, phá giới cấp chiến hạm. Phá giới cấp chiến hạm uy lực đã thật to siêu việt thánh cảnh, vẹn vẹn một môn hỏa lực uy lực liền đủ để đả thương thánh cảnh. Phá giới cấp chiến hạm đã là trước mắt đại tần trung cực cấp chiến lược vũ khí. Qua nhiều năm như vậy cũng vẹn vẹn chế tạo ra đến 3 chiếc. Dù sao phá giới cấp bậc chiến hạm như thế nào phá giới? Phá giới cấp chiến hạm hoạch tâm nhất chính là có thể trực tiếp vượt qua thế giới không gian bích lũy tiến hành đả kích. Nói cách khác chỉ cần Tần Vô Song biết được thế giới nào đó tọa độ, như vậy liền có thể trực tiếp khởi động phá giới cấp chiến hạm tiến hành giáng lâm. Đối với thế giới kia tiến hành trực tiếp đả kích. Chính vì vậy, phá giới cấp chiến hạm cần thiết hoạch tâm vật liệu phá giới có thể thạch cần vô số hư không chi lực mới có thể dựng dục ra đến. Qua nhiều năm như vậy đại tần cũng chỉ dựng dục ra tới 3 cái. Chương 340, xuất kích, mở ra không gian thông đạo chương 340, xuất kích, mở ra không gian thông đạo chương 340, xuất kích, mở ra không gian thông đạo cựu chu đoạt thế giới Bắc Châu. Đại tần hoàng cung bên trong, Tần Vô Song kết thúc tu luyện, hai mắt có chút mở ra. Vô số thần quang từ Tần Vô Song trong hai mắt nổ bắn ra mà ra. Phản phất thuận ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua cựu châu thế giới trực tiếp nhìn về hướng hư vô trong hư không. Làm đại tần đế hoàng, Tần Vô Song một ý niệm liền có thể biết được toàn bộ đại tần biến hóa. Giờ phút này, trải qua nhiều năm phát triển, đại tần thực lực đã tiến nhập đỉnh phong, phát triển tốc độ cũng theo đó tiến nhập đỉnh trệ kỳ. Muốn tiến thêm một bước liền cũng không phải là thật đơn giản dựa vào thời gian liền có thể hoàn thành thuế biến. Bây giờ đại tần chỉ có mở ra không gian thông đạo, tiến vào cái kia trong hư không vô tận, mới có thể thu được càng cường đại hơn tài nguyên, mới có thể đột phá cái kia vô thượng đế triều. Tần Vô Song liền thông qua quốc vận chi lực, hướng về đại tần đế quốc mỗi một vị tướng lĩnh phát ra mệnh lệnh. Chuyển chấp ý chỉ, đế quốc bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, phổ thông hư không cấp chiến hạm, kẻ thôn phệ cùng người du đãng chiến hạm toàn bộ gấp rút chế tạo. Phá giới cấp chiến hạm nâng toàn đế quốc chi lực toàn lực kiến tạo. Sau 3 tháng, mở ra đường hầm hư không. Đế quốc toàn diện tiến quân vô tận hư không. Là, bệ hạ. Chúng thần đều là lĩnh mệnh. Theo Tần Vô Song mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ đại tần đế quốc đều sôi trào. Trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, đại tần dân chúng đã sớm đang mong đợi đại chiến tiến đến. Bây giờ rốt cục có thể đạt được ước muốn. Tất cả mọi người là cực kỳ hưng phấn. Toàn bộ đại tần đế quốc tòa này cỗ máy chiến tranh cũng bắt đầu vận chuyển. Vô số đại quân bắt đầu càng thêm điên cuồng huấn luyện. Từng cái cỗ máy chiến tranh cũng bị không ngừng kiến tạo đi ra. Thời gian 3 tháng nháy mắt đã qua. Xuất trình thời gian thoáng qua đi bảo. Tần Vô Song cũng từ trong hoàng cung chân đạp hư không đi ra. Bây giờ đại tần hoàn thành, đã là vừa mới thống nhất Cửu Châu đại lục thời điểm lớn gấp trăm lần. Vô số hư không cấp chiến hạm trải rộng tại trên bầu trời của hoàng thành. Cầm đầu chính là 10 chiếc phá giới cấp mẫu hạm. Không sai, 3 tháng ngắn ngủi, đại tần đế quốc dốc hết chính mình nội tình, cho bện kiến tạo hoàn tất 7 chiếc phá giới cấp chiến hạm. Mỗi một chiếc cũng có thể tiêu diệt vô số thánh cảnh tồn tại. Bây giờ đại tần thực lực đủ để trong khi lật tay hủy diệt trước đó Cửu Châu thế giới. Nhìn xem vô số đại tần tướng lĩnh nhao nhao đến đông đủ, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, Bạch Khởi, vì thần tại. Nghe được Tần Vô Song triệu hoán, Bạch Khởi lập tức tiến lên một bước. Tần Vô Song ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn thẳng Bạch Khởi. Truyền chấm ý chỉ, Bạch Khởi làm tiên phong quân đoàn, xuất lĩnh một chiếc phá giới cấp chiến hạm, lập tức xuất kích. Là, bệ hạ. Bạch Khởi lập tức lĩnh mệnh. Trong ánh mắt lóe ra tràn đầy đối với sắp đến chiến tranh hưng phấn. Không gian thật lớn cổng truyền tống lập tức mở ra, trong nháy mắt huyết trương gấp trăm lần. Bạch Khởi xuất lĩnh lấy to lớn phá giới cấp chiến hạm cùng vô số hư không cấp chiến hạm trực tiếp thông qua cổng truyền tống đi và ở vào vô tận chi hải không gian thông đạo chỗ. Tần Vô Song thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên Quỷ Quốc Tử. Quốc sư, phong ấn đều ra cố xong chưa? Quỷ Quốc Tử tự tin nói. Bệ hạ yên tâm, vi thần đã đem ta Cửu Châu thế giới phong ấn lại một lần nữa ra cố. Chỉ có vô tận chi hải thông đạo có thể kết nối hư không, địa phương còn lại đều không có cách nào mở thông hướng ngoại giới không gian thông đạo. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, dẫn theo Quỷ Quốc Tử cũng là leo lên số 1 phá giới cấp chủ hạm. Phá giới cấp chủ hạm chỉ có một chiếc, chuyên thuộc về Tần Vô Song tòa giá, chính là mặt khác phá giới cấp chiến hạm mấy lần to lớn, đồng dạng hướng về vô tận hư không xuất phát. Chương 341, vô tận hư không, bát phương phải sợ hai chương 341, vô tận hư không, bát phương phải sợ hai chương 341, vô tận hư không, bát phương phải sợ hai theo hư không chi môn mở ra. Bạch Khởi xuất lĩnh tiền trạm quân, một chiếc phá giới cấp mẫu hạm, đến hàng vạn mà tính kẻ thôn vệ cùng người du đãng chiến hạm cùng cái kia vô số phổ thông hư không cấp chiến hạm. Hạm đội khổng lồ xuất hiện ở trong hư không vô tận quốc. từng đạo khí tức khổng lồ bắt đầu ở trong hư không truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không bắt đầu náo nhiệt lên. Nhất là ngay tại rằng có lấy Cửu Châu thế giới đi ra thiên quân cùng muốn xâm lấn Cửu Châu thế giới ma tộc. Nghe thủ hạ hồi báo, người quân quan chỉ huy Đế Lâm không khỏi cau mày. Mấy chục năm năm trước, hắn có thể cảm ứng được mình tại Cửu Châu thế giới phục bút đã bị dẫn động. Bất quá, lúc này mới ngắn ngủi trăm năm, Cửu Châu thế giới không gian thông đạo vì sao liền đã mở ra? Vậy bây giờ Cửu Châu chi vương, Thiên Mệnh chi tử đã có nắm chắc có thể cùng đến từ vực ngoại thần bí ma tộc chống đỡ được sao? Mặc dù nội tâm tràn đầy không hiểu, nhưng là dưới mắt nếu hư không chi môn đã mở ra, nhất định phải sớm tính toán, để tránh bị ma tộc bắt được cơ hội, đánh vào ta Cửu Chủ đại thế giới. Nghĩ đến chỗ này, Đế Lâm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên phong cách cổ xưa phòng chữ nhân lệnh bài. Đây là độc thuộc về Đế Thiên chuyên môn lệnh bài. Thiên quân bên trong, trời, người tam quân thống soái đều cầm có một viên lệnh bài. Thời khắc nguy cơ, mỗi một mai lệnh bài đều có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên quân. Đế Lâm trầm tư một lát, liền đem lực lượng trong cơ thể chậm rãi đưa vào lệnh bài bên trong. Ông một tiếng, một cỗ vô hình ba động từ trong lệnh bài truyền tới, hướng về bốn phía quyết tán, gợn sóng những nơi đi qua. Hết thảy mọi người quân cường giả đều nhao nhao thả ra trong tay sự vật, dồn lấy cao quý nhất kinh ý. Sâu trong hư không, ngay tại xuất lĩnh đại quân toàn lực ngăn cản ma tộc đại quân mỗi ngày thống soái cùng quân thống soái cũng đều cảm ứng được chuyên môn lệnh bài dị động, liền không chút do dự hạ lệnh. Toàn quân nghe lệnh, rút quân, cố thủ, chờ đợi bản tôn trở về. Nói xong, thiên quân cùng quân thống soái liền trực tiếp xé rách vô tận hư không hướng về xa xa Cửu Châu thế giới phương hướng cực tốc xuyên thẳng qua. Tuân mệnh, vô số kim giáp ngân giáp các binh sĩ đều nhao nhao hướng về hai vị thống soái rời đi vết nứt không gian túi chào. Không có hai vị thống soái xuất lĩnh, đại quân vẫn như cũ đều nhịp. Từng cái quân trận không ngừng rào sát đến đây xâm chiếm ma tộc đại quân, hết thể giống như không thay đổi. Vô số nhân tộc máu tươi hỗn hợp có ma tộc ma huyết chảy xuôi tại cái này vô tận hư không. Thiên quân trong đại bản doanh, vô số thần quang nở rộ, một đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện. Nhưng là chung quanh tuần tra thiên quân các binh sĩ cũng không hề để ý, bởi vì bọn hắn đã sớm tại đạo vết nứt không gian này bên trong cảm ứng được thống lĩnh khí tức. Vâng, năng lượng to lớn nổ tung lên. Trời, người tam quân thống soái đồng thời xuất hiện ở trong đại bản doanh. Tất cả đóng giữ đám binh sĩ đều sắc mặt nghiêm trọng. Ba vị thống lĩnh đã có mấy vạn năm cùng một chỗ tại đại bản doanh tập kết qua. Mỗi một lần ba vị thống lĩnh tập kết đều là có đại sự phát sinh. Lần trước ba vị thống lĩnh tề tụ hay là ma tộc 1376 lần trở lại công. Cũng ngay tại lần kia, ta thiên quân trọn vẹn tổn thất mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ. Không biết lần này lại là cái gì chuyện lớn. Toàn bộ đại bản doanh khoảng chừng mấy vạn mét lớn nhỏ, từng cái quân doanh trải rộng trong đó. To lớn cổng truyền tống cũng thời khắc vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại quân xuất kích, tiến đến nên chiến đột kích ma tộc. Trong đại bản doanh, cao nhất trong cung điện, thiên quân ba vị thống lĩnh đã tề tụ. Quân thống lĩnh nhìn xem Đế Lâm nghi ngờ vấn đạo. Đế Lâm, ngươi đem chúng ta 2 triệu tập đến cần làm chuyện gì? Phải biết hiện tại thế nhưng là ma tộc đại quân phản công khẩn yếu nhất trước mắt. Đế Lâm nhẹ gật đầu. Đại ca, nhị ca, ta cảm ứng được Cửu Chủ đoạn thế giới đường hầm hư không đã được mở ra. Cái gì? Đế Thiên tiếng nói vừa dứt, quân thống lĩnh cổ chiến liền lên tiếng kinh hô. Lúc này mới bao lâu, chúng ta thật vất vả đem cái này ma tộc đại quân ngăn cản tại cái này trong vô tận hư không, không phải là vì cho Cửu Chủ đoạn thế giới tranh thủ thêm một chút thời gian? Thiên quân thống soái Thiên Nhất trầm tư một lát, khẽ chau mày vấn đạo. Đế Lâm, ngươi có cái gì Cửu Châu thế giới bên trong tin tức sao? Đế Lâm nhẹ gật đầu. Đại ca, ta tại Cửu Châu thế giới chuẩn bị ở sau vài thập niên trước bắt đầu dùng. Chứng minh mới thiên mệnh đã xuất hiện. Nhưng là, mới bất quá ngắn ngủi trăm năm, vậy mà liền mở ra đường hầm hư không. Nói Đế Lâm cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ngược lại là Thiên Nhất lắc đầu. Mỗi một lần thiên mệnh chi tử đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Nói không chính xác cái này mới thiên mệnh chi tử sẽ cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Đế Lâm cùng cổ chiến cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Thiên Nhất nói đi chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, đi gặp một lần chúng ta mới thiên mệnh chi tử. Theo Thiên Nhất tiếng nói rơi xuống, không gian thông đạo chậm rãi xuất hiện tại ba người trước mặt. Thiên Nhất một bước bước vào, sau lưng Đế Lâm cùng cổ chiến liếc nhau cũng chỉ đánh bất đắc dĩ cùng nhau tiến đến. Nhưng là nội tâm hay là tại điên cuồng đầu đen rau muống. Hy vọng cái này tân nhiệm thiên mệnh chi tử tốt nhất có chút chuẩn bị. Tất nhiên bọn hắn không để ý đánh tơi bởi cái này mới thiên mệnh chi tử một trận, bởi vì ba người có Cửu Chủ đoạn thế giới vị trí tọa độ. Bởi vậy ba người còn cần dọc theo Thiên Nhất mở không gian thông đạo liền có thể thẳng tới Cửu Chủ đoạn thế giới bên ngoài. Theo khoảng cách Cửu Chủ đoạn thế giới khoảng cách càng ngày càng gần, ba người nội tâm cũng là càng kích động. Dù sao bọn hắn xuất lĩnh thiên quân phong ấn Cửu Châu thế giới tọa độ không gian, tại trong hư không vô tận chống cự ma tộc, chính là vì không để cho mình ra viên nhận ma tộc giết hại. A, không thích hợp. Tại ở gần Cửu Chủ đoạn thế giới thời điểm, Thiên Nhất dẫn đầu phát hiện không đối. Tại đường hầm hư không chung quanh lại có vô số thánh cảnh tồn tại. Ba người bước chân tiến tới dần dần thả chậm xuống tới. Mà giờ khắc này Bạch Khởi tọa trấn phá giới cấp trong chiến hạm tâm nghe thuộc hạ báo cáo. Báo cáo nguyên soái, chiến hạm Dạ đã phát hiện có tam đại siêu việt thánh cảnh điểm năng lượng thông qua không gian thông đạo đang không ngừng tới gần. Bạch Khởi trong ánh mắt hiện lên nghiêm trọng. Không nghĩ tới chính mình mới vừa tới đến bờ ngoại, liền bị người theo dõi. Hơn nữa còn là ba tên siêu việt thánh cảnh cường giả, cũng không biết là bạn là địch. Chính mình chỉ có một chiếc phá giới cấp mẫu hạm. Bạch Khởi lập tức mệnh lệnh, số 1 tiểu đội lập tức tiến đến ẩn tàng đường hầm hư không. Số 2 tiểu đội lập tức bố trí chiến thuật bản vẽ, đến dự định vị trí. Số 3 tiểu đội phái ra tiểu đội trinh sát, Tất cả chiến hạm bắt đầu bổ sung năng lượng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo Bạch Khởi mệnh lệnh được đưa ra, tiền trạm đại quân bắt đầu điều động trận hình. Vô số chiến hạm bắt đầu bổ sung năng lượng, từng môn họng pháo nhắm ngay Thiên Nhất ba người sắp xuất hiện địa phương. Theo một trận không gian ba động, cánh cửa không gian đúng hạn triển khai. Thiên Nhất ba người cũng không có lập tức xuất hiện, mà lại tại trong thông đạo không gian một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt đại quân chương 342, Chấn Kinh Thiên quân chương 342, Chấn Kinh Thiên quân chương 342, Chấn Kinh Thiên quân T. Đế Lâm nhìn xem không gian thông đạo bên ngoài lít nha lít nhít hai điểm đại quân, không khỏi hít sâu một hơi. Đây là nơi nào tới đại quân? Liền ngay cả thánh cảnh khí tức vậy mà đều chỗ nào cũng có, mà lại mấu chốt nhất là trung ương nhất trước kia chiến hạm khổng lồ, vậy mà đều đã siêu việt thánh cảnh khí tức. Thật lâu, Thiên Tài chậm rãi mở miệng nói, tại trên thân những người này ta đều phát hiện cửu châu thế giới khí tức. Cái gì? Cổ Chiến cũng không thể tin nói. Nói như vậy, những này cường đại đại quân vậy mà đều là ta cửu châu thế giới đại quân. Thiên Nhất chậm rãi nhẹ gật đầu. Không sai. Thiên Nhất thân hình chậm rãi tiến lên. Đi thôi, để cho chúng ta đi xem một cái chúng ta mới thiên mệnh chi tử cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Nói đi. Quay chung quanh tại ba người bên người không gian thông đạo chậm rãi tản ra. Ba người thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Bạch Khởi đại quân trước mắt. Trong lúc nhất thời, nhìn xem ba người chậm rãi xuất hiện thân ảnh, tất cả chiến hạm chăm chú khóa chặt lại ba người, chỉ chờ Bạch Khởi ra lệnh một tiếng liền có thể khai hỏa. Bạch Khởi cho mày, cảm thụ được ba người khí tức vậy mà cùng mình trên người Cửu Châu thế giới khí tức lại là đồng xuất bản nguyên. Bạch Khởi trong lòng dần dần có suy đoán. Thần Bí Thiên Quân, vị thần này bí nhân đạo chi kiếm cơ giáp đến nay còn tồn tại tại Bạch Khởi chứa vật giới chỉ bên trong. Gặp Bạch Khởi chậm chạp không có phát động tiến công, Thiên Nhất không khỏi cười. Không nghĩ tới trước mắt hậu bối vậy mà nhận ra thân phận của mình. Bạch Khởi tiến lên một bước vấn đạo. Người đến thế nhưng là Thiên Quân tiền bối. Thiên Nhất nhẹ gật đầu. Ba người trực tiếp đi vào Bạch Khởi bên người. Nhìn xem Bạch Khởi như vực sâu biển lớn khí thế, Thiên Nhất không khỏi nhẹ gật đầu. Nửa bước thiên đạo cảnh. Không sai, không nghĩ tới ta Cửu Châu hậu nhân vậy mà cũng có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Bạch Khởi cảm thụ được trước mắt ba người mang cho chính mình áp lực khổng lồ, không khỏi nội tâm run lên, trước mắt ba người vậy mà đều là siêu việt thánh cảnh tồn tại. Thiên Nhất vừa cười vừa nói, ngươi chính là Cửu Châu đương nhiệm lãnh tụ sao? Bạch Khởi lắc đầu. Bản soái cũng không phải là, vậy hạ hiện tại ngay tại tọa trấn Cửu Châu thế giới bên trong. A. Thiên Nhất lập tức hứng thú. Nửa bước thiên đạo cảnh giới vậy mà đều không phải Cửu Châu thế giới thiên đạo chi tử. Chẳng lẽ lại cái này Cửu Châu thế giới trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà nuôi dưỡng như vậy thiên mệnh chi tử? Thiên Nhất liền lập tức nói ra, chúng ta chính là Thiên Quân, quân, người quân thống soái. Bạch Khởi giật mình. Nguyên lai là Thiên Quân Tam Đại quân thống soái, khó trách tu vi cường đại như thế. Theo thể nội đại tần quốc vận một trận chấn động, Tần Vô Song mệnh lệnh liền chuyển tới Bạch Khởi trong lòng. Bạch Khởi liền nói ra, ba vị thống soái xin mời đi theo ta, vậy hạ tại Cửu Châu thế giới bên trong chờ lấy ba vị. Thiên Nhất nhẹ gật đầu, dẫn theo Cổ Chiến cùng Đế Lâm tùy tùng Bạch Khởi bước chân dần dần hướng bên trong cửa không gian đi đến. Theo một trận chấn động, ba người lại một lần nữa thành công về tới Cửu Châu thế giới bên trong. Nhìn xem quen thuộc Cửu Châu thế giới, ba người không khỏi lệ nóng doanh trọng. Những năm gần đây cố gắng cuối cùng là không có uổng phí. Nhưng là rất nhanh, bảy trận trên không trung từng chiếc chiến hạm liền hấp dẫn ba người chú ý, vốn cho rằng Bạch Khởi xuất lĩnh đoàn chiến hạm đã là đỉnh phong, nhưng là không nghĩ tới Cửu Châu thế giới bên trong lại còn có như thế hạm đội khổng lồ bảy. Theo càng ngày càng tới gần Đại Tần Hoàng cung, ba người chấn kinh cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ nhìn một chút gặp dòng dã mấy chục chiếc phá giới cấp chiến hạm, ba người triệt để phá phòng. Dòng dã mấy chục vị tiên đạo cảnh chiến lực. Đây là cỡ nào thực lực? Chương 343, gặp mặt chương 343, gặp mặt chương 343, gặp mặt Đại Tần Hoàng cung bên trong. Tần Vô Song cũng sớm đã nhận được Bạch Khởi báo cáo. Nhìn xem dần dần đến gần ba người, Tần Vô Song không khỏi nhẹ gật đầu. Không hổ là trong truyền thuyết Tiên Quân Tam Đại thống soái, vậy mà toàn bộ đều là siêu việt thánh cảnh, đạt đến tiên đạo cảnh tồn tại. Thậm chí dẫn đầu tiên nhất, Tần Vô Song đều cảm giác người này đã nhanh muốn leo lên giai thứ 9 cấp thang trời, sắp đột phá đại đạo chi cảnh. Giờ phút này Thiên Nhất tâm tình cũng là chấn kinh và phần, nhưng hắn vẫn là có thể khống chế lại chính mình kinh ngạc tâm tình. Nhưng là sau lưng Đế Lâm Hà Cổ Chiến coi như không khống chế nổi. Đế Lâm trực tiếp khoa trương nói: "Đại ca nhị ca, đây là chúng ta quen thuộc cựu chủ đoàn thế giới thôi." Cổ Chiến cảm thụ được mấy chục vị thiên đạo cảnh khí tức cũng là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nơi này hẳn là cựu chủ đoàn thế giới, nhưng là hiện tại cựu chủ đoàn thế giới biến hóa không khỏi cũng quá lớn đi. Thiên Nhất cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu như Thiên Quân cũng có được nước cờ 10 tôn thiên đạo cảnh chiến hạm gia trì, sợ không phải sớm đã đem trong hư không ma tộc chém tận giết tuyệt, có thể trở về cựu chủ đoàn thế giới. Tốt, xem ra đây hết thảy đều là chúng ta mới thiên mệnh chi tử thủ bút, để cho chúng ta cùng đi gặp thấy một lần vị này mới cựu châu thế giới chi chủ đi. Thiên Nhất đã cảm nhận được Đại Tần Hoàng cung bên trong cái kia thuộc về Tần Vô Song hoàng giả khí tức, liền dẫn Đế Lâm cùng Cổ Chiến cùng một chỗ nhanh chóng tiến về Đại Tần Hoàng cung. Tần Vô Song nhìn xem đi tới ba người, mặc dù không biết ba người nội tâm muốn đánh như thế nào, là địch hay bạn, nhưng là Tần Vô Song hay là vừa cười vừa nói: "Nghe qua Thiên Quân đại quân, không nghĩ tới hôm nay chẳng còn có thể nhìn thấy Thiên Quân ba vị thống soái." Đế Lâm nhìn xem Tần Vô Song quen thuộc bộ dáng, không khỏi nhẹ gật đầu. Mấy chục năm trước chính mình lưu tại Cửu Chu đoàn thế giới một chỗ căn cứ hư ảnh bị xúc động, chính là vị này Tần Hoàng thủ bút. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm, vị này Tần Hoàng vậy mà phát triển đến trình độ như thế. Thiên Nhất tiến lên một bước, cung kính nói: "Tham kiến Tần Hoàng bệ hạ, ta Thiên Quân một mực tại bên ngoài cùng được ngoại ma tộc chinh chiến, cho nên những năm gần đây chưa bao giờ trở về Cửu Chu đoàn thế giới. Lần này hay là chúng ta phát hiện cựu chu đoạt thế giới tọa độ bị bại lộ, mới có cơ hội trở về cựu châu thế giới đến xem thử. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Từ xưa Thiên Quân liền phong ấn cựu chu đoạt thế giới tọa độ, một mình ở bên ngoài trong hư không vô tận chống cự ma tộc xâm lấn. Thiên Nhất giờ phút này cũng là minh bạch Tần Vô Song kiên kỵ. Nhưng nhìn ngoài đại điện cái kia mấy chục vị thiên đạo cảnh khí tức, Thiên Nhất không khỏi cười khổ một tiếng, trực tiếp hướng Tần Vô Song nói ra: "Tần Hoàng bệ hạ yên tâm, chúng ta đều là vạn năm trước lão cốt đầu. Bây giờ Tần Hoàng bệ hạ chính là cái này cựu chủ đoạt thế giới chi chủ, chúng ta tự nhiên là tin phục. Mà lại, tại Tần Hoàng bệ hạ dẫn dắt phía dưới, không nghĩ tới bây giờ cựu chủ đoạt thế giới lại có to lớn như thế biến hóa, bây giờ cựu chủ đoạt thế giới chiến lực đã sớm siêu việt Thiên Quân. Tần Hoàng bệ hạ cũng là hoàn toàn xứng đáng cựu châu thế giới chi chủ." Tần Vô Song gật đầu cười: "Không hổ là Thiên Quân thống soái, quả thật là tâm tư linh lung. Bất quá liền xem như bọn hắn có cái gì khác muốn đánh, không nói ngoài đại điện từng chiếc phá giới cấp chiến hạm, liền xem như chấm, đều có thể đem bọn hắn hoàn toàn trấn áp. Nhưng là nếu bọn hắn nguyện ý đối với Đại Tần phóng thích thiện ý, Tần Vô Song cũng không có lý do giết chết bọn hắn. Dù sao không có Thiên Quân vài vạn năm tới bỏ ra, như vậy cựu chủ đoạt thế giới khả năng sớm đã bị ma tộc ăn mòn hầu như không còn. Cũng không có Tần Vô Song xe chuyện." Thế là Tần Vô Song mặt trắng vừa cười vừa nói: "Ba vị thống soái vì ta cựu chủ đoạt thế giới chinh chiến liên tục, bây giờ có ta Đại Tần, trận này kéo dài vài vạn năm chiến đấu cũng nên kết thúc." Nhìn xem Tần Vô Song hăng hái dáng vẻ, Thiên Nhất không khỏi nhẹ gật đầu. "Đúng vậy à, có Đại Tần mấy chục vị thiên đạo cảnh giới chiến lược gia trì, ma tộc đem cũng không còn cách nào ngăn cản cựu chủ đoạt thế giới nhân tộc tiến công bước chân." Nguyên bản Tần Vô Song còn muốn để Thiên Nhất ba người nghỉ ngơi một lát, tại theo đại quân cùng nhau xuất chinh. Nhưng là Thiên Nhất ba người lại là lắc đầu liên tục: "Tần Hoàng bệ hạ, chúng ta Thiên Quân các tướng sĩ còn tại cùng ma tộc phân chiến lấy, chúng ta cần mau chóng chạy trở về chủ trì đại cục." Tần Vô Song lý giải nhẹ gật đầu, liền vung tay lên hạ lệnh: "Truyền chấm ý chỉ, tất cả cổng truyền tống toàn bộ vận chuyển, đại quân lập tức xuất chinh." Truyền lệnh mặc khởi, lập tức xuất lính đi đầu quân đi chiến trường, trợ giúp Thiên Quân các tướng sĩ cùng một chỗ đánh giết ma tộc. "Là, bệ hạ." Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, Đại Tần cảnh nội vô số nguồn năng lượng khoáng thạch lại lần nữa bị tiêu hao. Nhưng là vô số Đại Tần chiến hạm thật là xuất hiện ở cựu chủ đoạt thế giới bên ngoài trong vô tận hư không. Thời khắc này Bạch Khởi cũng đã nhận được Tần Vô Song mệnh lệnh. Trong ánh mắt hiện lên khát máu quan mang, lập tức hạ lệnh: "Nghe bản tướng cầu lệnh, lập tức khóa chặt ma tộc tọa độ, toàn quân xuất kích." Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, phá giới cấp mẫu hạm toàn diện mở ra quét hình trang bị. Vô hình chán dò xét ba động cái trong nháy mắt hướng về vô tận hư không chỗ sâu dò xét mà đi. Theo máy dò xét khóa chặt ma tộc động tĩnh, tất cả chiến hạm liền lập tức mở ra không gian thông đạo, hướng về ma tộc phương hướng đánh tới. Vô tận hư không chỗ sâu, nơi này chính là Thiên Quân một chỗ cứ điểm. Nhưng là thời khắc này ma tộc tựa hồ là biết Thiên Quân tam đại lãnh tụ không tại, liền đối với cứ điểm phát khởi mãnh liệt tiến công. Từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng từ ma tộc chiến hạm cùng ma tộc trong tay cường giả tán phát ra, đánh vào Thiên Quân cứ điểm trên kết giới. Nhìn xem bên ngoài kết giới vô số ma tộc đại quân, Thiên Quân tướng lĩnh cũng là lâm vào tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình kiên trì vài bận năm, hôm nay chính mình rốt cục vẫn là muốn thua ở ma tộc trong tay sao? Thiên Quân tướng lĩnh trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là đối mặt với bên ngoài kết giới lít nha lít nhít ma tộc đại quân nhưng lại không thể làm gì. Theo anh một tiếng vang, cái này kiên trì hơn mấy vạn năm kết giới bình chướng, cuối cùng vẫn là phá toái ra. Nhìn xem trong ánh mắt lóe ra khát máu hừng quang, điên cuồng vọt tới ma tộc đại quân, Thiên Quân trong hàng tướng lãnh tâm đã làm ra quyết định. Hắn quyết định dẫn bạo chỗ này cứ điểm, cho dù chết, chính mình cũng muốn lôi kéo cái này mấy vạn ma tộc đại quân cùng chết. Nhưng là, ngay tại Thiên Quân tướng lĩnh sắp dẫn bạo cứ điểm này hạch tâm nguồn năng lượng thời điểm, lại phát hiện ma tộc trong đại quân lại truyền đến trận trận ánh lửa. Theo vô số ma tộc tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân một chiếc tiếp lấy một chiếc đến chiến trường. Vô số năng lượng giống như dòng lũ bình thường từ trên chiến hạm đổ xuống mà ra. Nguyên bản hung thần ác sát ma tộc đại quân giờ phút này trong nháy mắt sụp đổ, tử thương vô số, quân lính tan rã. Thiên Quân tướng lĩnh ngơ ngác nhìn một màn này, nhưng là lập tức kịp phản ứng, đối với binh lính dưới quyền ra lệnh: "Tất cả mọi người, theo bản tướng giết địch, chém giết ma tộc." Chương 344 Thiên Võ Đại Lục chương 344, Thiên Võ Đại Lục chương 344, Thiên Võ Đại Lục ma tộc quân đoàn chạm vào liền tan nát, Bạch Khởi giống như lưới hái tử thần bình thường nhanh chóng thu gặt lấy trên chiến trường ma tộc sinh mệnh, đại tần chiến hạm che khuất bầu trời, phô thiên cái địa, mỗi một lần lóng lánh hoàng kim chùm sáng công kích đều nương theo lấy ma tộc vô lực lại kêu rên tuyệt vọng, Tần Vô Song đứng chắp tay ánh mắt tan tác, theo đại tần quân đội tiến vào chiến trường, chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc, trên mặt đất lưu lại ma tộc binh sĩ cũng tại Thiên Quân cùng Tần Quân vây quanh bên dưới đều đến tội. Thiên Quân thống lĩnh gặp mặt Tần Vô Song, mặc dù không rõ ràng đối phương ý đồ đến nhưng ngay lúc vừa mới đối phương mới cứu mình cùng mấy vạn vạn Thiên Quân binh sĩ mệnh, thay đổi chiến cuộc còn có nó mạnh mẽ chiến lực làm cho người rung động, bất kể như thế nào cái kia nhất định là bạn không phải địch. Tần Vô Song chậm rãi xoay người lại một cố độc thuộc về đế vương khí tức đập vào mặt, ánh mắt hơi chút tiếp xúc Thiên Quân thống lĩnh trong nháy mắt bị ép không thở nổi tùy theo hai chân mềm nhũn không tự chủ được quỳ xuống không dám cùng chi đối mặt, trong lòng thầm nghĩ cố khí tức này liền xem như gặp mặt thiên đế cũng chưa chắc có như thế cảm giác các bách. Bình thân đơn giản hai chữ tựa hồ có loại nói không ra cảm giác. Thiên Quân thống lĩnh lập tức cảm thấy như lâm đại xá bình thường, chậm rãi đứng dậy cùng kính hướng Tần Vô Song chắp tay thi lễ một cái. "Ta muốn biết, ma tộc ở vùng tinh vực này tin tức cặn kẽ." Tần Vô Song mở miệng nói. "Nặng, ma tộc trước mắt đã chiếm lĩnh này phiến trong tinh vực ba cái đại thế giới cùng chín cái tiểu thế giới, chúng ta lần này như vậy khó mà chống cự ma tộc xâm lấn chính là bởi vì bị ma tộc công chiếm chư thiên thế giới không cách nào gấp rút tiếp viện. Chúng ta đã cùng ma tộc đại chiến không thua 7 lần, chư thiên trong thế giới vạn tộc cũng đã không chịu nổi gánh nặng đỉnh cấp chiến lực, càng là tổn thương hầu như không còn. Nếu không có đạo hữu kịp thời xuất thủ, chỉ sợ trận chiến này nguy rồi. Ma tộc do ma vương Chát Tây tự mình dẫn chủ lực đại quân chú đóng ở Thiên Khải Đại Lục. Thiên Khải Đại Lục ở vào Thiên Khải Đại Thế Giới, là ba cái đại thế giới, chín cái trong tiểu thế giới trung tâm nhất, cũng là linh khí nồng nặc nhất, cường đại nhất thế giới. Vạn tái trước là chống cự ma tộc xâm lấn lấy Thiên Khải là trận nhãn, còn lại mấy cái thế giới làm lực lượng nguồn suối xây dựng đại trận, bây giờ cũng bị ma vương Chát Tây phá hủy. Chúng ta rốt cuộc không có sức chống cự ma tộc xâm lấn. Chúng ta cũng mấy lần tổ kiến do cường giả đỉnh cao tạo thành ám sát đội, đột phá ma tộc xếp vào tại chín tiểu thế giới tầng tầng hàng rào tiến vào Thiên Khải, nhưng mỗi một lần đều như bùn chảy vào biển bình thường mịt mù không tin tức. Thiên Quân thống lĩnh cuống quýt cung kính đáp: "Tốt, lui ra đi." Tần Vô Song suy tư một chút, kết thúc trận này ngắn ngủi nói chuyện. Thiên Quân thống lĩnh nghe tiếng trốn bình thường rời đi Tần Quân chiến hạm, chủ yếu là đôi này mặt khí thế mang tới áp lực quá mức khổng lồ. Từ Tần Vô Song xoay người một khắc kia trở đi, chính mình giống như mang ở đây mồ hôi đầm địa, phảng phất người trước mặt nắm trong tay ước vạn sinh linh sinh tử bình thường, đó là một loại chỉ có đế vương mới có đặc biệt khí thế, liền xem như thiên đế quân lâm chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Lập tức Tần Vô Song triệu tập đám người, đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát khoảng cách người gần nhất tiểu thế giới Thiên Võ Đại Lục. Kim Vân Thành bên ngoài, Thiên Võ Đại Lục. Lâm Viễn cả người là máu, quần áo rách dưới đổ vào một mảnh cỏ dại phía dưới, hô hấp yếu ớt, tựa hồ sau một khắc liền sẽ tắt thở. Mà Lâm Viễn bên hông cùng bụng dưới ở giữa đan điền vị trí mới là chí mạng nhất. Thân thể của hắn bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều bị móc rỗng. Cắn môi khô khốc, Lâm Viễn chỉ cảm thấy tay chân vô lực, tựa như là một cái bị người điều khiển bút bê bình thường. Một lần lại một lần cố gắng, liên tục thất bại. A, một tiếng hét thảm vang lên. Một tiếng hư nhược gào thét từ Lâm Viễn trong miệng truyền ra, để hắn dốc hết toàn lực từ dưới đất bò dậy. Thân thể của hắn tại trận này kịch liệt vận động bên trong, lại một lần vỡ ra đến, chảy ra càng nhiều máu tươi. Thống khổ, vô lực, đau đớn trên thân thể, trên tâm lý đau đớn, để Lâm Viễn cảm giác mình tựa như là sống không bằng chết. Nhưng là, trái tim của hắn lại tại hò hét. Nồng đậm cừu hận giống như là biển gầm, không ngừng ăn mòn hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền có thể chất đặc biệt, ở trong đan điền dựng dục một viên linh căn, có thể căn cứ hắn mỗi một lần hô hấp, hấp thu linh khí xung quanh, làm dịu nhục thể của hắn. Nhưng ma tộc xâm lấn năm đó, phụ mẫu ra ngoài ra một chuyến xa nhà, cũng không trở về nữa, hắn liền bị đại bá Lâm Huyền Phi thu dưỡng, trở thành nghĩa tử của hắn. 15 tuổi thời điểm, hắn liền đã có luyện thể bắt trọng thực lực, bị một tên tuần tra thanh mục tông đệ tử chọn chúng, để hắn tại 18 tuổi trước đó, đột phá đến luyện khí kỳ, liền có thể tiến nhập sơn môn tu luyện. Kim Vân Thành tứ đại thiên tài một trong, Lâm gia có khả năng nhất phục hưng người. Lâm Viễn tương lai có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Nhưng là, ngay tại hôm qua, đây hết thảy đều bị thúc thúc của hắn làm hỏng. Lâm gia tổ tế ngày, đại bá của hắn đem hắn dẹp đi bên vách núi trong đan điền biển kia linh trùng, bị đại bá của hắn lấy đi. Một ngày nào đó, Lâm Thiên sẽ thay thế ngươi, Lâm gia tương lai, điểm này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi có thể nghỉ ngơi. Lâm Huyền Phi bước xuống bốn chữ này, một quyền đem hắn oanh ra vách núi, biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có cho mình bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên thấy được phương xa có một người chính hướng phía bên mình tới. Khuôn mặt anh tuấn kia, mặc một thân y phục hoa lệ, thế nhưng là trong con mắt của hắn lại mang theo một tia trào phúng cùng tàn nhẫn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên, các ngươi vì sao muốn giết chết ta? Ta Lâm Viễn cha ngươi nghĩa tử, ta một mực ngoan ngoãn phục tùng, cẩn trọng, qua nhiều năm như vậy, có thể từng có lỗi với các ngươi. Lâm Thiên nghe vậy cười nạo một tiếng, nói cha nói đúng, ngươi củi mục này, đan điền hủy hết, bệnh vẫn rất cứng rắn, thế mà còn có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ. Ta làm sao biết? Ngươi cũng đã biết, qua nhiều năm như vậy, ta là cỡ nào biệt khuất, cỡ nào không cam tâm. Ta lại thế nào liều mạng, cũng so ra kém ngươi. Ha ha, hảo huynh đệ của ta, ngươi nói có đúng hay không? Chỉ tiếc, bây giờ ta cũng không tiếp tục là năm đó Lâm Thiên. Ngươi linh chủng, ngay tại đan điền của ta bên trong, xem ra, ngươi trước kia tu hành chính là như vậy dễ dàng, liền xem như không cần tận lực tu luyện, cũng có thể tăng lên. Nhìn thấy Lâm Thiên, Lâm Viễn chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất bị người hung hăng thọc một đao. Những năm này, hắn một mực chân quý đồ vật, nguyên lai cũng chỉ là hắn đơn phương ý nghĩ. Lâm Huyền Phi cùng con của hắn, căn bản cũng không phải là người một nhà. Bọn hắn để ý, chỉ có trong đan điền biên hạt giống kia, cùng lực lượng cường đại thôi. Cho tới bây giờ đều không phải là thân nhân. Lâm Thiên, ta muốn giết ngươi cùng chó của ngươi nhi tử. Giống như ngươi vô tình vô nghĩa chi đồ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người chết không có chỗ chôn. Nghe Lâm Viễn tiếng mắng chửi, Lâm Thiên một mặt điên cuồng chi sắc. Ha ha, chỉ bằng ngươi đầu này phế vật, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần ta Lâm Thiên, chắc chắn là Kim Vân Thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, ta còn có thể thay thế ngươi, tiến vào Thanh Mục Tông. Chương 345, Tần Vô Song giáng Lâm. Chương 345, Tần Vô Song giáng Lâm. Chương 345, Tần Vô Song giáng Lâm. Lâm Thiên không chút kiêng kỵ nói, Lâm Viễn trong hai mắt đã tuôn ra vô tận tơ máu. Hắn hận không thể đem Lâm Thiên cho tháo thành tám khối. Đừng nhìn ta như vậy. Lâm Thiên bay lên một cước, hướng thẳng đến Lâm Viễn mặt đã tới. Lâm Viễn khỏe mắt bị đắp nước, chảy ra một đầu tơ máu thật dài, giống như là một đầu đẫm máu tuyến, để cho người ta dùng mình. Lâm Viễn cố gắng duy trì hô hấp của mình, lộ ra một cái thản nhiên dáng tươi cười. Lâm Thiên, ngươi tên phế vật này, vĩnh viễn không thành được cao thủ, ngươi cùng phụ thân của ngươi đều là phế vật. Các ngươi những người này chính là trốn ở trong hắc ám, dùng hèn hạ phương pháp đối phó ta. Lâm Thiên nghe vậy, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta đều là chuột, ha ha ha, mà ngươi, tựa như ngươi cái kia đại nghĩa phụ thân như thế, sống không quá một ngày. Phụ thân ta. Lâm Viễn nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người, khàn cả giọng hô. Có đúng không? Phụ thân ta là bị các ngươi giết. Lâm Thiên nghe răng cười một tiếng, nói ra, đây cũng không phải là, đều tại ngươi cái kia đã qua đời cha, quá mức cuồng vọng, không biết thu liễm. Chỉ có một thân tu vi thôi lại dám công nhiên đi đối kháng ma tộc. Vậy ngươi nói, cha ngươi nếu là còn sống, cha ta về sau còn thế nào lăn lộn, về sau còn thế nào khi Lâm gia tộc trưởng? Lão Thiên có mắt để cho ngươi phụ thân chuyển thế đi đầu thai. Xuất sinh, người kia gầm thét một tiếng. Hỗn đản. Vậy ta mẹ ở nơi nào? Các ngươi đem mẹ ta thế nào? Lâm Thiên hai mắt nhắm lại, nói như là đã đến một bước này, vậy ta liền nói cho ngươi đi, mẹ ngươi khẳng định là cùng phụ thân ngươi ở cùng một chỗ. Muốn chết, các ngươi thế mà giết mẹ ta. Lâm Viễn lên cơn giận dữ, trực tiếp liền từ trên chỗ ngồi nhảy xuống tới. Nhưng còn chưa đi ra hai bước, hắn liền ngã trên mặt đất. Lâm Viễn hai mắt chảy ra hai giọt nước mắt, hắn lúc này trong lòng tràn đầy lửa giận cùng hối hận. Mẹ, hài nhi để cho ngươi thất vọng. Ta sao có thể nhận người như vậy làm cha nuôi, thật sự là sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Oành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lâm Thiên đối với Lâm Viễn đầu hung hăng đạp một cước, xì một tiếng kinh miệt. Hảo huynh đệ của ta, hy vọng ngươi kiếp sau cũng có thể trở thành một đời thiên tiêu, ha 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 ha. Lâm Thiên tiếng rêu cận, ở trong sơn cốc không ngừng mà vang lên. Xuất ra một túi nhỏ bột phấn, đem Lâm Viễn bốn phía đều gắn ra. Nhìn thấy Lâm Viễn ánh mắt khó hiểu, Lâm Thiên mỉm cười, đây là đầu kia phong lang thích ăn nhất đồ vật, ta cũng không hy vọng ngươi chết nhẹ nhàng như vậy, để cho ngươi biến thành dã thú đồ ăn đi. Nói, Lâm Thiên lại vừa bay chân đem Lâm Viễn đá bay, nên ngang rời đi. Nhìn xem Lâm Thiên rời xa đi thân ảnh, Lâm Thiên con mắt đều muốn trợn lồi ra, nội tâm của hắn tràn đầy tức hận. Nếu là ta Lâm Viễn không chết, huyết hải thâm tử này, ta nhất định phải báo. Hắn phát ra một tiếng tức giận gào thét, trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Lúc này Lâm Viễn quanh thân đột nhiên sáng lên một đạo tử quang. Khi lại một lần nữa mở mắt, Lâm Viễn phát hiện mình đã thân ở trắng xóa hoàn toàn trong thế giới, căn bản là không có cách phân rõ đông nam tây bắc. Mà tại mảnh khu vực này chính giữa, thì là một gốc đại thụ che trời, giống như kình thiên chi trụ. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Viễn nghe được có người đang gọi mình. Hắn từng bước đi hướng đại thụ, mà tại dưới đại thụ thì là chuyển đến một thanh âm. Để Lâm Viễn có chút ngoài ý muốn chính là, trên người mình thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có, cả người tựa như là đổi một người một dạng. Càng ngày càng tiếp cận cây đại thụ kia lúc, chung quanh xương trắng cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt, cảnh vật chung quanh cũng biến thành rõ ràng. Khi hắn đi tới gần thời điểm, sương mù màu trắng đã hoàn toàn tiêu tán, đại thụ dưới đáy xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Một tên nam tử trước người có một cái bàn đá, trên bàn đá trưng bày một chút cổ thư, hắn ngay tại lật xem một quyển sách. Lâm Viễn cũng không có vội vã trả lời, chỉ là cẩn thận nhìn xem tên nam tử này. Tên nam tử này có một đầu tóc bạc, một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, so Lâm Viễn đã thấy tất cả nam tử đều muốn anh tuấn. Hồi lâu sau, nam tử mới đưa tay bên trong thư tịch đặt ở trên mặt bàn, nhìn xem Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn thoáng qua một mặt lạnh nhạt nam tử, mở miệng nói: "Ta chính là bị một đạo tử quang hấp dẫn tới." Nam tử nghe vậy cũng là đứng dậy, cùng lúc đó, hắn quanh thân cũng tràn ngập không giận tự uy khí tức. Một cỗ uy nghiêm mà bàng bạc hơi thở đế vương. Cỗ khí tức này đừng nói là cái này Tấn Quốc Vương, liền xem như cái này Thiên Võ Đại Lục hoàng đế cũng không có khả năng tới sánh vai. "Bệ hạ, đây là địa phương nào, ngài sao lại tới đây?" Lâm Viễn lấy dũng khí vấn đạo. Tần Vô Song nghe vậy sầm mặt lại, nói ra: "Ta chân thân tại ước vạn trong tinh hải, từ nơi sâu xa cảm nhận được ngươi mãnh liệt dục vọng cầu sinh, đây chỉ là ta thần thông sinh ra một tia chiếu ảnh." Dừng một chút, Tần Vô Song lại bổ sung một câu: "Nếu là ta có thể vì ngươi báo thủ, ngươi nguyện ý không? Nhưng là cần ngươi trả giá đắt." "Nguyện ý." Gia Na nhẹ gật đầu. Lâm Viễn trả lời rất nhanh, đối với hạo lời nói, hắn cho tới bây giờ đều là hận thấu xương. "Tốt, đan điền bị phế, tiểu tử ngươi, ngươi cùng ta thật là có duyên phận, vậy mà có thể làm cho ta tại ước vạn trong tinh hà cảm nhận được ngươi tồn tại. Muốn hỗ trợ cũng không phải không thể, nhưng là có một chuyện, ta nhất định phải đáp ứng ngươi. Ngươi cứ mở miệng, ta Lâm Viễn nhất định sẽ tuân thủ lứa hẹn, cho dù là bỏ ra tính mạng của mình." Lâm Viễn trịnh trọng đối với Tần Vô Song làm một đại lễ. "Không sai. Đi." "Có thể." Tần Vô Song nói: "Chấm muốn ngươi lấy đạo tâm của ngươi phát thệ, sẽ có một ngày là chấm thúc đẩy, giết sạch vạn vực thiên ma, đạp phá chư thiên, ngươi có can đảm này sao?" "Ta Lâm Viễn, thế là bệ hạ chỗ thúc đẩy." Lâm Viễn bị dạp trên đất, phun ra một đại đoàn tâm huyết, lấy đạo tâm của mình phát thệ. "Tốt, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Chấm ban thưởng ngươi Thiên Mệnh Châu để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái này Thiên Mệnh Châu lợi hại đi." Nói xong câu đó, Lâm Viễn cũng cảm giác được một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác, sau đó liền thấy một mảnh huyễn cảnh. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện chính mình còn tại dưới vách núi, toàn thân trên dưới máu me đầm địa. "Yên tâm đi." Hạo thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đúng lúc này, một loại ấm áp lực lượng từ trong thân thể của hắn phát ra, tại trong thân thể của hắn du tẩu. Lâm Viễn nhanh chóng đem tia này lực lượng tiến hành vận hành cùng dẫn dắt. Nhục thể của hắn tựa như là gặp một trận mưa lớn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy. Trên thân thể vết thương cấp tốc khôi phục. Đột nhiên, tất cả lực lượng đều tụ tập tại trong đan điền của hắn, đồng thời trong cơ thể hắn huyết dịch cũng nhận ảnh hưởng, bị hao tổn đan điền cũng đang chậm rãi chữa trị. Bất quá rất nhanh, Lâm Viễn đan điền liền khôi phục được trạng thái như cũ, hơn nữa còn trở nên càng thêm cường đại. Còn có một cái cơ hội. Lâm Viễn liền thấy chính mình trong kinh lạc nhiều một viên tinh thạch này chính là vị kia nói tới hạt châu kia. Hôm nay lại tới Bắc Kinh chương 346, Lâm Viễn cơ duyên chương 346, Lâm Viễn cơ duyên hạt châu thuận kinh lạc của hắn, cuối cùng về tới trong đan điền của hắn. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ hướng phía trong cơ thể của mình dũng mãnh lao tới. Hạo tại Lục Vân trong đầu nói ra, hạt châu này có thể tự hành hấp thu thiên địa chi lực. Cảm giác được hạt châu này so với trước đó viên kia linh chủng còn cường đại hơn không ít, đây đối với Lâm Viễn tới nói đơn giản chính là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Ngay kế tiếp mà lúc này tại Lâm Viễn bên người, đã nằm đầy một chỗ phong lang thi hải. Leo lên vách núi, xa xa nhìn lại, chỉ gặp tòa kia vàng son lộng lẫy thành trì đã được thắp sáng. Đi chết đi cho ta, Lâm Huyền Phi, Lâm Thiên. Lâm Viễn cũng không có vội vã chạy tới Kim Vân Thành, mà là lựa chọn tại tòa thành thị này bên ngoài tiến hành tu hành. Khi thái dương từ phía đông dâng lên thời điểm, Lâm Viễn rốt cục đem trong cơ thể mình lực lượng sinh mệnh toàn bộ hấp thu. Lâm Viễn cảm giác được đan điền của mình làm lớn ra một vòng, toàn thân cơ bắp cùng mạch máu đều chiếm được cực lớn cường hóa. Đoán thể cửu trọng. Bước kế tiếp chính là hóa khí, đến lúc kia, thể nội nguyên lực liền sẽ biến thành thể lỏng, tồn trữ ở trong đan điền, cho dù là tại nguy hiểm nhất thời điểm, cũng có thể tùy ý sử dụng. Phải biết, Kim Vân Thành gia chủ, Trần gia Vương gia gia chủ, Lâm gia gia chủ cũng bất quá là hóa khí kỳ võ giả. Lâm Viễn tổ phụ, Lâm Thái Cực chính là đương nhiệm Lâm gia gia chủ. Lâm Viễn khi tiến vào Kim Vân Thành thời điểm, liền thấy Kim Vân Thành bên trong phồn hoa. Khi bọn hắn đi vào Lâm gia trước cửa lúc, liền thấy được một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Lâm Viễn cũng không có che giấu mình thân phận, mà là trực tiếp đi vào Lâm gia. Nhưng là Lâm Viễn lại chú ý tới, có mấy người khi nhìn đến chính mình thời điểm, tựa như là thấy quỷ, nhanh chân liền chạy. Chính là Lâm Huyền Phi người. Đã thấy một bóng người ngăn tại trước mặt hắn, rõ ràng là Lâm Huyền Phi thủ hạ, Lâm Sơn. Lâm Viễn, ngươi còn chưa có chết. Lâm Sơn trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lâm Viễn kinh ngạc vấn đạo. Thế nào? Lâm Viễn lạnh giọng vấn đạo. Lâm Sơn rõ ràng là thấy được Lâm Huyền Phi đánh nát hắn đan điền một màn, còn tưởng là hắn đã chết, cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Lâm Sơn bỗng nhiên nở nụ cười, "À, ngươi tới chính là thời điểm, ngươi làm xuống những cái kia việc không thể lộ ra ngoài ngay lập tức sẽ ra ánh sáng, về sau ngươi chính là Lâm gia tội nhân tiên cổ." "Đi thôi." nói, Lâm Thiện liền muốn đi bắt Lâm Viễn. Đây là muốn đem Lâm Viễn cho Lâm Huyền Phi đưa qua. Lâm Sơn chỉ có luyện thể lục trọng tu vi, đổi lại bình thường, hắn tuyệt sẽ không làm càn như vậy, rất rõ ràng, hắn đã phát hiện chính mình đan điền bị hủy sự thật. Có chút lóe lên, Lâm Sơn tay liền rơi vào không khí bên trong. Lâm Sơn nhìn xem Lâm Viễn tránh qua, tránh né công kích của mình, nhớ tới Lâm Viễn trước đó huy hoàng, bây giờ lại thành một tên phế vật, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lửa giận. Nguyên lực khẽ động, liền hướng phía Lâm Viễn bắt tới. Buồn cười. Lâm Viễn gầm lên giận dữ, khí thế tăng vọt, trực tiếp đem Lâm Sơn bước cho lui. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đối với Lâm Sơn lồng ngực, chính là một cái trọng quyền. Lâm Sơn trong nháy mắt từ trong vách tường chui ra, đau đến thẳng hừ hừ. Một màn này rơi vào Lâm gia người trong mắt, nhưng không có một người dám đứng ra, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì. Mà Lâm Viễn lại giống như là cũng không có làm gì bình thường, trực tiếp hướng đi Lâm gia sân nhỏ. Lâm gia là muốn xử lý một việc đại sự, trong viện khẳng định phải trang trí một phen. Lâm gia bên trong, Lâm Huyền Phi lúc này đứng trước tại vị trí cao nhất, bên cạnh phân biệt ngồi Trần, Vương hai đại gia tộc người. Kim Vân Thành tam đại thế gia tề tụ một đường. Ngay lúc này, Lâm gia bên ngoài viện đột nhiên xuất hiện một cái nhìn rất có tiền trung nhân. Cái kia Lâm Huyền Phi cũng là đội vàng mà tới, chắp tay thi lễ. Đa tạ Lưu công tử nể mặt. Lâm Huyền Phi ha ha một tiếng, nói ra. Được xưng Lưu công tử nam tử mập mạp, phất phất tay, khẽ cười nói, hôm nay Lâm phủ rất là náo nhiệt, chỉ là bởi vì thành chủ có chuyện quan trọng tại thân, cho nên để cho ta tới cho người chúc mừng. Không biết Lâm huynh hôm nay có gì chuyện quan trọng muốn nói. Lâm Huyền Phi cũng không trả lời, mà là ôm quyền ra hiệu nhập tọa, công tử lại phẩm một chén, lại nghỉ ngơi một lát, đợi chút nữa lại tuyên đọc. Không bao lâu, Kim Vân Thành đại nhân vật đều đến đông đủ, Lâm Huyền Phi liền đứng trong sân, đám người xem xét, liền biết Lâm Huyền Phi muốn nói gì, nhao nhao im miệng, chờ lấy Lâm Huyền Phi mở miệng. Lúc này Lâm Viễn đã từ trong đám người ép ra ngoài, đi tới trong sân. Lâm Huyền Phi rõ ràng bị Lâm Viễn xuất hiện giật nảy mình, nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lạnh lùng lườm Lâm Viễn một chút. Viễn ca. Đúng lúc này, một cái mập mạp thiếu niên từ trong đám người đi ra, một mặt hưng phấn hướng phía Lâm Viễn đi tới. Hắn là Lâm Thành Lâm gia chi thứ tử đệ, thiên tư không sai, được đưa tới chủ gia tu luyện, cùng Lâm Viễn quan hệ rất tốt. Có vài ngày không thấy, làm gì đi? Lâm Thành đạo. Lâm Viễn gặp hắn một mặt ngốc manh dáng vẻ, ánh mắt trở nên nhu hòa, nói ra, ta còn có sự tình khác muốn làm. Viễn ca, Lâm lão đây là muốn công bố một việc đại sự a. Lâm lão chỉ để bọn họ an bài một chút, cũng không có nói muốn làm gì, thế nhưng là, Lâm Thiên sư huynh hôm qua đã từ Kim Vân Thành đi ra, cũng không biết đang làm cái gì. Lâm Viễn còn chưa mở miệng, Lâm Huyền Phi liền đi tới sân nhỏ trường, ánh mắt đảo qua trên đài cao đám người, mở miệng nói, đa tạ chư vị đến đây Lâm phủ làm khách, hôm nay, ta Lâm Huyền Phi đến đây, là vì Lâm phủ tuyên bố ba cái tin tức. Trong đó một đầu tin tức, tin tưởng mọi người đều biết, khuyển tử Lâm Thiên, tại hôm qua tiến cấp tới hóa khí kỳ, là chúng ta Lâm gia nhân vật số 2. Thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao, không ít người đều đang thì thầm nói chuyện. Mà trên lôi đài đám người, sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn nghe nói Lâm gia ra một vị hóa khí cảnh cao thủ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là Lâm gia tiểu bối. Lâm Thiên a. Lưu công tử nghĩ nghĩ, Lâm gia giống như ra một cái gọi Lâm Viễn thiên tài, nhưng giống như không phải Lâm Thiên. Lâm Huyền Phi tiếp tục nói, thứ hai, còn ta khi tiến vào Thanh Vân Tông trước đó, đạt được một trận đại tạo hóa, hôm qua mới vừa tấn thăng, liền bị Thanh Mục Tông một tên trưởng lão nhìn trúng, thu làm môn hạ. Lần này, tất cả mọi người ngồi không yên. Thanh Mục môn là Tấn Quốc Tam đại tông môn một trong, bên trong phạm vi quản hạt, cùng loại với Kim Vân Thành thành trì, chừng mấy bậc nhiều. Nhưng Thanh Mục môn trưởng lão tu vi lại là ngưng thần cảnh. Đoán thể, hóa khí, ngưng thần, thâu huyền, đây là tứ đại tu luyện giai đoạn, Kim Vân Thành bao nhiêu năm đều không có một cái ngưng thần xuất hiện. Lâm gia cùng Thanh Mục môn dựng vào tuyến, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, không bao lâu, tam đại thế gia liền sẽ từ Kim Vân Thành biến mất, Lâm gia chính là duy nhất bá chủ. Còn có, ta Lâm gia cháu ruột Lâm Viễn, thí mẹ, phạm phải tội lớn ngập trời, gọt đi cháu ruột vị trí, gọt đi một thân tu vi, lưu vong biên cương, vĩnh viễn không đặt chân Kim Vân Thành. Theo Lâm Huyền Phi tiếng nói rơi xuống, ở đây Lâm gia tử đệ, trong nháy mắt xôn xao. Vừa dứt lời, Lâm Huyền Phi liền hướng phía Lâm Viễn lao đến. Hắn muốn đem Lâm Viễn nhất kích tất sát, nhưng là bây giờ Lâm Viễn đã không còn là cái kia đan điền hủy hết, mặc người nào nặng cùi bụng. Lâm Viễn đồng dạng là một cái bán bọn. Lao giả, bớt ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Chương 347, Đại Hoang Thương Pháp chương 347, Đại Hoang Thương Pháp Lâm Viễn từ trong đám người bật ra, đấm ra một quyền, mang theo lốt bút tiếng xé gió, quyền kình xé rách hư không. Một đạo năng lượng từ trong cơ thể của hắn bắn ra, chính giữa Lâm Huyền Phi nắm đấm. Lâm Huyền Phi toàn thân chấn động, thể nội nguyên lực lần nữa phun trào, hắn phải dùng nguyên lực của mình đem Lâm Viễn trấn áp. Nhưng mà, sự tình cũng không có như ước nguyện của hắn. Lâm Viễn bởi vì Thiên Châu nguyên nhân, năng lượng trong cơ thể so người bình thường phải hơn rất nhiều. Lâm Viễn lại là đấm ra một quyền, lần này lại là hội tụ chúng quanh tất cả năng lượng, đấm ra một quyền, như là mãnh hổ hạ sơn, thẳng đến Hoàng Long mà đi. Lâm Huyền Phi lập tức bị chấn động đến lùi lại mấy bước, một cái quyền chậm vung ra. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Lâm Huyền Phi lên tiếng kinh hô. Một quyền này là vì mẹ ta. Mang theo đầy mập cừu hận cùng hối hận, Lâm Viễn một lần nữa ngưng tụ đứng lên, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Huyền Phi đỉnh đầu, một chưởng hướng phía Lâm Huyền Phi đầu lâu đánh tới. Lâm Huyền Phi mặc dù kinh ngạc tại Lâm Viễn lực lượng tại sao phải đột nhiên mạnh lên, nhưng lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cuống quýt nghiêng người trốn tránh. Lâm Viễn một kích không trúng, lại là đấm ra một quyền. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, tất cả mọi người không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc, Lâm Viễn cùng Lâm Huyền Phi ở giữa chiến đấu, Lâm gia người là chưa hề nhúng tay vào, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự vào cuộc tỷ thí này bên trong. Đừng nói trên lôi đài người không có nhúng tay thực lực, liền xem như có, bọn hắn cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn hy vọng Lâm gia náo ra động tĩnh lớn hơn. Lập tức, tất cả mọi người tránh ra một con đường, là Lâm Viễn cùng Lưu Kiệt đưa ra một mảnh đất trống, thờ hai người chiến đấu. Lâm Viễn Phi nhìn xem Lâm Viễn hung manh thế công, đang tránh né đồng thời cũng nhặt lên một thanh trường đao. Lâm Viễn tại không có vũ khí tình huống dưới, muốn phá vỡ thế công cũng không dễ dàng. Ngay tại hai người lâm vào cục diện bế tắc trong nháy mắt, một cây trường mâu bị ném về Lâm Viễn. "Viễn ca." Lâm Thành nết miệng cười một tiếng. Mâu này là Lâm Thành ném ra tới, Lâm Viễn Phi sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành, ánh mắt kia phảng phất muốn giết người bình thường. Cùng lúc đó, cũng có thật nhiều Lâm gia người duy trì Lâm Viễn Phi, đồng thời nhao nhao xuất thủ, công hướng Lâm Thành đến. Mà Lâm Viễn cùng Lâm Viễn Phi ở giữa chiến đấu mới là tiết mục cấp trảo. Lâm Viễn nắm trong tay trường mâu, không tiếp tục đi tránh né. "Bang, nổ, ép, đóng, chọn, đâm." Lâm Viễn trong tay trường mâu liên tục biến hóa. Trường mâu như đồng du đi giao long bình thường, ỷ vào trường mâu giải, lại lần nữa chế trụ Lâm Huyền Phi. Đan điển của ngươi đã bị hủy, ta không rõ ràng ngươi dùng chính là cái gì tà pháp, bất quá chờ ngươi sử dụng hết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị trấn áp Lâm Huyền Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng không biết Lâm Viễn thương thế đã khỏi hẳn, hắn thấy Lâm Viễn là đang sử dụng một loại nào đó cấm thuật, không bao lâu liền sẽ bị đánh bại. Ngươi lão già này, lúc trước ngươi hại chết mâu thân của ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới có một ngày như vậy. Lâm Viễn trong lòng tràn đầy hận ý, một mâu thứ hướng Lâm Huyền Phi ngực. Lâm Huyền Phi cánh tay ngăn trở một mâu này, nhưng là vẫn như cũ đâm vào đầu vai của mình. Mà vừa lúc này, Lâm Huyền Phi lại là hét lớn một tiếng, "Câm miệng ngươi lại, ngươi mới là hại chết mẹ ngươi hung thủ." Lâm gia bại hoại. Giờ khắc này, trên sân khấu tất cả mọi người ý thức được trong lời này thâm ý. Trần gia cùng Vương gia người thì là khe khẽ bàn luận lấy. Lưu công tử cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Viễn phụ thân cùng mẫu thân tại thịnh niên thời điểm liền mất tích, hiện tại lại nghe được tin bọn họ chết. Coi như không phải con của hắn giết hắn, đệ đệ của hắn cũng khó thoát liên quan. Bị thân nhân giết chết. Nói đùa cái gì? Lưu công tử mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ngay tại Lâm Viễn cùng Lâm Huyền Phi giao thủ thời điểm, Lâm Viễn trong thức hải đột nhiên xuất hiện Tần Vô Song ý thức. Tần Vô Song tại giúp Lâm Viễn khôi phục đan điền đằng sau, liền không có xuất hiện lần nữa. "Tiểu hòa tử, chấm dạy ngươi một bộ thương thuật." "Tốt." Lâm Viễn thật to quát một tiếng, hắn cùng Lâm Huyền Phi chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Mặc dù thực lực của hắn tại Lâm Huyền Phi phía trên, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Lâm Huyền Phi thua không nghi ngờ. Bất quá Lâm Viễn đã không có bao nhiêu thời gian. Lâm Thái Cực, Lâm gia hóa khí cường giả, ngay cả mình đan điền đều bị thúc thúc của mình phế đi, Lâm Viễn cũng không muốn cùng mình ra ra đánh liên hệ gì. Tần Vô Song nghe được Lâm Viễn trả lời, ngón tay khẽ động, một viên quang cầu liền cùng Lâm Viễn ý thức dung hợp ở cùng nhau. Đại Hoang Thương Pháp, tuy nóng thương thuật, vô cùng đơn giản, chính là một cây đâm thẳng, một cây quét ngang. Nhưng là Tần Vô Song cho mình quang cầu bên trong không chỉ có ẩn chứa kỹ xảo chiến đấu, càng ẩn chứa Tần Vô Song lĩnh ngộ, cho nên Lâm Viễn có thể nhanh chóng đem những kỹ năng này thả ra ngoài. Chỉ gặp Lâm Huyền Phi, chính giơ một thanh trường đao, đứng ở trước mặt mình, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lâm Viễn ngược lại bình tĩnh lại, tâm thần tự nhiên yên tĩnh, thể nội nguyên lực cũng tại thời khắc này ngưng tụ, thuật trường thương hướng về đầu thương tụ tập. Liền ngay cả Lâm Huyền Phi cũng cảm nhận được một cỗ để hắn không gì sánh được sợ hãi khí tức. Hoàng bét, Lâm Huyền Phi tự lẩm bẩm. Ngay lúc này, Lâm Viễn cảm thấy cơ hội, thân hình lóe lên, trong tay trường mâu vẩy một cái. Đại Hoang Thương Pháp. Trên trường mâu ngưng tụ lực lượng, tựa như là một vòng chói mắt mặt trời nhỏ, để cho người ta không dám nhìn thẳng.
Cái kia, đó là
cổ võ kỹ. Lưu Tiên Sinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, hoàn toàn không thấy ánh đèn chói mắt, gắt gao trừng mắt Lâm Viễn trong tay trường mâu. Lâm Viễn Phi cảm giác mình tựa như là một vụ án đặc biệt trên bảng thịt cá, căn bản là không có cách động đậy. Dừng tay. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lâm gia trong hậu viện. Lâm Thái Cực, Lâm gia người bên trong chỉ có một cái hóa khí cảnh. Lâm Viễn Phi nghe vậy, lập tức đại hỉ, "Cha, cứu mạng a." Lâm Viễn hắn lời còn chưa dứt, một thanh trường mâu trực tiếp xuyên thủng Lâm Viễn Phi lồng ngực, để trong mắt của hắn sinh cơ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái phế bỏ đàn điền người, lấy loại phương thức này giết chết. Lớn mật, quát to một tiếng truyền đến. Lâm Thái Cực trong nháy mắt đã đến, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Viễn Phi trên thi thể, trừng mắt một mặt trầm mặc Lâm Viễn. Thế nhưng là lúc này, Lâm Viễn lại là không có cái gì nghe được, hắn kinh ngạc đứng ở nguyên địa, nước mắt từ trong con mắt của hắn trượt xuống. "Mẹ, ta báo thủ cho ngươi." Lâm Thái Cực nhìn xem Lâm Viễn không có bất kỳ cái gì đáp lại, thân hình khẽ động liền hướng phía Lâm Viễn vọt tới. Không nghĩ tới Lâm Viễn lại vào lúc này làm ra ứng đối, đem đầu thương nhắm ngay Lâm Thái Cực. "Đừng đụng ta!" hắn hét lớn một tiếng. Lâm Thái Cực một bộ áo bào đen, râu tóc bạc trắng, nghe vậy cười một tiếng. Một trưởng vô hướng Lâm Viễn đầu bay, một cỗ mênh mông nguyên khí từ lòng bàn tay tuôn ra. "Làm cản, ở ngay trước mặt ta, thế mà còn dám động thủ. Đối với trưởng bối bất kính, hà tội." Lâm Viễn nghe vậy trực tiếp liền cười ra tiếng. "Lâm Thái Cực, thế gian lại có như thế người ngu xuẩn." Lâm Viễn lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới rối loạn tương mừng, ai cũng không ngờ rằng, Lâm Viễn dám trước mặt mọi người vũ nhục Lâm Thái Cực. Trước kia không hiểu, bây giờ đã hiểu. "Cha mẹ ta mất tích sự tình, ngươi như thế nào hoàn toàn không biết gì cả? Lâm Viễn Phi làm gì ta, trong lòng ngươi không có điểm số sao?" Lâm Thái Cực hừ lạnh một tiếng, "Bản tọa tự có quyết đoán, không cần ngươi nhiều lời." "Ha ha, đơn giản chính là trò cười. Ngươi làm như vậy, đơn giản là lo lắng cho mình huyết mạch bị người chặt đứt, dù sao phụ thân ta đã qua đời, Lâm Viễn Phi là ngươi huyết mạch duy nhất. Coi như ta bị đánh tàn phế, ta cũng không quan tâm, dù sao Lâm Thiên là của ngươi tôn nhi, mà lại hắn hiện tại cũng đạt tới hóa khí cảnh, bái nhập Thanh Mục Tông, về sau ngươi còn có thể trông cậy vào hắn giúp ngươi một cái." "Ta nói không sai đi, ra ra." Lâm Thái Cực nhíu mày, "Đừng muốn nói hiệp nói bượng, bản tọa hôm nay liền quét sạch môn hộ." Chương 348, rời đi Lâm gia, Cự Lang đột kích. Chương 348, rời đi Lâm gia, Cự Lang đột kích nói, liền muốn xuất thủ. Lâm Viễn khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, tất cả năng lượng đều đang điên cuồng ngưng tụ. Hắn muốn xung kích hóa khí cảnh giới. Tại Lâm Viễn trung quanh thân thể, một cái cự đại năng lượng vòng xoáy xuất hiện. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại, hướng về trong đan điền dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Thiên Châu cũng đang hấp thu lấy năng lượng trong thiên địa, trong đan điền năng lượng cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Cuối cùng, đan điền cũng không chịu nổi nữa. Tại hạt châu kia phía dưới, năng lượng trong thiên địa vậy mà ngưng tụ thành giọt nước. Mà Lâm Thái Cực thì là sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này, nhưng không có ngăn cản Lâm Viễn hấp thu nguyên lực, mà là dùng một loại ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên trên đài cao các đại gia tộc người. Cuối cùng, một viên hoàn toàn do chất lỏng tạo thành chất lỏng từ trong đan điền sinh ra, đã rơi vào năng lượng vòng xoáy, sau đó bị chậm rãi dơ lên. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức từ Lâm Viễn trên thân phát ra, tràn ngập tại Lâm gia trong viện, bá khí mười phần. Ma hóa khí thì là đem nguyên khí chuyển hóa làm chất lỏng, chứa đựng ở trong đan điền, đây mới thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Lâm Viễn nhìn lướt qua chung quanh tất cả mọi người, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại uy áp. Ánh mắt cùng Lâm Thái Cực bốn mắt nhìn nhau, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Cuối cùng, Lâm Thái Cực hay là đem ánh mắt rời đi, rơi vào trên mặt đất. Hắn cũng không muốn cùng một cái hóa khí kỳ tôn nhi đánh nhau, mặc kệ kết quả như thế nào, đối với Lâm gia tới nói đều là một loại tổn thất thật lớn. Dưới đài, Vương, Trần Lưỡng gia trên mặt người đều lộ ra vẻ thất vọng. Ngay tại vài ngày trước, tam đại thế gia cũng đều chỉ có một cái hóa khí tộc lão, mà Lâm gia, vậy mà xuất hiện hai cái thế hệ trẻ tuổi đệ tử, cái này khiến nguyên bản cục diện trong nháy mắt trở nên không giống ngày xưa. Lưu công tử ngược lại là lão thần tự nhiên, Tấn Quốc thành chủ, không sợ bọn hắn Lâm gia cho dù có 10 cái hóa khí cường giả, cũng không có khả năng trắng trợn cùng Tấn Quốc đối nghịch. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thái Cực chậm chậm mở miệng, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Lâm Viễn cũng cảm thấy điểm này, hắn tự nhiên cũng minh bạch, đó cũng không phải bởi vì Lâm Thái Cực hoài niệm tổ tôn ở giữa tình cảm, mà là bởi vì hai người đã là cùng giai tu giả, cho nên mới sẽ có tôn kính như vậy. Lấy máu trả máu. Lâm Viễn đại nhất âm thanh quát khẽ, quần áo trên người bay phất phới. Lâm Thái Cực nhìn về phía Lâm Viễn, chỉ thấy đối phương ánh mắt kiên định, nói Lâm Viễn Phi đã chết, xong hết mọi chuyện. Lâm Viễn nghe vậy lại là cười ha ha, một mặt xem thường, nói ra, cha ta đại thủ còn chưa báo đâu, ta lại thế nào khả năng từ bỏ ý đồ. Lâm Thiên đoạt đan điền ta linh chủng, phế ta một thân tu vi, món nợ này, ta ha có thể từ bỏ ý đồ. Lâm Viễn Phi cùng con của hắn, muốn hại chết ta, món nợ này, ta nhất định phải tính toán rõ ràng. Lâm Viễn mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó động dung. Chuyện này, ta sẽ đích thân đi thăm dò, chư vị đều là ta hậu nhân, ta nhất định sẽ phân rõ không phải là cha gia chân tướng. Lâm Viễn đương nhiên sẽ không lại tin tưởng Lâm Thái Cực lời nói. Lâm Thái Cực nhìn xem Lâm Viễn cái kia khinh miệt bộ dáng, hét lớn một tiếng, dù sao ngươi cũng coi là Lâm gia người, chỉ cần ta Lâm Thái Cực còn sống, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ha ha ha. Lâm gia người, thật sự là thể diện thật lớn. Hôm nay Lâm gia tộc nhân đều tại, thành chủ người cũng có. Ta Lâm Viễn, từ hôm nay thể, rời đi Lâm gia, cùng Lâm gia không có bất cứ quan hệ nào. Về phần mối thù của ta, còn có phụ thân ta sự tình, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta sẽ đích thân ra tay giết ánh sáng hết thảy tới có liên quan người. Lâm Viễn thả người nhảy lên, người trên không trung, mặc dù trên mặt gân xanh đều phát nổ đi ra, nhưng lại cực lực khống chế lại chính mình, dùng tương đối thanh âm bình thản nói chuyện. A, Lâm Viễn đây là muốn cùng Lâm gia quyết liệt. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không a? Thật sự là vong ân phụ nghĩa, nhiều năm như vậy, chúng ta ở trên người hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy. Lâm gia rất nhiều người đều tại Lâm Viễn trong giọng nói chỉ trích đạo. Tất cả im miệng cho ta. Viễn ca vì Lâm gia hy sinh nhiều lắm, một bên khác, vừa mới bị đánh đến xương mặt xương mũi Lâm Thành, lúc này cũng từ dưới đất đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lâm Thái Cực ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nói xong lại đối Lâm Viễn nói ra, ngươi khẳng định muốn rời đi Lâm gia sao? Như phản Lâm gia? Lâm gia người không xứng cùng ta Lâm Viễn cùng một chỗ. Lâm Viễn nhìn thẳng Lâm Thái Cực, trong thanh âm lộ ra một cỗ sát khí. Tốt. Gia Nạ gật gật đầu. Lâm Thái Cực giận quá mà cười, từ nay về sau, Lâm gia liền không có Lâm Viễn, tôn nhi của ta cũng sẽ không lại có Lâm Viễn người này. Lâm Thiên bây giờ đang ở Thanh Mục Môn, ngươi có thể độc thủ, cứ việc đi thôi. Tản đi đi, nói đi, hắn quay người hướng phía Lâm gia phía sau núi đi đến. Theo câu nói này rơi xuống, trên đài cao tất cả mọi người rời đi, duy chỉ có Lâm gia tộc nhân vẫn như cũ tụ tập ở trong sân, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân. Lâm Viễn nhìn lướt qua phía dưới Lâm gia người, trong những người này có rất nhiều đều là chính mình đã từng bằng hữu, chỉ là Lâm Thành muốn nói lại thôi. Lâm Viễn không có cáo biệt, cứ như vậy lặng lặng đi ra Lâm gia. Hắn không có quay người, chỉ là nhìn qua Kim Vân Thành trước đại môn, nhìn qua lại đám người. Lâm Viễn bóng lưng dần dần biến mất tại trên đường phố, hắn muốn báo thủ, nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Thực lực của mình còn chưa đủ, còn cần tăng lên. Vạn Yêu Lâm, tại Tấn Quốc giải đất trung tâm, khoảng cách Kim Vân Thành cũng không tính quá gần. Tòa thành trì này, nghe nói đã từng ra một vị yêu vương, bây giờ đã trở thành Tấn Quốc bên trong lớn nhất một chỗ yêu tộc chi địa. Người ở đây một ít dấu tích đến, lại có yêu thú lợi hại trấn thủ, ngược lại là cái không sai chỗ tu luyện. Vậy hạ, bên ngoài là bộ dáng gì? Thiên võ thế giới bên ngoài, đến cùng lại là cái gì bộ dáng? Lâm Viễn nằm ngoài một cây đại thụ trên những cây, tựa hồ đang nói một mình. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang màu trắng sáng lên, một cái nam tử ảnh tuấn liền đứng chắp tay tại trên cành cây. Lâm Viễn giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên nói ra, cung nên bệ hạ. Đối với Lâm Viễn mỉm cười, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời ánh nắng. Ta đã thật lâu không nhìn thấy ánh nắng. Ngươi không phải muốn biết, Thiên Võ Đại Lục bên ngoài sao? Chỉ bên trong là một cái rất phổ thông tiểu thế giới mà thôi, mặt trên còn có ba cái đại thế giới, lại hướng lên, chính là vô tận tinh vực, có thiên quân, có ma tộc, còn có thiên thần, tiên đế, ma quân, ma thần. Mặc dù ngươi vẫn không có thể đi xem một cái, nhưng là ta muốn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Đúng vậy à, bệ hạ, ta Lâm Viễn nhất định phải leo lên cao hơn vị diện, mở mang kiến thức một chút ta còn chưa bao giờ nghe cảnh giới, siêu việt thế giới này. Các loại bệ hạ giáng lâm, đến lúc đó, chúng ta liền có thể cùng nhau chinh chiến rộng lớn hơn thế giới. Tốt Tần Vô Song khẽ cười nói, chỉ có chính hắn mới hiểu được trong đó gian nan, nhưng là Lâm Viễn tâm ý đã đủ rồi. Ngay lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên tất tất tác tác thanh âm, Lâm Viễn túi đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy một đạo lợi chảo hướng phía chính mình bổ tới. Vội vàng né tránh, từ trên cây nhảy xuống, lại phát hiện mình bị một đoàn thanh lang cho bao bọc vây quanh. Yêu thú cấp 2 thanh lang, mỗi một đầu đều tương đương với khí hóa cảnh sơ kỳ, bình thường đều là 7, 8 đầu tạo thành 7. Những cái kia cự lang màu xanh lần theo Lâm Viễn khí tức, nhanh chóng hướng phía bên này lao đến. Tiếp lấy, hét lớn một tiếng, đứng ở trên tàng cây Tần Vô Song lấy xuống một bạc cảnh, hướng phía Lâm Viễn ném tới. Lâm Viễn trong tay nắm chặt một đoạn thật nhỏ những cây, thấy được giữ tợn đàn sói, nhe răng trợn mắt. "Thao, lão tử hôm nay liền dùng các ngươi làm buổi luyện." Chương 349, thiếu nữ thần bí chương 349, thiếu nữ thần bí thanh lang bọn họ đem Lâm Viễn bao bọc vây quanh, nhưng không có một cái nguyện ý tùy tiện tới gần. Lâm Viễn ánh mắt cũng rơi vào những cái kia cự lang màu xanh trên thân. Đây chẳng phải là nói những này cự lang màu xanh thực lực đều không tại Lâm Huyền Phi phía dưới. Kỳ thật Lâm Viễn lúc này cũng có chút không chịu nổi. Cũng may đầu này thanh lang trí thông minh còn không bằng người thông minh. Đang nghĩ ngợi thời điểm, một cái thanh lang rốt cục nhịn không được, hướng phía Lâm Viễn lao đến. Những này thanh lang hình thể cùng bình thường sói cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ là da lông của bọn chúng là màu xanh, hành động lại là cực nhanh. Cái này đột nhiên nhảy lên, để Lâm Viễn căn bản là không cách nào tránh né, chỉ là miễn cưỡng tránh qua, tránh né cái này thanh lang một ngụm, nhưng là đầu vai lại bị một chảo này hoạch xuất ra ba đầu vết thương sâu tới xương. Thao, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Lâm Viễn trong tay cầm một cái nhánh cây, cảm thấy một loại cảm giác bất lực, hơn nữa còn không có khả năng xuất thủ trước, nếu không liền sẽ bị mắt khác đàn sói vây công. Mùi máu tươi, để bọn chúng càng thêm hưng phấn, nước bọt đều chảy thành sông. Nếu là có thể một lần đem những này thanh lang toàn bộ xử lý, thật là tốt biết bao a. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn trong đầu linh quang lóe lên. Xem ra, Đại Hoang Thương Pháp cũng có thể khi quần công kỹ năng. Đại Hoang Thương Pháp là một môn đơn giản công pháp, hết thảy có hai cái chiêu thức, một thức là đâm, một thức là quét ngang. Lâm Viễn tại cùng Lâm Huyền Phi giao thủ thời điểm, chỉ là dùng đâm, cũng không có thi triển ra quét một chiêu này. Hắn điều động nguyên lực trong cơ thể, đem một chút xíu quán chú tiến nhánh cây đi. Một đầu thanh lang cũng không nhịn được máu tươi kích thích, hướng Lâm Viễn vọt lên đi. Quét thương thức. Lâm Viễn hét lớn một tiếng, quét ngang. Thân thể của hắn nhoáng một cái, trường thương quét ra, thân thể của hắn nguyên địa cấp tốc xoay tròn. Bị một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Thoáng chốc, cái kia cự lang màu xanh đã ngã xuống trên mặt đất, ngực cùng phần bụng cơ hồ bị chia cắt. Còn lại vài đầu thanh lang muốn tại Lâm Viễn công kích thời điểm từ phía sau lưng công kích, thế nhưng là đạo kia dài quét tựa như là một tấm kết giới bình thường, căn bản là không cách nào xuyên thấu. Một chiêu này có thể dùng đến công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Lâm Viễn cũng cảm thấy điểm này, trong lòng không khỏi có chút kích động. Một cái khác cự lang màu xanh lấy cực nhanh tốc độ từ Lâm Viễn bên người bỏ ra, đánh Lâm Viễn một trở tay không kịp. Nhưng Lâm Viễn lại là bản năng vung ra ở trong tay nhánh cây, đập vào đầu kia thanh lang mềm mại phần bụng, lập tức, thanh lang phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngã tại trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Không tốt. Lâm Viễn thầm nghĩ không ổn, cái này mấy cái thanh lang lực phòng ngự cực mạnh, chính mình nhánh cây chỉ có thể ngăn cản, thế nhưng là muốn làm bị thương bọn chúng lại hết sức khó khăn. Còn lại thanh lang nhao nhao hướng phía Lâm Viễn lao đến, nhưng là rất nhanh liền bị Lâm Viễn cho luân phi ra ngoài. Thanh lang lại là một đợt bắn gọn, lại là nhất ba phi ra ngoài. Lâm Viễn không ngừng sử xuất quét ngang chi thuật, không ngừng đem nhào tới thanh lang đánh bay ra ngoài. Bất quá Lâm Viễn động tác đã từ từ chậm lại. Liên tục tiếp tục lâu như vậy chiến đấu, Lâm Viễn nguyên khí đã có chút theo không kịp tiêu hao, hay là dựa vào thiên mệnh châu không ngừng là Lâm Viễn hấp thu nguyên khí giữa thiên địa. Đúng lúc này, một đầu thanh lang đột nhiên nhào tới, hướng phía Lâm Viễn lồng ngực chính là một bàn tay. Trên thân lập tức bị xé nứt ra ba đạo miệng máu. Ngưng thần tinh khí, cẩn thận suy nghĩ một chút như thế nào sử dụng quét thương thức. Tần Vô Song ngồi tại trên một cây đại thụ, đối với Lâm Viễn nói ra. Nghe vậy, Lâm Viễn tận lực đem lực chú ý đặt ở trong đầu, cẩn thận nhớ lại chính mình vừa mới đánh ra một chiêu kia. Hắn đối với một chiêu này lĩnh ngộ cũng không sâu, cho dù là nắm giữ Tần Vô Song tất cả kỹ xảo, cũng vô pháp đem một chiêu này uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Tựa như là một cái chỉ có kỹ xảo hải tử, nếu như ngay cả thương đều không cầm lên được, vậy còn làm sao phát huy ra kỹ xảo thực lực, vậy làm sao làm? Lại là một cái tập trung tinh thần quét ngang. Loại cảm giác này tại Lâm Viễn trong cảm giác là như vậy rõ ràng. Tới, cố nén đau đớn, Lâm Viễn lại một lần cùng đàn sói chém giết. Một lần tiếp lấy một lần, Lâm Viễn cảm giác được động tác của mình trở nên càng thêm đơn giản nhẹ nhàng như thường. Tựa như một máy trên máy móc dầu bôi trơn, mỗi một cái khớp nối đều trở nên không gì sánh được thông thuận. Quét thương thức, hắn hét lớn một tiếng, tay phải bung lên. Lần này sử dụng một chiêu này, nhánh cây tựa như là Lâm Viễn thân thể kéo dài bình thường, căn bản cũng không cần giống trước đó để ý như vậy rót vào năng lượng, mà là hết thảy đều nước chảy thành sông. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn đứng tại trên đại thụ Tần Vô Song, vui vẻ gọi bảo, "Vậy hạ, ta biết làm sao làm." Tần Vô Song hé miệng cười một tiếng, nhìn qua phía dưới máu me khắp người, nhưng như cũng dáng tươi cười sáng rỡ thanh niên, minh bạch, vậy thì nhanh lên đem vấn đề xử lý đi. Lâm Viễn nghe tiếng, cũng là sĩ khí đại trấn, mảy may không lo được mệt mỏi của mình. Lần này, hắn dẫn đầu phát khởi công kích. Cái này thanh lang mặc dù thực lực có thể so với hóa khí cảnh, nhưng là nó dù sao không có người thông minh như vậy. Thanh lang không rõ vì cái gì người trẻ tuổi trước mắt này lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nó nhìn thấy một cái lại một cái thanh lang bị quất bay ra ngoài, sau đó bị nhân loại năng lượng chấn động đến ngũ tạng lục phủ bạo liệt, không còn có đứng lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả thanh lang đều ngã xuống, mà Lâm Viễn thì là đứng tại đàn sói trong thi thể, nắm trong tay lấy một cây đứt gãy nhánh cây. Hắn một trưởng vô nát một đầu thanh lang đầu lâu, đào ra một viên tản ra nồng đậm năng lượng màu xanh nhạt nội đan. Nội đan chính là thiên võ đại lục bên trên tất cả đạt tới nhị giai trở lên yêu thú mới có thể ẩn chứa nguyên khí kết tinh. Nội đan ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thiên địa linh khí, đồng thời bởi vì chủng loại quan hệ sẽ có một chút vi diệu khác biệt. Trong thành tiệm thuốc đều là dùng để luyện đan. Lâm Viễn sở dĩ muốn thu thập những nội đan này, cũng là bởi vì những nội đan này giá trị thật sự là quá cao, rất nhiều võ giả đều dựa vào săn giết những yêu thú này đến kiếm tiền. Đột nhiên, một cỗ kình phong trà sắp tới. Rời đi nơi này, có sói đầu đàn. Tần Vô Song đột nhiên kêu to một tiếng, từ không trung nhảy xuống, rơi vào Lâm Viễn trong thức hải. Lâm Viễn nghe được câu này, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đúng lúc này, hắn nguyên bản đứng yên vị trí, đột nhiên cuốn lên mảng lớn cho bụi, một đầu to lớn thanh lang, trong mắt lóe ra hung tàn quan mang. Lâm Viễn cảm giác được phía sau có đồ vật gì đang di động, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có, trực tiếp liền hướng về phương xa chạy như điên. Thật sự là suối quẩy, lại còn có một đầu lang vương. Lâm Viễn trong miệng đầu đen rau muốn lấy, nhưng là bước chân cũng không có dừng lại. Sói cũng là có vương giả, nhưng lang vương phần lớn đều là phổ thông sói, thực lực so với bình thường sói phải cường đại hơn một chút. Võ giả nói tới sói đầu đàn, bình thường đều là thực lực viễn siêu đồng loại lang vương. Tỷ như một đầu thanh lang cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa khí cảnh sơ kỳ, muốn tiến thêm một bước liền phi thường khó khăn. Nhưng là hàng ngàn hàng vạn trong đàn sói vẫn có một ít có thể đạt tới hóa khí cảnh trung kỳ, mà tại thanh lang trong đám có thể được xưng là lang vương đều là hóa khí hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Trong truyền thuyết một khi đến tứ giai chính là thông huyền cảnh, liền có thể bỏ đi hình thú hóa thành nhân hình. Tứ giai yêu thú còn có một cái càng thêm nổi tiếng xưng hô, yêu vương. Trốn. Lâm Viễn một đường phi nước đại, hướng phía bạn yêu lâm chỗ sâu chạy như điên. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có hướng những cái kia yêu thú lợi hại trong lãnh địa trốn mới có thể dọa lùi đầu kia thanh lang vương. Nhưng mà sau một khắc, ảo tưởng của hắn liền bị đầu này thanh lang vương cho đánh nát. Thanh lang tốc độ là nổi danh nhanh, nhưng là thanh lang vương tốc độ lại là viễn siêu đồng loại. Bạn yêu lâm bên trong, một người một sói bắt đầu giao phong kịch liệt. Ai, bệ hạ, ngươi có hay không áp đáy hòm chiêu số a? Lâm Viễn một mặt lo lắng trong đầu vấn đạo. Tần Vô Song lắc đầu, cảm thấy Lâm Viễn tiểu tử này muốn lên nghiện đúng không, còn có vận khí này cũng thật sự là đủ cóng. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy đầu kia thanh lang vương hướng phía chính mình đánh tới. Tránh cũng không thể tránh, Lâm Viễn một cái bước xa liền nào tới, trực tiếp liền cùng cái này thanh lang vương chiến đấu. Đầu này thanh lang vương thân thể, cơ hồ là phổ thông thanh lang hai cái lớn nhỏ. Lâm Viễn nắm đấm từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải cái này thanh lang vương. Mà thanh lang vương móng đuôi không ngừng hướng phía Lâm Viễn chụp tới, thế nhưng là Lâm Viễn công kích rơi vào con hung thú này trên da lông, vậy mà không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tại trong thức hải của hắn, Tần Vô Song cả người đều sáng lên kim quang chói mắt, tựa như là trong hắc ám một ngọn đèn sáng, năng lượng ba độ khủng bố liền muốn từ hư hóa thực mà đến. Lang Vương một ngụm liền hướng phía Lâm Viễn chỗ cổ cắn xuống. Tần Vô Song thở dài một hơi, nói ai, xem ra ta muốn vượt qua ước vạn tinh vực xuất thủ ngang. Ngay tại Tần Vô Song muốn dùng bí pháp cứu người thời điểm, trong chớp mắt, siêu một chút, đầu kia thanh lang trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng phải một bên trên một cây đại thụ. Một chi màu xanh sẫm mũi tên, mang theo một cây lông vũ màu trắng, đính tại thanh lang vương trên thân. Trở về từ cõi chết Lâm Viễn quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc váy dài màu xanh, trong tay cầm một cây trường cung thiếu nữ tuổi trẻ. Chương 350, Ma công. 1, chương 350, Ma công. 1, hình ảnh nhất truyện. 7-8 cái dùng ra thú dựng lên tới giản dị lều vải còn tại đó, hai tên nam tử ngay tại vừa đi vừa về tuần tra, mà tại trong doanh địa, hai tên nữ nhân ngay tại cắt một con hung thú, trong đó có thanh lang. Lâm Viễn đi theo vừa mới cứu chính mình thiếu nữ tuổi trẻ đi vào doanh địa này, nếu là mình đoán không sai lời nói, đây là chi săn yêu người tiểu đội. Đem thanh lang vương thi thể ném vào trên mặt đất, doanh địa những người khác cũng đều vây quanh. Xuân Mục, ngươi thật đúng là quá mạnh, ngay cả thanh lang vương đều có thể một mình săn giết một tên thanh niên tuấn lãng. Nhìn thoáng qua Xuân Mục, sau đó phát hiện một mặt mờ mịt Lâm Viễn đi theo thiếu nữ sau lưng. Nghe được câu này, Xuân Mục trên khuôn mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, sau đó tránh ra thân hình, cho Lâm Viễn nhường ra vị trí. Đây là ta ra ngoài săn thú thời điểm gặp phải, hắn bị đầu kia thanh lang vương công kích, ta tiện tay đem hắn cấp cứu. Thanh Mục nói xong, Lâm Viễn gãi gãi đầu, đối với nam tử nhẹ gật đầu, nói ra, các vị anh hùng, tại hạ Lâm Viễn, may mắn mà có nữ hiệp cứu ta mới có thể sống lấy đứng ở chỗ này. Lâm Viễn có chút cẩn thận, trong giọng nói mang theo vài phần tôn kính. Cái này cũng có trách, có thể một tiễn chém giết nhị giai đỉnh phong thanh lang vương cũng không có mang đến rất lớn chấn kinh. Đây là bảy khí tức cực kỳ cường hoành, thậm chí so với thiếu nữ chỉ mạnh không yếu người. Phóng tầm mắt nhìn tới, thực lực của những người này đều muốn so Lâm Viễn mạnh lên nhiều lắm. Còn tốt, bọn hắn tạm thời không có địch ý. Thanh niên tuấn lãng đem Lâm Viễn dẫn tới doanh địa trung ương, đối với Lâm Viễn nói ra, ta là A Quyền, ngươi có thể xưng hô cái kia tròm dâu dài là Tào Ca. Vị này là Trần Tạ, vị này là Tiểu Phúc Tử. Vừa mới cứu được ngươi là Xuân Mục, nàng thế nhưng là rất mạnh. A Quyền hung hăng đem Lâm Viễn kéo qua đến, nhiệt tình cùng mọi người giới thiệu, để Lâm Viễn cảm giác thân cận rất nhiều. Chi này đội săn yêu ngũ hết thể có 7 người, trong đó Tào Ca là người đứng thứ hai, một người khác thì là cùng đội trưởng ra ngoài đi săn. Lúc chạm vào tối, Trần Tạ cùng Tào Ca cùng một chỗ chế biến một nồi thịt yêu thú, 5 người vây quanh đống lửa, vừa ăn canh, một bên trò chuyện trời. Ngay lúc này, toàn bộ trong doanh địa đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua. Lâm Viễn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, thể nội nguyên lực tại thể nội lưu chuyển, một mặt cảnh giới nhìn xem bốn phía. Một vệt bóng đen xuất hiện, nương theo lấy không khí bị xé nứt thanh âm. Ngay tại hắn chuẩn bị ra quyền thời điểm, đột nhiên cảm giác được một nguồn lực lượng đem hắn nắm đấm vững vàng bắt lấy, để hắn không cách nào di động mảy may. Nhưng mà Tào Ca lại là đứng lên nói, ngươi thiếu cùng bằng hưu nói giỡn. Tận đến giờ phút này, Lâm Viễn mới phát hiện người tới rốt cuộc là ai. Trên mặt của hắn tràn đầy sợi râu cùng huyệt thái dương, nhìn vô cùng thô ráp, một đầu rối bời. Khác biệt duy nhất chính là vị này hơn 40 tuổi trung nhân, một đôi mắt đặc biệt sáng tỏ, không có một tia đục ngầu. Ngay lúc này, A Quyền đi tới, đối với Lâm Viễn nói ra, hắn là trong đội ngũ chúng ta thực lực mạnh nhất áo huy đội trưởng. Vừa dứt lời, một tên thanh niên anh tuấn từ trong bóng tối đi ra. Da của hắn trắng nõn, quần áo trên người không nhốn bụi trần, cùng áo lai tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Khi hắn đến gần thời điểm, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân, mang theo một loại trời sinh kinh miệt. Đây là yêu cầm. Ai u, thu, ngươi tốt châu a, nhị giai đỉnh giai đại yêu thú a. A Quyền một mặt hâm mộ nhìn qua trước mắt đại điểu. Lâm Viễn không biết đây là một cái dạng gì ma thú, nhưng lại là nhị giai đỉnh phong tồn tại. Người thanh niên này, vậy mà có thể săn giết nhị giai đỉnh phong yêu thú. Đây chính là một đầu tương đương với nửa bước ngưng thần cảnh hung thú a. Người này là ai? Được xưng là thu thanh niên một mặt bất mãn chỉ hướng Lâm Viễn. Thanh âm của hắn rất nhọn, khe nhíu mày, hiển nhiên là đối với Lâm Viễn xuất hiện tràn đầy địch ý, mà khi A Quyền nói ra là từ Xuân Mục mang về thời điểm, thu trong ánh mắt xem thường liền biến thành phẫn nộ. Loại rác rưởi này nên bị đầu kia thanh lang vương ăn. Nếu như là ta, ta nhất định sẽ trước hết giết hắn, sau đó mới là thanh lang vương. Thu đối với Lâm Viễn chính là một trầu thỏa mãn. Xuân Mục nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhưng cũng không nói chuyện. Lâm Viễn nghe vậy lập tức đứng dậy, nhìn xem Thu, đối với còn ngồi tại đống lửa mọi người chắp tay, đa tạ Xuân Mục tiểu thư, cũng cảm ơn mọi người đối ta chiếu cố. Hôm nay tri ân, ta Lâm Mô vinh nhớ, nếu là có một số người nhìn ta không vừa mắt, vậy liền để ta đi trước một bước, phần ân tình này, ngày khác chắc chắn hồi báo. Lâm Viễn nói đi, liền trực tiếp quay người rời đi. A Quyền liền vội vàng đứng lên ngăn lại Lâm Viễn, không nên tức giận, Thu chính là như vậy, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Lại nói, đêm hôm khuya khoắt này, khắp nơi đều là hung thú, rất nguy hiểm, ngươi muốn rời khỏi lời nói, vẫn là chờ hừng đông lại nói. A, xính anh hùng, đêm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thu hào bất tị hủy đạo. Áo Huy đánh gãy Thu lời nói, nói ngươi theo chúng ta ngày mai lại xuất phát đi, vừa vặn ta muốn tại gần nhất một tòa thành thị mua sắm một nhóm hàng hóa, liền mang ngươi rời đi Vạn Yêu Lâm đi. Không nghĩ tới Lâm Viễn lắc đầu, thi lễ một cái, sau đó thì cái gì đều không có nói, trực tiếp liền tiến vào trong bóng đêm. Lâm Viễn có sự kiêu ngạo của chính mình, không có khả năng không nhìn Thu trào phúng. Huống chi đối phương đội ngũ rất mạnh, mình quả thật là liên lụy đối phương, nếu đối phương xuất thủ cứu rút, vậy liền không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này tị nạn. Chủ yếu nhất là Lâm Viễn lần này tới nơi này cũng là vì lịch luyện, tự nhiên muốn một mình cùng đám hung thú này chiến đấu. Chỉ là Lâm Viễn cũng không có phát hiện, Thu khi nhìn đến chính mình rời đi về sau, trong ánh mắt hiện lên một vòng cuồng nhiệt cùng một vòng tham lam. Ngươi rất tốt, không cần cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Tần Vô Song tại trong thức hải trả lời một câu: "Ngươi nhận ta làm đại ca bảo kê ngươi, đại ca dạy ngươi trải rẽ ngôi." "A, vậy hạ đại ca, ngài chân thân tại ước bạn trong tinh vực bộ dạng này cũng có thể giúp ta." Lâm Viễn có chút không giải thích được nói. Quang mang lóe lên, Tần Vô Song từ Lâm Viễn trong thức hải xuất hiện, mang theo một tia khinh miệt nói ra: "Lão tử dù sao cũng là thiên cổ nhất đế, chẳng lẽ tiểu tử ngươi xem thường ta? Nói thật ngươi nơi này ngươi chỗ thế giới, lão tử đều đưa tay có thể diệt." Lâm Viễn một mặt chấn kinh: "Đại ca quá ngu bức, bất quá có một số việc ta muốn một người giải quyết, dạng này cũng coi là một loại ma luyện." "Rẽ ngôi là cái gì?" "Hảo tiểu tử, không hổ là tiểu đệ của ta, có loại." "Rẽ ngôi là lực lượng vô tận nguồn suối, các loại đại ca tới đại ca dạy ngươi." Màn đêm buông xuống, Vạn Yêu Lâm lộ ra dị thường lờ mờ, cho dù là sáng tỏ mặt trăng cũng không thể xuyên thấu trùng điệp cánh lá. Còn tốt, đến hoa khí kỳ liền có thể đem thể nội nguyên lực ngưng tụ tại hai mắt, cho dù là ở trong hắc ám cũng có thể thấy bẩn. Hiện tại ngươi đã xâm nhập Vạn Yêu Lâm, lại hướng phía trước liền rất không an toàn. Đại ca có một loại liễm tức chi pháp, ngươi tranh thủ thời gian dùng đi. Tần Vô Song đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nghe vô tận thú giống liền tốt ra. Ẩn nấp chi pháp không có phần cấp, có thể ẩn nấp tự thân khí tức, chỉ có tu vi xa so với người sử dụng cao người mới có thể phát giác được. Tốt châu. Lâm Viễn nhịn không được cảm thán một câu. Nghe vậy, Tần Vô Song tự hào nói, đây là một cái đến từ đại thế giới thiên tài tự sáng tạo công pháp, có thể đem chính mình hết thể đều che giấu, trừ phi là thuộc giống chó người, nếu không rất khó phát giác được nó tồn tại. Lời như vậy, ta chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Viễn nghĩ như vậy, nhưng lại bị một chậu nước lạnh cho tới tắt. Ẩn nấp chi pháp là bởi vì là tu vi cao thâm người chuẩn bị, cần đại lượng năng lượng tiêu hao, lấy ngươi thực lực trước mắt, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 canh giờ. Nghe nói như thế, Lâm Viễn bỏ đi thông qua liễm tức chi pháp tiến vào Vạn Yêu Lâm tìm kiếm bảo vật ý nghĩ. Tần Vô Song nhìn ra Lâm Viễn suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, đi ra ngoài trước săn giết một chút hung thú. Lâm Viễn bận khởi liễm tức chi pháp, cả người tựa như là dung nhập trong bóng đêm bình thường, hành động tại Vạn Yêu Lâm bên ngoài. Ngay lúc này, một bóng người từ phía sau hắn đi ra, thấp giọng lẩm bẩm một câu, vì cái gì không thấy? Nương tựa theo che giấu khí tức năng lực, Lâm Viễn một đường thông suốt xâm nhập đến khu này rừng rậm khu vực biên giới. Cương đại nhất cũng chính là nhị giai sơ cấp, cũng chính là hóa khí sơ kỳ thực lực, đúng lúc là Lâm Viễn dùng để luyện tập. Chỉ là lần này, Lâm Viễn lại là càng thêm coi chừng, bởi vì đầu kia Thanh Lang Vương đã để Lâm Viễn nếm nhiều nhất đầu. Hai cánh tay đều cầm một viên yêu đan, Lâm Viễn tham lam hấp thu bên trong năng lượng, khí tức trên thân cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Mà lại Tần Vô Song còn dạy Lâm Viễn như thế nào hấp thu nội đan, Lâm Viễn chưa từng có nghĩ tới, chính mình còn có thể dạng này hấp thu. Đây chỉ là kế tạm thời, dùng để luyện đan mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất.